Chương 502, Nam Hải số 1 chương 502, Nam Hải số 1 tất nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cho rằng cái này đầu tư có thể có kết sủ hồi báo. Trần Nghi Dương kỳ thực cũng không phải đặc biệt để ý tiêu xài. Nhưng mà rõ ràng những người này ở đây trên kế toán không phải thành thật như vậy. Dựa theo sở phở thuyết pháp chính là, cái này một số người như quả có thể lực cố chủ mò được văn vật, vậy thì thông qua lấy chính mình phần kia rút thành kiếm tiền. Nếu như không bớt được, bọn hắn liền sẽ tại trên kế toán làm bộ, đem một bộ phận dùng bất tuyển đầu tư thông qua tiền hoa hồng phương thức làm đến trong tay của mình kiếm tiền. Ngược lại bọn hắn hoành thụ không lỗ. Nếu như các ngươi muốn cho ta đầu tư, cần dùng đến bất tuyển thiết bị cùng nhân viên tương quan, để ta tới trực tiếp liên hệ. Trần Nghi Dương trực tiếp lựa chọn vòng qua đám người này, chính mình toàn bộ tiếp nhận. Cái này không thể. Giác lập tức gấp, chúng ta loại công việc này vô cùng đặc thù, rất nhiều người ngoài nghề căn bản vốn không hiểu ngươi tùy tiện gọi tới người rất có thể sẽ đem sống làm hư. Chẳng lẽ các ngươi không biết Nam Hải số 1 sao? Trần Nghi Dương buồn bực nhìn xem những thứ này người nói, quốc gia chúng ta thế nhưng là đã từng đem một chiếc tải trọng 300 tấn trở lên thuyền hàng toàn bộ vớt đi lên, không hề thiếu tương quan đoàn đội cùng nhân viên kỹ thuật. Trần Nghi Dương lời nói để cho giác đoàn đội trầm mặc. Bọn hắn cũng nhớ tới Nam Hải số 1 thuyền đắm sự tình thế nhưng là dưới đáy biển bất lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy. Tại Nam Hải số 1 phía trước, toàn bộ Nam Hải đáy biển liền có rất nhiều cổ đại quốc nội thuyền đắm. Nhưng là bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, cũng là một chút nước ngoài đoàn đội đang len lén tiến hành liên quan vớt. Đã từng có cái nước Anh đoàn đội tại Nam Hải dùng phá hại tính phương thức, điên cuồng từ trong thuyền chìm vớt đồ sứ. Vẹn vẹn trong quá trình này bị phá hủy rơi đồ sứ liền nhiều đến hơn 60 vạn cái, bị trộm đi buôn bán rơi có hơn 20 vạn cái. Cho nên tại Nam Hải số 1 thuyền đắm bị phát hiện về sau, liền lập tức bị quốc gia bảo vệ. Thẳng đến 7 năm kỹ thuật tương quan thành thục về sau, mới quyết định áp dụng không phá hư vốn có thân thuyền phương thức, chỉnh thể đem toàn bộ thuyền đắm vớt đi lên. Lần này vớt có thể nói là vô cùng nổi tiếng, hơn nữa đẩy vào vớt giới rất nhiều kỹ thuật tương quan. Giác đoàn đội tự nhiên cũng biết chuyện này. Trần Nghi Dương cầm Nam Hải số 1 đi ra nói sự tình, bọn hắn tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng chúng ta muốn làm sao cam đoan ngươi không đem chúng ta đá ra khỏi cuộc đâu? Giác nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, chúng ta chủ yếu phụ trách chính là tiền kỳ khảo sát việc làm cùng hậu kỳ giám sát việc làm. Hiện tại đem quyền giám đốc cầm đi, chờ đến vớt giai đoạn, ngươi tùy thời có thể đem chúng ta đoàn đội thích đi. Như vậy đi. Trần Nghi Dương biết cái này nồng cốt mâu thuẫn kỳ thực chính là giác đoàn đội lo lắng cho mình lấy không được đầy đủ thù lao. Thế là hắn nói, ta cho các ngươi sớm giao một bút phí lao động, mỗi người 10 vạn USD như thế nào? Có thể. Giác đoàn đội nghe xong, làm như vậy cũng được. Ngược lại bọn hắn đã sơn cùng thủy tận. Lấy trước đến cái này 10 vạn USD lại nói, tối thiểu nhất hành động lần này cũng không phải làm không công. Thế là Trần Nghi Dương cùng đối phương ký kết cặn kẽ hợp đồng. Tiếp đó dựa theo đối phương cho ra tiền kỳ khảo sát số liệu, bắt đầu liên lạc trên quốc tế vớt đoàn đội. Trần Nghi Dương trong lúc này sau khi nghe ngóng, mới biết được, quốc nội vớt đoàn đội mặc dù tại trên quốc tế không phải rất nổi danh, nhưng từng cái kỹ thuật đều tương đương phải. Dù sao Nam Hải bên trong nằm rất nhiều quốc nội cổ đại thuyền đắm, những thứ này vớt công ty cũng không thiếu công việc làm, một mực tại vững bước phát triển. Bất quá bọn hắn còn là lần đầu tiên tiếp vào đi tới nước ngoài vớt sống. Cũng may lần này vớt địa điểm tại vùng biển quốc tế, không cần cùng liên quan quốc gia thỉnh cầu cho phép, ít đi rất nhiều phiền phức. Thế là Trần Nghi Dương trả tiền về sau, Quảng Châu một nhà quốc hữu vớt xí nghiệp trực tiếp mở lấy chính mình tàu trục vớt lại tới. Trần Nghi Dương bên này còn ra tiền mướn một cái có cầm thương tư cách bảo an đoàn đội, phòng ngừa tao ngộ hải tặc. Mấy tuần sau, Quảng Châu vớt đoàn thể người phụ trách tìm tới Trần Nghi Dương. Tiền kỳ công tác chuẩn bị đều làm xong, nhưng mà trước mắt có một cái vấn đề, đó chính là khai thác loại nào vớt phương thức. Cụ thể khác nhau ở chỗ nào? Trần Nghi Dương hỏi. Một loại là chỉnh thể vớt, giống như là chúng ta phía trước vớt Nam Hải số 1 thuyền đắm như thế, dùng một cái cực lớn hàng dương đem chọn chiếc thuyền đắm bỏ vào hàng trong dương tiếp đó vớt lên tới. Dạng này tiêu phí có thể hơn ước nguyên, nhưng chỗ tốt là thuyền bè chỉnh thể kết cấu có thể bảo chứng, có khá cao giá trị nghiên cứu. Một loại khác đâu? Trần Nghi Dương hỏi. Một loại khác liền trực tiếp hủy đi thuyền đắm, tiếp đó đem tất cả hàng hóa vớt lên tới. Làm như vậy tương đối đơn giản, tiêu phí cũng tương đối nhỏ. Nhưng khuyết điểm chính là tại quá trình bên trong sẽ hủy đi thuyền đắm, hơn nữa cũng không thể cam đoan tất cả trong thuyền chìm vật phẩm tại đánh vớt công trình bên trong sẽ không bị hủy hoại. Dù loại thứ 2A. Trần Nghi Dương lúc này làm quyết định. Đây là thời La Mã cổ đại thuyền đắm, cũng không phải quốc gia mình. Trần Nghi Dương tự nhiên không cần muốn để ý giá trị nghiên cứu, như thế nào tiện lợi làm sao tới. Đi, chúng ta lập tức thử tiến hành lần thứ nhất vớt, xem chiếc này thời La Mã cổ đại trong thuyền chìm chứa làm món hàng gì vật. Vì tận mắt nhìn thấy chính mình đầu tư vớt đoàn đội tiến hành lần thứ nhất vớt việc làm. Trần Nghi Dương cũng leo lên ngồi một chiếc thuyền đã tới vớt khu vực. Ở mảnh này hải vực, Trần Nghi Dương hết thảy thuê 2 chiếc thuyền. Một chiếc là tàu trục vớt, một chiếc là hậu cần thuyền. Ngoài ra còn có giáp thuyền con của bọn họ, bất quá đó là một chiếc thuyền nhỏ, chỉ phụ trách tiền kỳ khảo sát việc làm, bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Giáp bản thân vào hôm nay cũng cùng Trần Nghi Dương cùng tới đến tàu trục vớt phía trên, chờ đợi vớt kết quả. Thượng đế phù hộ, vớt đi lên đệ nhất dương hàng hóa nhất định phải là cái gì nổi tiếng lịch sử văn vật, lại còn là trong lịch sử nổi danh, vậy thì càng tốt hơn. Giáp càng không ngừng tại đánh vớt quá trình bên trong cầu nguyện. Thuyền đắm chỗ khu vực dưới đáy biển vô cùng sâu vị trí, giáp phía trước người phái đi ra ngoài mặc đồ lặn, chỉ là lặn xuống xác nhận thuyền hàng tồn tại, không có năng lực vớt vật phẩm đi lên. Cho nên đến bây giờ, ai cũng không biết chiếc này thời La Mã cổ đại thuyền đắm tại đắm chìm phía trước chuyên chở dạng gì hàng hóa. Trước mắt đến xem, tình huống tốt nhất chính là đây là một chiếc thời La Mã cổ đại nổi danh quý tộc thuyền hàng, có thể từ thuyền hàng bên trong mò được một chút thời La Mã cổ đại quý tộc vật phẩm tư nhân, cái kia giá trị lao tiền. Xấu nhất tình huống chính là, vớt đi lên đồ vật là lúc ấy cơ sở nhất đại tông hàng hóa, đặt ở hiện đại cơ bản không thể nào đáng tiền loại kia. Dù sao thời cổ đồ vật cũng không phải phóng thời gian càng lâu tại hiện đại càng đáng tiền. Tỷ như giống như là cổ đại đồng tiền các loại, nếu như không phải cái gì hi hữu chủng loại, đặt ở hiện đại một cái cũng liền bán mấy khối tiền. Máy móc rất nhanh xuống biển, lợi dụng dây thường đem một cái dương buộc chặt cố định. Sau đó, tàu trục vớt bắt đầu vận hành. Một cái cơ bản kết cấu đã hư hại hòm gỗ bị đặt ở một cái kim loại trong thùng bị tàu trục vớt tới. Vật chứa được an trí ở bong thuyền. Trần Nghi Dương bọn người bắt đầu đi qua vây xem. Kèm theo vật chứa bị mở ra, bị nước biển ăn mòn đã không cách nào bảo trì cơ bản nhất hình dạng hòm gỗ triệt để hư hao, đồ vật bên trong lộ ra. Vì lý do an toàn, chỉ có mặc trang phục phòng hộ nhân viên chuyên nghiệp mới được cho phép lên kiểm tra trước. Chương 503, đến từ thời La Mã cổ đại chỉ thỏi chương 503, đến từ thời La Mã cổ đại chỉ thỏi Trần Nghi Dương đám người tâm nhỏ giọt trong cổ họng. Tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Là kiếm lớn vẫn là bồi đi quân cục, liền nhìn một chút. Nhân viên chuyên nghiệp đem hòm gỗ bên trong đồ vật rất nhanh lấy ra ngoài. Tựa như là tỏi đồng. Dắt trong giọng nói có chút thất lạc. Hắn xa xa thấy được trong dương đồ vật là trong đại tông hàng hóa kim loại giá luyện vật. Khả năng cao có thể là tỏi đồng, đương nhiên, xác suất nhỏ có thể là tỏi sắt. Bất quá hai người này đều không thể nào đáng tiền. Hiện đại đối với loại hàng hóa này sản lượng quá lớn. Dắt phía trước còn tham dự qua một chiếc Trung Đông cổ thuyền bớt. Chiếc này cổ thuyền đã từng phụ trách qua lại quốc nội vận chuyển hàng hóa. Lúc đó tất cả mọi người đều cho là bên trong lại là giá trị liên thành đồ sứ. Nhưng là không nghĩ đến, chờ bớt lên tới xem xét, là Trung Đông chuyên môn từ quốc nội mua được nội sắt. Quốc nội nhiệt độ cao sản phẩm sắt giá luyện kỹ thuật so châu Âu dành trước hơn 2000 năm. Tại hơn 2000 năm qua trong lịch sử, quốc nội đối ngoại một mực bán ra nhiều nhất hàng hóa kỳ thực cũng không phải trong tuyên truyền đồ sứ cùng tơ lụa, mà là đồ sắt. Cho dù là đến Minh Thanh thời kỳ, nồi sắt cũng một mực là quốc nội đối với châu Âu ra miệng trọng yếu nhất sản phẩm một trong. Cho nên giáp đoàn đội không ít giẫm cái hố này. Trần Nghi Dương cũng nhìn thấy từ kim loại trong thùng lấy ra đồ vật. Bất quá hắn không có gấp. Dù sao nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói có kết sủ hồi báo. Hắn bây giờ liền vạn phần hiếu kỳ, đến tột cùng là kim loại gì hàng hóa đáng tiền như vậy? Chẳng lẽ là quáng hiếm thấy vật chất? Rất nhanh, kiểm tra kết quả đi ra. Phụ trách kiểm tra chuyên gia tới hồi báo. Là chỉ tỏi, cái này một dương trong hàng hóa, chứa cũng là chỉ tỏi. Trần Nghi Dương chưa kịp nói chuyện, một bên giắc đã kích động bàn phần. Người xác định sao? Là thời La Mã cổ đại thời kỳ chế tạo chỉ tỏi. Xác định. Chuyên gia gật đầu. Phát tải. Giắc không chút do dự xoay người liền ôm lấy còn một mặt mộng bức Trần Nghi Dương. Chúng ta muốn phát tải. Giắc bắt đầu điên cuồng reo hò. Toàn bộ giắc đoàn thể người cũng phân chấn dị thường. Chỉ có Trần Nghi Dương cùng bên cạnh Sở Phở còn một mặt mộng bức. Chi tại hiện đại cũng rất phổ biến cùng tiện nghi a, cái này phát cái gì tài. Nhưng vào lúc này, Quảng Châu vớt đoàn thể người phụ trách lặng lẽ tới đem Trần Nghi Dương kéo đến một bên. Căn cứ vào chúng ta trước đây thăm dò đến xem, chiếc này thuyền hàng lôi kéo rất nhiều có thể là đơn nhất hàng hóa, theo lý thuyết, cái này nguyên một con thuyền tối thiểu nhất có nửa chiếc hàng hóa cũng là chỉ tỏi. Ta có thể hay không liên hệ một chút quốc nội bằng hữu giúp ngài hỏi thăm một chút giá cả, nếu là giá cả phù hợp, ngài những thứ này chỉ tỏi có thể ưu tiên bán cho quốc nội bán. Kỳ thực ta đến bây giờ cũng không hiểu rõ, vì cái gì thời La Mã cổ đại chỉ có thể đáng tiền như vậy. Trần Nghi Dương một mặt buồn bực hỏi, "Này liên phải từ chỉ đặc tính nói đến, người phụ trách cũng là Lý Công Khoa đại lão, lúc này cho Trần Nghi Dương giảng giải. Chỉ là phóng xạ quấy nhiễu cực thấp chất lượng tốt tài liệu, bản thân nó có thể che đậy phóng xạ quấy nhiễu, cho nên rất nhiều bức xạ hạt nhân trong thí nghiệm chính là dùng chỉ cùng nhôm tới cam đoan an toàn. Cũng bởi vì chỉ cái đặc tính này, rất nhiều khoa học vũ trụ trọng yếu thí nghiệm đều cần dùng đến phóng xạ cực thấp chỉ, cũng chính là thấp đối cảnh tài liệu. Nhưng cùng lúc chỉ cũng có một vấn đề, đó chính là chỉ mặc dù có thể phòng phóng xạ, bất quá bản thân nó cũng có tính phóng xạ chỉ 210." Cho nên vừa khai thác ra chỉ không có cách nào trực tiếp dùng tại trên thí nghiệm. Chỉ 210 thời kỳ bán phân giá là hơn 20 năm, nhưng nếu như phải dùng tại trên thí nghiệm, kinh nghiệm thời kỳ bán phân giá càng nhiều càng tốt. Tỷ như trong quan sát vi tử suy biến cần dùng đến chỉ, liền cần trải qua 10 vòng thậm chí mấy chục luận thời kỳ bán phân giá chỉ mới được. Cho nên, chỉ vật này không đáng tiền, nhưng mà khai thác ra thời gian rất lâu chỉ lại vô cùng đáng tiền, hơn nữa thường thường là có tiền mà không mua được, cầm tiền cũng mua không được. Hiện đại rất nhiều cỡ lớn phòng thí nghiệm cùng nổi tiếng nghiên cứu khoa học đoàn đội dùng thấp bối cảnh chỉ cũng là từ lao giáo đường ống thoát nước hoặc trong di tích đào ra. Không chỉ có phát hiện rất khó, hơn nữa phát hiện đi ra có thể trước tiên mua được càng khó. Hơn nữa càng quan trọng chính là, quốc nội cổ đại rất sớm đã ý thức được chỉ là có vấn đề, cho nên dùng tương đối ít. Trong đó phát hiện chỉ số lượng nhiều nhất là thuộc về tại trên ân thương thời kỳ quý tộc thanh đồng khí cụ. Ân thương thời kỳ quý tộc ưa thích dùng chỉ tích chế tác thanh đồng tức đặt lửa than bên trên hâm rượu. Mà tên thương trụ vương sử dụng tới thanh đồng giả chứa chỉ lượng đạt 23 mà thương trụ vương ưa thích dùng cái này uống rượu. Cho nên có một loại quan điểm là thương trụ vương lúc tuổi già nổi điên, có lẽ cũng cùng nguyên nhân này có liên quan. Bất quá rất nhanh quốc nội người liền phát hiện cái đồ chơi này không thích hợp, về sau càng là tại trong bó mũi tên gia nhập vào chỉ, dùng để sát thương địch nhân. Lại sau này, ngoại trừ gặm đan dược và ngũ thạch tán điên rồ, lúc khác sẽ rất ít sử dụng chứa chỉ khí cụ. Cái này cũng dẫn đến cổ đại quốc nội phát hiện có thể dùng cho thí nghiệm chỉ rất ít. Trong đó đại bộ phận vẫn là tại chân quý ân thương thời kỳ thanh đồng khí cụ bên trong. Cuối cùng không thể vì làm thí nghiệm, đem mấy ngàn năm lịch sử văn vật cho cưỡng ép dung a mà thời La Mã cổ đại bên này cũng không giống nhau. Người La Mã cổ là thực sự ưa thích chỉ loại kim loại này, bởi vì châu Âu thời gian dài không nắm giữ nhiệt độ cao kim loại giã luyện kỹ thuật, cho nên không cách nào giã luyện sắt. Mà chỉ điểm nóng chảy chỉ có hơn 300 độ, cho nên người La Mã cổ tại ống nước, tiền xu, khí cụ phía trên đại lượng sử dụng chỉ. Đến cuối cùng, thậm chí phát rồ làm ra tới chỉ đường loại vật này. Bởi vì ngay lúc đó người La Mã cổ thiếu khuyết giá rẻ vị ngọt nơi phát ra, mật ong tuy tốt, nhưng không phải bình dân phổ thông tiêu phí nổi. Tiếp đó rất nhanh người La Mã cổ liền phát hiện, chỉ giống như cũng có vị ngọt đa thế là chỉ đường vừa ra đời. Cái đồ chơi này tại hiện đại là một loại có độc hóa học nguyên liệu, nhưng ở thời La Mã cổ đại thời kỳ, mọi người đem chỉ đường gia nhập vào rượu nho bên trong uống. Cái này cũng khiến cho người La Mã cổ nhân quân tuổi thọ sụt giảm. Đến mức có bộ phận học giả cho rằng, người La Mã cổ hậu kỳ đem quân đội hoàn toàn giao cho man tộc, cũng là bởi vì đại lượng uống chỉ dẫn đến tỷ lệ sinh dục hạ xuống cùng chỉ chúng độc phổ biến, không cách nào lại tiến hành đánh trận. Thời La Mã cổ đại diệt tuyệt sau, người đến sau nhóm ý thức được cái đồ chơi này có kịch độc. Bất quá không chịu nổi chỉ đường đích sắc tiện nghi dễ đạt được, cho nên vẫn là thỉnh thoảng cho tàn lại cháy, lại tiếp tục hành hạ người Âu Châu hơn 1000 năm. Dựa theo người La Mã cổ đối với chỉ đại lượng nhu cầu cùng chiếc này thuyền hàng chỉnh thể lớn nhỏ cùng kết cấu. Quảng Châu vất đoàn thể người phụ trách cho Trần Nghi Dương nói, ta đoán chừng chiếc này trong thuyền chìm, ít nhất có thể có mấy chục tấn chỉ thỏi, giá trị ít nhất 7 trôi ước cú USD. Trần Nghi Dương bây giờ có thể lý giải rắc đoàn đội vì cái gì mừng rỡ như điên. Vậy liền coi là vớt lên tới trầm xuống thuyền văn vật, đều chưa chắc có thể lập tức bán đi, tiếp đó thu được tụ tập ước cú USD tiền mặt. Nhưng mà chiếc này tràn đầy chỉ thỏi thuyền đắm, chỉ cần Trần Nghi Dương thả ra phong thanh, các nơi trên thế giới số lớn nghiên cứu cơ quan cùng đoàn đội tuyệt đối sẽ không tiếc huyết buồn mua sắm. Dù sao cái đồ chơi này là dùng một khối thiếu một khối a. Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, nhanh chóng cho quốc nội chính mình người quen biết gọi điện thoại, hỏi thăm một chút nhóm này chỉ báo giá. Tiếp đó hắn lại thúc giục người phụ trách tăng tốc vớt tiến độ, để tránh tin tức tiết lộ dẫn tới người khác ngấp nghé. Đảo xa đi nhỉ ạ hải vực thời La Mã cổ đại trong thuyền chìm chỉ thỏi. Chương 504, hải tặc chương 504, hải tặc hết thể ước chừng 40 tấn. Vớt đoàn thể người phụ trách tới hồi báo, trên cơ bản dễ dàng vớt lên tới chỉ thỏi chúng ta đã toàn bộ vớt lên tới. Ngoài ra còn có một chút thuyền bên trong vớt lên tới thời La Mã cổ đại thời kỳ khí cụ cùng vật phẩm các loại đồ vật. Còn lại chỉ thỏi chắc chắn còn có, nhưng phải phí công phu tìm, vớt độ khó không chỉ có cao, hơn nữa rất hao phí thời gian. Còn cần thời gian bao lâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Phỏng đoán cẩn thận một tháng. Một tháng sau. Trần Nghi Dương nghe đến đó, đứng tại tàu trục vớt bong thuyền hướng về nơi xa nhìn lại, cho dù sử dụng mắt thường đều có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thuyền ở phía xa du đãng. Kể từ nhóm đầu tiên chỉ thỏi vớt đi ra về sau, Trần Nghi Dương liền không lại cho phép người không có phận sự leo lên tàu trục vớt. Bao quát rắc đoàn thể người. Trần Nghi Dương cùng rắc nói chuyện một cái mua đức giá cả, hy vọng có thể trực tiếp mua đức đối phương sau này tất cả lợi tức. Bất quá rắc bên kia vẫn chưa nghĩ ra muốn hay không đồng ý, nhưng vào lúc này, Trần Nghi Dương tay bên trong điện thoại vang lên, rắc gọi điện thoại tới cáo chi Trần Nghi Dương quyết định của bọn hắn. "Lão bản, ta cảm thấy ngươi cho giá cả thật không tệ." Rắc nói, "Cứ dựa theo mua đức giá cả trả tiền là được, ta bên này phải nhanh rời đi." "Thế nào?" Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tin tức tiết lộ, bây giờ người trên đường đều đang điên cuồng nghe ngóng chuyện này. "Ta sớm đã nói, ta thế nhưng là có phẩm hạnh." Tin tức không phải ta tiết lộ, nhưng mà ta đoàn đội nhiều người như vậy, lại thêm ngươi thuê đầu kia hậu cần thuyền cũng là từ phụ cận tìm đến. Nhiều người phức tạp, tin tức tiết lộ là phi thường chuyện bình thường. Đây là vùng biển quốc tế, chúng ta có thể tùy tiện bớt, cái này cũng mang ý nghĩa người khác cũng có thể tùy tiện bớt. Ta cảm thấy ở đây tiếp tục chờ đợi nói không chừng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, còn không bằng lấy tiền trực tiếp rời đi. Hơn nữa ta khuyên ngài cũng sắp ly khai nơi này à, bảo an đoàn thể mấy cái thương có thể không bảo vệ một chiếc thuyền. Đi, ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Giáp nói ngược lại không có sai, nhiều người phức tạp. Bất cứ người nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ khiến cho mọi người đều biết. Đặc biệt là liên lụy đến giá trị liên thành thời La Mã cổ đại chỉ thỏi. Trong khoảng thời gian gần đây tại phụ cận hải vực bên trên xuất hiện những thuyền kia chỉ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên chạy tới. Những thứ này thuyền nhỏ chỉ chính mình không có đánh vớt năng lực, nhưng tuyệt đối có đánh nhau vớt thuyền cầm thương năng lực cấp đoạn. Đến lúc đó thật sự buộc phát bắn nhau, song phương bên nào cũng cho là mình phải, rất dễ dàng đem sự tình làm lớn chuyện. Đã như vậy, đem lại bộ phận chỉ thỏi vớt đi lên mau chóng rời đi mới là chính đạo. Thế là Trần Nghi Dương tìm được người phụ trách nói ra quyết định của mình. Vớt việc làm ngừng, sau này còn lại cái nào không dễ dàng tìm được chỉ tỏi liền từ bỏ a, lưu cho những cái kia đã biết được tin tức, đang chạy về vùng biển này người tiến hành cướp đoạt. Trần Nghi Dương bọn hắn trước tiên chạy về quốc gia mình hải vực, đem tất cả chỉ tỏi vận chuyển đến thương khố lại nói. Trần Nghi Dương bên này phân phó xong về sau, tàu trục vớt đội lập tức giải trừ trạng thái làm việc, bắt đầu lên đường về nước. Bất quá Trần Nghi Dương vẫn là đem thế giới này nghĩ quá đơn giản. Kể từ thuyền lên đường về sau, đội tàu đi theo phía sau cỡ nhỏ thuyền số lượng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tăng lên. Những thứ này thuyền nhỏ chỉ cũng không nỗ lực tới, chỉ là xa xa đi theo tàu trục vớt đằng sau. "Lão bản." Trần Nghi Dương thuê bảo an đoàn đội người phụ trách tới cùng Trần Nghi Dương lời thuyết minh tình huống gần đây. "Ta đã gọi điện thoại cùng chúng ta công ty câu thông qua rồi, công ty biểu thị đã hoàn toàn trao quyền chúng ta khai hỏa quyền hạn, một khi có người tính toán lên thuyền, chúng ta có thể lập tức khai hỏa. Bên này có hiểu rõ tình hình đồng ý sách cần ngài ký tên." Trần Nghi Dương lấy qua bảo an người phụ trách đưa tới văn kiện. Phần này văn kiện nội dung chủ yếu là Trần Nghi Dương cho thấy chỗ ở mình thuyền nhận lấy nghiêm trọng an toàn uy hiếp, cho nên bảo an đoàn đội vì bảo hộ Trần Nghi Dương an toàn, sẽ tại tất yếu tình huống phía dưới không cần xin chỉ thị, lập tức khai hỏa. Văn kiện mục đích chủ yếu là bảo an đoàn đội vì bảo vệ mình, phòng ngừa phía bên mình khai hỏa tạo thành nhân viên thương vong về sau, Trần Nghi Dương tại sau đó phủi sạch quan hệ, bán đứng bọn họ tình huống. Dù sao trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua bảo an đoàn đội vì bảo hộ cố chủ an toàn trực tiếp khai hỏa đả thương người, kết quả cố chủ tại sau đó vì thành danh, phủ nhận trao quyền bảo an đoàn đội khai hỏa sự tình. Đối với cái này Trần Nghi Dương đổ không quan trọng, dứt khoát ở phía trên ký vào tên của mình. Dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ đi, lập tức liền có thể đi vào Đông Nam Á hải vực, đến lúc đó sẽ an toàn một chút ta. Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Không, đến cái kia thời điểm mới là nguy hiểm nhất. Bảo an đoàn đội người phụ trách ngược lại cấp ra để cho Trần Nghi Dương cảm thấy bất ngờ trả lời. Cái này ta thuyền sở dĩ trong khoảng thời gian này không có động thủ, mục đích đúng là vì chờ chúng ta tiến vào Đông Nam Á hải vực, bởi vì đến lúc đó bọn hắn có thể đánh Đông Nam Á hải tặc, hoặc hải trộm tên tuổi ăn cướp chúng ta, bọn hắn cảm thấy đến chúng ta có thể sẽ bởi vì đủ loại cố kỵ không dám khai hỏa. Đây là nguyên nhân gì? Còn có, Đông Nam Á hải vực cũng có hải tặc. Trần Nghi Dương đối với hải tặc hiểu rõ giới hạn tại hải tặc Somalia. Hắn còn thật sự không biết Đông Nam Á cũng có hải tặc. Thế là vị này bảo an người phụ trách cho Trần Nghi Dương phổ cập khoa học rồi một lần trên thế giới bây giờ những địa phương nào còn có hải tặc. Nổi tiếng nhất đương nhiên là hải tặc Somalia, phụ cận địa khu đại lượng nghèo khó đám người tăng thêm phồn bình đường hàng hải, dẫn đến nơi đó sản xuất nhiều hải tặc. Nhưng danh khí rất lớn hải tặc Somalia chỉ là vì cầu tài, bọn hắn mặc dù cầm thương, nhưng mà đồng dạng cũng sẽ không giết người hoặc đả thương người. Tiền tới tay về sau, cũng biết lập tức thả người, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phòng ngừa dẫn tới các quốc gia vây quét. Mà ngoại trừ Somalia, Tây Phi hải tặc danh khí không lớn, nhưng mà cực kỳ khủng bố. Bởi vì Tây Phi bên kia chỗ bản thân liền hỗn loạn dị thường, quân Việt mấy năm liên tục hỗn chiến. Dẫn đến nơi đó xuất thân hải tặc căn bản không có bất kỳ cái gì hiện đại quan niệm, bọn hắn ăn cướp phương thức cùng mấy trăm năm trước tiền bối một dạng, cũng là đoạt thuyền giết người, náo ra qua không ít án mạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn hoạt động khu vực quốc tế thương thuyền thiếu, cũng không liên lụy đến chủ yếu đại quốc lợi ích, cho nên một mực không nổi danh. Mà còn lại chính là Đông Nam Á hải tặc. Nơi này hải tặc cùng nói là hải tặc, không bằng nói là hải trộm. Singapore, Mã Lệ, Indonesia, Philippines trở xung quanh hải vực, cũng là Đông Nam Á hải tặc phạm vi hoạt động. Bọn hắn đồng dạng sẽ sử dụng thuyền nhỏ thừa dịp lúc ban đêm tới gần thuyền, tiếp đó lợi dụng đủ loại phương pháp leo lên thuyền mở rộng ăn cắp. Những thứ này hải trộm đồng dạng không mang theo hoặc sử dụng súng ống, nhưng mà sẽ dùng một chút vũ khí lạnh. Nếu như bị phát hiện bọn hắn cũng không để ý đem người trói lại, miễn cho chậm trễ bọn hắn lấy đi trên thuyền thuận tiện xuất thủ tiền mặt, điện tử vật phẩm các thứ. Nhưng mặc kệ ăn cướp có nhiều thuận lợi, cướp không có cướp được thứ đáng giá, bọn hắn đồng dạng cướp xong liền lập tức rút đi. Dù sao xung quanh quốc gia đều có chính mình cảnh sát biển, nếu là dám cướp thuyền, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Cho nên ta cho rằng những thứ này đi theo phía sau chúng ta người, đến lúc đó rất có thể giả trang thành Đông Nam Á hải trộm lăn lộn đến thuyền. Bọn hắn đánh cược chúng ta sẽ không tùy ý nổ súng, miễn cho tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Bảo an đoàn thể người phụ trách nói. Chương 505, bán thế nào là cái việc cần kỹ thuật. Chương 505, bán thế nào là cái việc cần kỹ thuật. Trần Nghi Dương nghe được người phụ trách trong lời nói lo lắng. Trên quốc tế đều biết Đông Nam Á cái này một mảnh hải trộm thịnh hành. Nhưng mặc kệ là trộm cắp hay không đả thương người ăn cướp liền xem như dù thế nào xử nặng, cũng tội không đáng chết. Trần Nghi Dương bên này nếu là thấy có người tính toán cưỡng ép lên thuyền liền trực tiếp nổ súng tập kích. Như vậy đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng sẽ rất ác liệt. Nói không chừng sẽ có quốc gia còn tính toán tham gia trận này sự kiện, đối với Trần Nghi Dương bọn người mở rộng thẩm phán. Như vậy đi, ta đánh mấy cái điện thoại. Trần Nghi Dương để cho bảo an đoàn thể người phụ trách đi về trước, chính mình thì bắt đầu nghĩ biện pháp người liên lạc. Vài ngày sau, tàu trục vớt tiến vào Đông Nam Á hải vực. Đi theo phía sau những thuyền kia chỉ cùng càng chặt. Hơn nữa không chỉ có như thế, lúc này đối với vớt ra thời La Mã cổ đại thuyền đắm chỉ tỏi sự tình cũng tại trên quốc tế viên náo xôn xao. Một đống ở vào thuyền đắm hải vực xung quanh quốc gia vẫn là lấy ra đủ loại văn kiện chứng minh vùng biển này bọn hắn là có quyền quản hạt, biểu thị trong thuyền chìm vật tư hẳn là về bọn hắn. Mà kèm theo tin tức bại lộ, Đông Nam Á không thiếu hải tặc cũng biết tàu trục vớt tin tức, bắt đầu ở xung quanh tụ tập. Trong lòng bọn họ tính toán, chỉ cần có thể lên thuyền cướp được mấy khối chỉ thỏi liền xuống đời áo cơm không lo. Dưới loại tình huống này, không chỉ có tàu trục vớt bên trong người dị thường khẩn trương, Trần Nghi Dương thuê tới bảo an đoàn đội cũng thần kinh căng cứng. Nếu là thật có một đám người xung kích thuyền, bọn hắn liền xem như nổ súng đến lúc đó cũng không cản được tới. A dù sao những thứ này bảo an đoàn đội không có gì hỏa lực nặng, trên thân cũng là súng ngắn cùng súng trường bán tự động. Đối phó đơn độc hải tặc còn hữu dụng, đối phó đại bộ đội liền như mối bỏ biển. Bất quá Trần Nghi Dương mặt đối với loại cục diện này, ngược lại là trở nên nhẹ nhõm dị thường, thường xuyên ngay tại bong thuyền đi dạo. Hôm nay, trung quanh thủy vực thuyền diễn đều không diễn, bắt đầu đại quy mô tụ tập. Vẹn vẹn mắt thường có thể nhìn đến thuyền liền có mười mấy chiếc. Trong đó còn có mấy chiếc ngụy trang thành buôn bán hoa quả thuyền bắt đầu dần dần hướng về tàu trục vớt tới gần, làm bộ chính mình tới là nghĩ bán hoa quả. Loại này thuyền nhỏ chứa hoa quả cho đi ngang qua thuyền hàng mua bán sự tỉnh tại xung quanh hải vực vô cùng phổ biến. Cho nên tàu trục vớt thật đúng là không tốt đuổi người, chỉ là cường điệu không cho phép bất luận kẻ nào tự mình cùng với những cái khác thuyền tiếp xúc. Cho dù là dạng này, những thứ này chứa hoa quả thuyền vẫn là càng ngày càng gần, đã muốn ảnh hưởng đến tàu trục vớt bình thường đi. Thế là bảo an đoàn thể người phụ trách lại chạy tới hỏi thăm Trần Nghi Dương giải quyết như thế nào. Đối mặt loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám tùy ý nổ súng á, nếu là thật xảy ra sự tình, Trần Nghi Dương còn có thể chạy về quốc nội trốn tránh. Bọn hắn có thể sẽ bị một chút quốc gia tổ chức cho tìm phiền toái. Ngươi nhìn. Trần Nghi Dương đột nhiên chỉ vào nơi xa nói, chiếc quân hạm kia dễ nhìn không? Dễ nhìn. Người phụ trách gật đầu một cái. Xa xa đường chân trời, một chiếc treo quốc nội quốc kỳ quân hạm chậm rãi xuất hiện, bắt đầu vì tàu trục vớt hộ tống. Mấy trăm năm trước, Minh Triều hạm đội liền đã tại Đông Nam Á vùng biển này hộ vệ thương thuyền tiến hành hoạt động. Khi đó Đông Nam Á tất cả buôn bán trên biển đều tại Trịnh gia đội tàu bảo vệ dưới tiến hành mậu dịch hoạt động. Bây giờ quốc nội hạm thuyền xuất hiện lần nữa, nguyên bản đi theo Trần Nghi Dương tàu trục vớt phía sau những cái kia ý đồ không rõ thuyền khi nhìn đến quân hạm xuất hiện về sau, đều rối rít bắt đầu rời đi. Bọn hắn biết, lần này triệt để không có cơ hội. Tàu trục vất cứ như vậy một đường bình an về tới quốc nội. Hứa quản lý tại bến tàu cũng chờ Trần Nghi Dương đã lâu. Lần này thật sự quá cảm tạ ngươi. Trần Nghi Dương cùng Hứa quản lý nắm tay, tiếp đó nói tiếp, đương nhiên cũng đặc biệt cảm tạ quốc gia. Đáng tiếc. Hứa quản lý nhìn xem Trần Nghi Dương chẹp chẹp miệng nói, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta biết chuyện này, nói không chừng hải quân của chúng ta còn có thể có mượn cớ thừa cơ huấn luyện dã ngoại một chút, từ đầu tới đôi đem ngươi hộ tống trở về đâu. Ta nào biết được sự tình đến đằng sau trở nên phức tạp như vậy. Trần Nghi Dương cũng là một mặt cười khổ. Vốn cho là thuyền đắm tại vùng biển quốc tế, liền sẽ không có quá lớn phiền phức. Nhưng mà Trần Nghi Dương rất rõ ràng đánh giá thấp một chút quốc tế tổ chức vô sỉ. Phía trước trên thuyền thông qua vệ tinh mạng lưới, hắn cũng biết đến mất thời La Mã cổ đại thuyền đắm chuyện này, cũng tại trên quốc tế xem như điểm nóng tin tức. Rất nhiều châu Âu nhà khảo cổ học chạy đến tuyên bố những thứ này chỉ tỏi đều thuộc về châu Âu trọng yếu văn vật, có cao vô cùng khoa khảo giá trị. Bọn hắn hy vọng Trần Nghi Dương đem những thứ này vớt đi lên chỉ tỏi đều miễn phí đưa đến châu Âu tới để cho bọn hắn nghiên cứu. Miễn phí cho bọn hắn nghiên cứu cái truy. Trần Nghi Dương nói đến đây chuyện nhịn không được liếc mắt, chờ sau đó ta liền đem những thứ này chỉ tỏi toàn bộ tan bán. Người mua ta đều nhanh nói xong, cho quốc nội mấy nhà nghiên cứu khoa học cơ quan bán một bộ phận, còn lại ta đây lấy đi ra ngoài đấu giá. Trần Nghi Dương nhiều ngày như vậy trên thuyền cũng không phải trắng đợi. Gần nhất hắn đã vì chính mình nhóm này chỉ tỏi liên lạc tốt người mua. Quốc nội rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ quan đều đối những thứ này chỉ tỏi sinh ra hứng thú, bất quá ra giá là dựa theo mấy năm trước thị trường quốc tế thượng lưu rơi ra tới giá cả ra. Khẳng định muốn so Trần Nghi Dương trực tiếp mua thiệt tỏi nhỏ một điểm, nhưng mà có thể đổi lấy một ít nhân tình, cho nên giá cả Trần Nghi Dương cũng không nhiều so đo. Mà còn lại chỉ tỏi, Trần Nghi Dương đều dự định một nhóm phóng xuất đấu giá, dạng này có thể lợi ích tối đại hóa, nói không chừng còn có thể đấu giá phá kỷ lục giá cao đâu. Trước mắt có một chút quốc tế tổ chức đang liên lạc nước ta, nói là dựa theo 2001 năm bảo hộ dưới nước di sản công ước, cấm đối với lịch sử thuyền đắm văn vật tiến hành thương nghiệp khai phát. Trong tay ngươi nhóm này chỉ tỏi, không thể công khai bán, chỉ có thể xem như nghiên cứu sử dụng. Nếu như ngươi công khai mua bán mà nói, sẽ ở trên quốc tế sinh ra ảnh hưởng không tốt. Ta phía trước nghiên cứu qua những thứ này pháp luật điều. Trần Nghi Dương nói, nó chỉ nói là không thể tiến hành thương nghiệp khai phát, không nói không thể tiến hành vật lý thí nghiệm. Trên thực tế năm đó ở đảo Sardinia hải vực phát hiện rôm chỉ, một bộ phận liền bị châu Âu phòng thí nghiệm dung dùng để làm thí nghiệm. Nhưng ở mặt ngoài, những cái kia chỉ tỏi là quên tặng đi qua, không phải từng bán đi. Hứa quản lý nhắc nhở. Cho nên, Trần Nghi Dương đã hiểu Hứa quản lý trong lời nói có hàm ý, cho nên ngươi nguyên bản kế hoạch bán cho quốc nội phòng thí nghiệm chỉ tỏi, cần quên tặng cho những thứ này phòng thí nghiệm, tiếp đó để báo đáp lại, những thứ này phòng thí nghiệm sẽ chuyển tặng cho ngươi một nhóm kỹ thuật độc quyền làm. Những kỹ thuật này độc quyền ta đã an bài tốt công ty chuyên môn thu mua, chờ ngươi cầm tới độc quyền, trực tiếp bán cho cái này công ty liền có thể cầm tới tiền. Hứa quản lý sóng này an bài chủ yếu là vì phòng ngừa trên quốc tế có người mượn cơ hội sinh sự. Dù sao mua bán loại này lịch sử văn vật cầm tới làm thí nghiệm, người Âu Châu mình làm không quan trọng, nhưng cái khác địa phương người dám làm, bọn hắn liền muốn đi ra bức lẩm bẩm mấy câu. Cho nên mặt ngoài nhóm này chỉ thỏi không thể dính đến tiền tài giao dịch. Đi, ta bên này không có vấn đề. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Vậy còn giữ lại những cái kia chỉ thỏi buôn bán làm sao bây giờ? Trần Nghi Dương hỏi. Cái này ngươi được bản thân giải quyết. Hứa quản lý nói. Ta hiểu rồi. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào. Chương 506, Châu Âu học giả song tiêu chương 506. Châu Âu học giả song tiêu những thứ này thời La Mã cổ đại chỉ tỏi bên trên có lúc đó người La Mã cổ khắc xuống minh văn, những thứ này minh văn đối với nghiên cứu thời La Mã cổ đại lịch sử phi thường trọng yếu. Một cái người da trắng nữ tử đang lại nhải đối với Trần Nghi Dương nói gì đó. Trần Nghi Dương một bên bất đắc dĩ nghe cái này tự xưng là cái gì tự nhiên cùng văn hóa di sản quản lý học tiến sĩ nữ nhân nói chuyện, một bên nhìn về phía Dương Thành Nho. Dương Thành Nho cũng ở đây cái trong văn phòng, hắn trốn ở một cái bàn đằng sau cho Trần Nghi Dương lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Tại đem tất cả chỉ tỏi trở về đến quốc nội về sau, châu Âu những người kia mắt thấy không cách nào thông qua các phương thức thu được chỉ tỏi, thế là thông qua một chút mậu dịch công ty trực tiếp tới Hàng Châu tìm tới cửa. Những thứ này công ty cùng Hàng Châu bản địa rất nhiều nhà máy đều có mậu dịch qua lại. Cho nên bọn hắn thông qua Hàng Châu chính phủ thỉnh cầu cùng Trần Nghi Dương gặp mặt về sau, Dương Thành Nho cũng không biện pháp, chỉ có thể thỉnh cầu Trần Nghi Dương rút sạch tới ứng phó một chút. Coi như là vì bản địa vào nghề cân nhắc, ta biết. Trần Nghi Dương cắt đứt người này mà nói, mở miệng nói ra, những cái kia chỉ tỏi bên trên minh văn ta đều sẽ chuyên môn xẻn xuống. Ta nhớ được phía trước mọi người phát hiện thời La Mã cổ đại chỉ tỏi cũng đều là làm như thế. Không, vậy không giống nhau. Nữ nhân này vội vàng nói, ngoại trừ minh văn, những thứ này chỉ tỏi bản thân cũng là 10 phần có giá trị nghiên cứu, chúng ta không thể vì nghiên cứu tương lai mà phá hủy đi qua, không phải sao? Ta nhớ được từ đảo Sa Đi Nì ạ trong vùng biển bất ra tới đám kia rôm chỉ tỏi bên trong, có một nhóm chính là bị phục chế minh văn sau đó, hòa tan dùng vật lý học nghiên cứu áp vì cái gì bọn hắn có thể chúng ta không thể. Trần Nghi Dương hỏi lại người học giả này. Chuyện lần đó là có nguyên nhân. Cái này châu Âu học giả nói, lúc đó phụ trách vớt khảo cổ cơ quan không có đầy đủ tài chính đem tất cả chỉ tỏi vớt đi lên, bị thúc ép đón nhận liên quan phòng thí nghiệm một bộ phận quyên tiền. Nhưng lần này không giống nhau, ngài có tiền đem tất cả chỉ tỏi vớt đi lên, không cần làm ra đồng dạng thỏa hiệp. Ta là một cái thương nhân. Trần Nghi Dương hai tay mở ra nói, nhà khảo cổ học xuất tiền vớt đi lên chỉ tỏi bị bọn hắn dùng để làm nghiên cứu, nhà vật lý học xuất tiền vớt đi lên chỉ tỏi bị bọn hắn cầm lấy đi làm thí nghiệm. Ta một cái thương nhân xuất tiền vớt đi lên chỉ tỏi, ta lấy ra bán đi một chút vấn đề cũng không có à? Vậy ngài là quyết định muốn cùng châu Âu khảo cổ học giới đối kháng phải không? Cái này châu Âu học giả trừng Trần Nghi Dương hỏi. Những vật này đều là châu Âu trong lịch sử báu vật. Vậy ta đề nghị các ngươi châu Âu trước tiên đem cướp đoạt đi quốc nội trong lịch sử báu vật trả lại, chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Trần Nghi Dương cảm thấy Hàn Huyên tới ở đây, cũng triệt để cùng trước mắt người này không lời có thể nói, thế là đứng lên trực tiếp tiễn khách. Những thứ này người Âu châu đầu góc có vấn đề một dạng, bọn hắn có thể bán, ta liền không thể bán. Đưa tiễn khách nhân sau đó, Trần Nghi Dương đối với Dương Thành Nho tiến hành phàn nàn. Người Âu châu là như vậy, trường kỳ hậu đại sinh hoạt để cho bọn hắn sinh ra một loại bất cứ chuyện gì liền phải dựa theo bọn hắn ý nghĩ tới làm tư duy phương thức. Dương Thành Nho vỗ vỗ Trần Nghi Dương bả vai nói, bất quá xem ở hợp tác phương mặt mũi, chúng ta cũng chỉ là đáp ứng an bài trận này gặp mặt, đến nỗi gặp mặt kết quả như thế nào cùng chúng ta không được gì. Ân. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Mấy ngày nay hắn đã an bài nhân thủ đem tất cả chỉ thỏi phía trên thời La Mã cổ đại minh văn toàn bộ tách ra xuống. Những thứ này minh văn không thể nào đáng tiền, nhưng vẫn là có một chút giá trị nghiên cứu. Trần Nghi Dương chuẩn bị đem những thứ này minh văn đưa đến chính mình bảo tàng tư nhân bên trong đi thi triển, đến lúc đó châu Âu học giả muốn nghiên cứu mà nói, Trần Nghi Dương cũng hoan nên, nhưng mà ăn ngủ tự trả tiền. Bây giờ tại trong Trần Nghi Dương tay nhóm này thời La Mã cổ đại chỉ thỏi, ngoại trừ phải đáp ứng cho quốc nội nghiên cứu cơ quan một nhóm kia, còn có 20 tấn có thể lấy ra đấu giá. USA bên kia liền so người Âu châu thực tế nhiều, gần nhất rất nhiều USA bên kia nghiên cứu cơ quan đã gọi điện thoại tới hỏi thăm giá cả. Trần Nghi Dương đương nhiên phải đem những thứ này chỉ thỏi bán đấu giá ra mới có thể lợi ích tối đại hóa. Bất quá trở ngại quốc tế điều ước, Trần Nghi Dương sẽ không công khai đấu giá những thứ này chỉ thỏi, nhưng mà hắn cũng đã nghĩ kỹ phương pháp giải quyết. Đó chính là đấu giá chỉ thỏi ảnh chụp. Trần Nghi Dương gọi tới đấu giá hội người phụ trách tiến hành an bài. Trước mắt trong tay của ta mỗi một khối chỉ thỏi ta đều quay chụp ảnh chụp, chúng ta đấu giá hội không công khai bán chỉ thỏi, mà là bán những thứ này chỉ thỏi ảnh chụp, nhà ai cơ quan mua ảnh chụp, chúng ta liền đem trên tấm ảnh chỉ thỏi quyền tặng cho bọn hắn nghiên cứu cơ quan. Làm như vậy, phương diện pháp luật không thành vấn đề sao? Người phụ trách có chút chần chờ. Phương diện pháp luật vốn là không có vấn đề. Những quốc gia kia điều ước nhân ra chính mình không tuân theo thời điểm, không ai nói cái gì, chúng ta nhưng phạm là dính điểm bên cạnh, bọn hắn liền muốn nhảy ra. Trần Nghi Dương đối với người phụ trách này nói, cho nên chúng ta ở ngoài mặt ứng phó một chút là được rồi, biểu thị chúng ta không có chủ động vi phạm những thứ này điều ước. Hiểu rồi. Phòng đấu giá người phụ trách cũng không có vấn đề khác. Dù sao nếu có thể làm thành lần đấu giá này, bọn hắn cầm trích phần trăm cũng muốn nắm bắt tới tay mềm, không quan tâm một chút như vậy phiền toái nhỏ. Những thứ này chỉ thỏi toàn bộ bán đấu giá ra về sau, trong tay của ta đoán chừng lại có thể có hơn 10 tỷ. Trần Nghi Dương một bên tính toán vừa cùng kế toán nhỏ nói chuyện phiếm. Vậy kế tiếp mấy tháng, chúng ta tại cùng lấy ra bảo xấu đoàn tránh mua phụ cấp đại chiến, đối với Nghi Dương ô tô kéo dài tính chất đầu nhập bên trên liền đều có tiền chống đỡ, tối thiểu nhất có thể tốn tới cuối năm đi. Cái kia tới cuối năm lại nên làm cái gì? Kế toán nhỏ hỏi. Ngươi như thế nào nghiêm túc như vậy? Trần Nghi Dương nhìn kế toán nhỏ mặt mày ủ rột, đưa tay vuốt vuốt mặt của nàng. Chúng ta sạp hàng quá lớn. Kế toán nhỏ là đối với tài vụ vô cùng mẫn cảm. Nguyên bản Trần Nghi Dương mặc dù dùng tiền cũng hào phóng, nhưng mà đầu tư rất nhiều hạng mục cũng là chất lượng tốt hạng mục, lại thêm kiếm tiền cũng rất lợi hại, cho nên nàng phía trước đều không ý kiến gì. Nhưng mà lần này tránh mua đại chiến cùng ô tô phụ cấp đại chiến, đích xác nghiêm trọng liên lụy Trần Nghi Dương tình trạng kinh tế. Hai cái này lĩnh vực một khi bắt đầu đốt tiền, mỗi tháng đều phải tiêu hủy mấy chục ức. Liền xem như một nhà cỡ lớn xí nghiệp cũng chỉ dám chỉ ở một cái lĩnh vực đốt tiền, nhưng Trần Nghi Dương đồng thời tại hai cái lĩnh vực bắt đầu đốt tiền. Mặc dù Trần Nghi Dương tay bên trong còn có tiền nhưng mà thu chi đã cực độ không thăng bằng, tài vụ cũng tương đương không khỏe mạnh. Xem ra ta phải lại tìm mấy cái có thể kiếm tiền hạng mục mới được. Trần Nghi Dương trước tiên nghĩ tới trò chơi. Trò chơi ngành nghề thật sự kiếm tiền. Tương kho mét 2 tháng doanh thu sắp có 100 ức, hắn bên trong lợi nhuận đều vượt qua 450 ức. Bất quá Trần Nghi Dương dù sao chỉ nắm giữ ưng kho mét 30 cổ phần, cho nên số tiền này cũng không hoàn toàn là Trần Nghi Dương. Bất quá nhìn xem ưng kho mét kiếm tiền như vậy, Trần Nghi Dương cũng nghĩ nhiều hơn nữa đầu tư mấy nhà trò chơi công ty, vạn nhất có thể áp chúng một cái bạo kiểu đâu. Vừa vặn gần nhất quốc nội có một nhà du hí triển muốn khai trương, Trần Nghi Dương chuẩn bị cùng kế toán nhỏ cùng đi nhìn một chút. Liền xem như không có thu hoạch, cũng tạm thời cho là giải sầu. Chương 507, Phồn Vũ Is chương 507, Phồn Vũ Is lần này du hí triển bên trên, Trần Nghi Dương tại đi dạo phát triển thời điểm thấy được một nhà quen thuộc đứng lại. Ngộ không, hát thần lời nói. Trần Nghi Dương chi phía trước còn đầu tư cái này danh xưng là muốn làm quốc nội đệ nhất kiểu 3A trò chơi công ty. Bây giờ nhìn thấy nhà này công ty đứng đài, lúc này liền nghĩ qua đi thử chơi một chút. Kết quả, bởi vì tụ tập ở nhà này đứng đài người chung quanh quá nhiều, xếp hàng thí người chơi nhóm cũng đã xếp tới sát vách đứng đài đi. Trần Nghi Dương căn bản không chen vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời rời đi. Mặc dù hắn hiện ra xuất thân phần cũng có thể dựa vào đặc quyền chơi vào trò chơi. Nhưng mà hiện trường nhiều người nhìn như vậy đâu. Trần Nghi Dương cũng không muốn bị người đem ảnh chụp quay chụp xuống treo trên mạng, nói mình như thế một cái lớn lao bản còn làm đặc quyền. Quay đầu đợi đến triển hội kết thúc, Trần Nghi Dương trực tiếp chạy tới bọn hắn công ty chơi là được, đến lúc đó nói không chừng chơi đến nội dung còn có thể càng nhiều một điểm. Hôm nay cử hành nhà này du hí triển hội bên trên trò chơi chủng loại vẫn rất phong phú. Đương nhiên hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là những trò chơi kia công ty mời tới đủ loại có rẻ, mặc chính là thật sự thanh lương, cảm giác so áo tắm cũng không nhiều mấy khối bố. Bất quá mặc dù manh quá nhiều, nhưng mà đáng giá để cho Trần Nghi Dương chú ý trò chơi thật đúng là không có mấy cái. Nơi này đại bộ phận trò chơi cũng là bắt chước thành công trước đây giả. Nhưng mà tại lĩnh vực trò chơi, sáng ý ra tay trước ưu thế vẫn là rất rõ ràng, chỉ là một vị bắt chước rất khó làm được bạo kiểu. Ưng kho mét khai phòng thế giới nhị thứ nguyên trò chơi lúc này mới phát hỏa mấy tháng, Lần này Du Hy triển bên trên liền xuất hiện một đống đánh khai phong thế giới nhị thứ nguyên khẩu hiệu trò chơi, nhìn Trần Nghi Dương làm một chút hứng thú cũng không có. Cái này thật đáng yêu. Kế toán nhỏ lúc này đột nhiên chỉ vào một nhà trò chơi đứng đài nói chuyện. Trần Nghi Dương ngẩng đầu trông đi qua, phát hiện một nhà rất nhỏ Du Hy triển trên đài trên poster, vẽ lấy rất nhiều giống như là đường đậu nhân vật trò chơi. Loại này họa phong nhìn xem vẫn rất ảnh gia đình. Bởi vì nhà này Du Hy triển lãm đài người bên cạnh cũng không nhiều, cho nên Trần Nghi Dương rất dễ dàng liền đi qua. Ngài khỏe, hoan nghênh tới tham quan trò chơi của chúng ta. Một cái sinh viên bộ dáng cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Trần Nghi Dương lập tức đi tới nhiệt tình giới thiệu nói, trò chơi của chúng ta gọi là Phồn Vụ Is, bên sản xuất đến từ nước Anh, muốn thử chơi một chút sao? Có thể. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn cùng kế toán nhỏ hai người ngồi trước máy vi tính thí chơi một chút trò chơi này. Phát hiện trò chơi này cùng nói là trò chơi, không bằng nói là bắt chước trong hiện thực vượt quan loại tống nghệ tiết mục chế tác một cái online vượt quan tống nghệ tiết mục. Người chơi điều khiển giống Phồn Vụ Is nhân vật tại trong đủ loại cửa hải ra sức hướng phía trước sắp xếp, ai chạy trước đến tên thứ nhất, ai liền chiến thắng. Trên cơ bản cùng thực tế bên trong lớn vượt quan tống nghệ tiết mục không có gì khác biệt. Tất nhiên vượt quan loại tống nghệ tiết mục đều phát hỏa nhiều năm như vậy, loại trò chơi này chịu chúng tự nhiên cũng sẽ không quá ít. Trần Nghi Dương chơi vài bản sau đó, liền bắt đầu đối với trò chơi này sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn đối với ảnh gia đình các loại trò chơi cảm quan đồng dạng. Nhưng mà một bên không thể nào chơi đùa kế toán nhỏ lại chơi tràn đầy phấn khởi. Có thể thấy được trò chơi này đối với nữ tính người sử dụng lực hấp dẫn vẫn rất lớn. Ở trong nước, trừ phi là ớt bơi, bằng không một trò chơi chỉ cần nữ tính người sử dụng nhiều, như vậy tương ứng nam tính người sử dụng cũng sẽ bị hấp dẫn tới kéo dài tính chất tăng trưởng. Dù sao người chơi nam không quan tâm có thích hay không trò chơi này, chỉ cần là có thể cùng bạn gái hoặc muội tử chơi, bọn hắn đều nguyện ý chơi. Nói như vậy, trò chơi này vẫn rất có tiền đồ. Các ngươi người phụ trách nơi này là ai? Trần Nghi Dương hỏi thăm nhân viên công tác, ta là một tên trò chơi phát hành, thường cảm giác các ngươi trò chơi rất có tiền cảnh, có thể cùng các ngươi người phụ trách trò chuyện một chút không? Nhân viên công tác không nghĩ tới Trần Nghi Dương cư nhiên là một cái trò chơi phát hành thương. Nhìn Trần Nghi Dương biểu lộ không giống như là lừa đảo, thế là rất nhanh cho Trần Nghi Dương tiến cử trò chơi này người phụ trách. Ngài khỏe. Du Hy triển biết hậu trường khu nghỉ ngơi, một cái nước Anh nam tử trung niên cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Ta biết ngươi. Trần Nghi Dương còn không có làm tự giới thiệu, cái này trung niên nam nhân liền chờ lấy Trần Nghi Dương nói, ngươi là trên quốc tế rất nổi danh người đầu tư, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy ngài. Trần Nghi Dương thật cũng không nghĩ đến mình tại trên quốc tế danh tiếng đều vang dội như vậy. Ngài là từ đâu nghe nói ta? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Tại trên tin tức, châu Âu gần nhất các tin tức lớn truyền thông một mực tại báo chí ngươi, nói ngươi là dựa vào ăn ý lập nghiệp tuổi trẻ người đầu tư, chuyên môn gây dựng một cái đoàn đội tại châu Âu đầu tư bản đội trộm cướp văn vân. Ách, Trần Nghi Dương nghĩ thầm đã sớm nên nghĩ đến là kết quả này. Kể từ hắn cự tuyệt đem thời La Mã cổ đại khối chỉ cho người Âu châu về sau, một đám châu Âu truyền thông liền bắt đầu đào Trần Nghi Dương nội tình. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là tung tin đồn nhảm cùng phê bình Trần Nghi Dương tại châu Âu trắng trợn ăn cắp châu Âu văn vật, bị phát hiện về sau còn cự không trả về. Trần Nghi Dương nghĩ thầm lời này chẳng lẽ không phải nói các ngươi người Âu châu chính mình sao? Bất quá người phụ trách này rõ ràng không đối chuyện này để ở trong lòng, hắn đối với Trần Nghi Dương nói, ngài đối với chúng ta trò chơi cảm thấy rất hứng thú. Đúng vậy, các ngươi có phát hành nhà buôn sao, còn thiếu tài chính sao, phát hành thương chúng ta đã tìm được, chuẩn bị tại sở tìm bên trên phát hành. Người phụ trách này đối với Trần Nghi Dương nói, nhưng chúng ta đích xác thiếu khuyết một chút tài chính tiếp tục khai phá trò chơi. Các ngươi đối với trò chơi này định vị là cái gì, trò chơi điện tử vẫn là điện thoại di động trò chơi, mua đức chế vẫn là miễn phí chế. Trò chơi điện tử, mua đức chế, tiếp đó sau này khả có thể hội xuất một chút làn ra bao tới kiếm tiền. Trần Nghi Dương bén nhạy phát giác được, trò chơi này nếu như là tại điện thoại bình đại kia tuyệt đối muốn so tại máy tính hỏa nhiều. Bởi vì loại này ảnh gia đình trò chơi, rất có thể là thân bằng hảo hữu tụ ở một khối, lấy điện thoại cầm tay ra tùy tiện chơi đùa. Nếu là chỉ có máy tính, tổng không thể trả phải chuyên môn đi vì chơi đùa đi tìm một nhà quán net ra, huống chi trò chơi này thích hợp nhất du ngoạn địa điểm là trong nhà tụ hội hoặc ra ngoài liên hoan, chờ đợi ra bữa ăn thời gian. Cho nên, trò chơi này trên điện thoại di động tuyệt đối có thể mọc thời gian nóng này, tại trên máy tính có thể hơi kém ý tứ. Thế là Trần Nghi Dương lúc này hướng về phía người phụ trách này nói, vậy ngươi có hứng thú bán hay không đi trò chơi này tại điện thoại trên bình đài bản quyền? Ta có thể cho các ngươi đầu tư một khoản tiền, tiếp đó các ngươi trao quyền cho ta trên điện thoại di động chế tác trò chơi này. Cũng có thể. Người phụ trách không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới chế tác bản điện thoại di động, nhưng thật sự là kỹ thuật không đủ năng lực. Huống hồ bọn hắn cũng không cho rằng trò chơi này trên điện thoại di động thành công có thể siêu việt trên máy tính. Là một máy chủ trò chơi thịnh hành quốc gia người chơi, người phụ trách cho trò chơi này định vị là một đám hảo hữu tụ ở trước TV, dùng máy chủ chơi game. Cho nên hắn căn bản không quan tâm điện thoại người sử dụng. Tất nhiên Trần Nghi Dương nguyện ý đầu tư bỏ tiền mua tại điện thoại sân thượng bản quyền, hắn cũng vui vẻ bán đổi một khoản tiền tiếp tục đem trò chơi làm được. Chương 508, quang khắc nhà máy có chút không đáng tin cậy. Chương 508, quang khắc nhà máy có chút không đáng tin cậy. Trần Nghi Dương lần nữa đi tới Bắc Kinh. Lần này tới Bắc Kinh chủ yếu là vì phía trước cùng Lung Tâm người tán gẫu qua, chế tạo quang khắc nhà máy sự tình. Bất quá chờ đến hắn tới Bắc Kinh, mà khác tìm một chút nghiệp nội chuyên gia tán gẫu qua về sau mới phát hiện, phía trước người khác đề cử cho hắn quang khắc nhà máy có vẻ như có một chút không đáng tin cậy. Hạng kỹ thuật này đích xác đã có người đưa ra lý luận, nguyên lý là dùng đại pháo đánh con muỗi phương thức tới chế tạo chim. Nhưng muốn cụ thể chứng thực xuống, rất dễ dàng liền phát hiện, nếu như một môn đại pháo đều có thể tinh chuẩn mệnh trúng con muỗi, như vậy phía sau có kỹ thuật kỳ thực không cần đại pháo kỳ thực cũng có thể tùy tiện đánh con muỗi. Trừ phi nơi này con muỗi là bị trói trực tiếp định đến trên bia ngắm để cho đại pháo đánh. Nhưng cái này tại trong hiện thực là không thể nào. Cho nên, quang khắc nhà máy chỉ là một cái manh khóe. Trên cơ bản có thể nói như vậy. Nhưng cũng không bài trừ cuối cùng có thể ra đời khả năng thực hiện. Nhưng mà tại máy quang khắc lĩnh vực, cỡ lớn quang khắc nhà máy loại khái niệm này xác suất thành công muốn so khác phương án đều thấp hơn. Dạng này A Trần Nghi Dương lập tức dập tắt muốn đầu tư quang khắc nhà máy tâm tư. Dù sao cái đồ chơi này đầu tư phải hao phí tài chính thế nhưng là đại lượng. Cuối cùng nếu như thất bại, chẳng khác gì là tạo một cái vô dụng công nghiệp kỳ quan đi ra. Đặt ở quốc gia phương diện đều xem như tổn thất thật lớn, đối với cá nhân tới nói, càng là hủy diệt tính. Ngài nếu là thật dự định hướng về máy quang khắc phương diện đầu tư, kỳ thực có thể trực tiếp đầu tư trước mắt chủ lưu tử ngoại ở máy quang khắc là được. Kỹ thuật này cũng là ngoại quốc trước tiên làm a? Trần Nghi Dương hỏi. Đúng, cũng là bởi vì ngoại quốc làm phương diện này kỹ thuật, luận chứng khả năng, chúng ta mới có thể lựa chọn đuổi kịp. Tại trên máy quang khắc đầu này kỹ thuật con đường, kỳ thực đã cơ bản không cần đường rẽ vượt qua. Bởi vì kỹ thuật con đường đã bị luận chứng vô cùng thành thục, mà loại kỹ thuật này hạn mức cao nhất lại bởi vì bây giờ tài liệu cùng lý luận hạn chế, cơ bản đã gặp đỉnh, chúng ta chỉ cần đi theo đầu này kỹ thuật một mực hướng xuống nghiên cứu, cuối cùng có thể nghiên chế ra được máy quang khắc, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đối với tân tiến nhất công nghiệp kỹ thuật tới nói, bất luận cái gì đường rẽ vượt qua cũng không bằng dựa theo hiện hữu đã thành thục kỹ thuật giàn cung, chân thật tiến hành kỹ thuật tích lũy, cuối cùng dùng tốt hơn ưu hóa tới đánh bại đối thủ cạnh tranh. Quang khắc nhà máy các loại đồ vật nghe thật không tệ, nhưng một khi thất bại, kết quả ngược lại là khó mà gánh nổi. Thế là Trần Nghi Dương từ bỏ dạy vào quang khắc nhà máy sự tình, thành thành thật thật tìm người liên lạc một chút quốc nội đang nghiên cứu chế tạo từ ngoại EUV máy quang khắc nhà máy, đầu tư mấy ước chiếm điểm cổ phần. Nếu là về sau có thể thành công, mình ngược lại là có thể cầm những thứ này cổ phần marketing một chút. Thất bại thiệt hại cũng không lớn. Nguyên bản Trần Nghi Dương chuyên môn lưu lại mấy tuần thời gian suy nghĩ tại Bắc Kinh chuẩn bị thiết lập quang khắc nhà máy sự tình đâu. Kết quả bây giờ quang khắc nhà máy kế hoạch ngâm nước nóng, hắn ngược lại có chút không có việc gì. Bất quá hắn tại Bắc Kinh bằng hữu không thiếu, dứt khoát tìm lão bằng hữu liên lạc một chút tình cảm. Trần tổng, Sơn Hải tình gần nhất toàn bộ mạng đại hỏa. Chúng ta chuẩn bị làm một cái tiệc ăn mừng, đến lúc đó ngài tới không? Được a. Cùng Trần Nghi Dương nói chuyện chính là buổi chiều Dương Quang Hầu hiện ra. Phía trước Trần Nghi Dương giúp Nhiêu Chi tìm bạn dặm đường về quay chụp sân bãi, bởi vì ngoại quốc không đi được, cho nên tại Tây Bắc sa mạc bãi quay chụp. Bởi vì thiếu ân tình, cho nên giúp đỡ Tây Bắc chính phủ quay chụp một bộ giúp đỡ người nghèo phim truyền hình trả nhân tình. Vốn là đây chính là một chính trị nhiệm vụ, Trần Nghi Dương xuất tiền, buổi chiều Dương Quang xuất lực, phim truyền hình chụp đi ra về sau, hiệu quả tốt không tốt kỳ thực cũng không trọng yếu. Nhưng buổi chiều Dương Quang đoàn đội làm việc tương đối nghiêm túc, cứ thế đem bộ này phim truyền hình đánh thành tinh phẩm. Bây giờ tại toàn bộ mạng tỷ lệ người xem bạo hỏa, liền Ương Mai cũng nhịn không được liên tiếp đưa tin. Buổi chiều Dương Quang cũng thật cao hứng. Bộ này phim truyền hình bọn hắn đại lộ mặt về sau có thể cùng quan phương có càng nhiều hợp tác. Mà Trần Nghi Dương thì càng không cần nói, phim truyền hình nhiệt bá sau đó, chuyện này hắn còn chưa kịp biết. Đoàn đội của hắn đã bắt đầu marketing Trần Nghi Dương là người đầu tư sự tình. Đến nỗi đầu tư nguyên nhân, tự nhiên là từ báo chí trên tin tức nhìn thấy Tây Bắc giúp đỡ người nghèo sự tích, cảm động lệ nóng doanh trọng, thế là xuất tiền miễn phí trợ giúp quay chụp giúp đỡ người nghèo phim truyền hình. Chờ Trần Nghi Dương biết chuyện này thời điểm, khen hắn marketing văn chương đã phủ kín toàn bộ mạng. Điều này cũng không có thể quái Trần Nghi Dương không biết xấu hổ, thật sự là có tiền sau đó, danh tiếng cũng nhất định muốn đuổi kịp, dạng này mới có thể tránh rất nhiều phiền phức. Nếu là không có nhiều như vậy đắp nặng đi ra sự tích, Ali bên kia nhằm vào Trần Nghi Dương săn bắn cũng sẽ không nhăn nhăn nhó nhó như vậy, chỉ dám ở sau lưng trộm đạo ra tay. Bây giờ Trần Nghi Dương cũng là không cần lo lắng cho mình sẽ ở phương diện pháp luật bị người khác chơi đều rồi. Lấy trước mắt hắn danh tiếng, liền xem như muốn làm hắn, cũng nhất định là chứng cứ đầy đủ hết bản sát. Buổi chiều Dương Quang tiệc ăn mừng ổn định ở một nhà rượu mắt tiền trong tiệm. Trần Nghi Dương đem Nhiêu Chi, cung phàm nhóm bằng hữu cũng cùng một chỗ kêu tới tham gia. Thân Đằng, sao ngươi lại tới đây? Trần Nghi Dương tại trên yến hội ngoại ý muốn nhìn thấy đang cùng người khác chào hỏi Thân Đằng. Vốn là ta là không muốn tới, nhưng mà vừa nghe nói Trần tổng ngài cũng tại, liền vội vàng chạy đến. Thân Đằng lúc này cùng Trần Nghi Dương mở lên nói đùa. Chúng ta đứng đắn nói. Trần Nghi Dương vỗ vỗ Thân Đằng bả vai, có phải hay không có cái gì tốt hạng mục không mang ta à? Trần Nghi Dương chỉ cho nên cho rằng như vậy, là bởi vì Thân Đằng cùng buổi chiều Dương Quang đều không phải là một người. Đột nhiên tại trên tiệc ăn mừng xuất hiện, cái kia khả năng cao là muốn hợp tác cái gì hạng mục. Ngài lời nói này, chỉ có hảo hạng mục không mang theo phần của ta, nào có không mang theo ngài Trần tổng đó à? Thân Đằng đùa giỡn mấy câu, lúc này mới nghiêm túc nói, ta chính là tới cùng buổi chiều Dương Quang người nhận thức một chút, về sau nếu là có chính kịch xem có thể hay không mời ta làm diễn viên chính cái gì. Ngươi nghiêm túc. Trần Nghi Dương nhìn xem Thân Đằng gương mặt này nói, ta nhìn thấy ngươi gương mặt này đều nghĩ cười, ngươi xuất hiện tại chính kịch bên trong, xác định không phải đem chính kịch làm hài kịch diễn. Vậy ta tổng phải có chút truy cầu a. Thân Đằng đội bằng nói, mục tiêu của ta là trở thành một tên diễn viên giỏi, nhưng tổng không thể một mực diễn hài kịch a. Nói thật Trần tổng, về sau nếu là lại có tương tự hạng mục, ngài suy nghĩ một chút ta thôi. Đi. Trần Nghi Dương nhìn Thân Đằng không giống như là đang mở trò đùa, chỉ có thể gật đầu một cái. Quả nhiên, diễn viên giỏi vĩnh viễn là không vừa lòng. Hài kịch bên trong làm đến đệ nhất lại như thế nào? Thân Đằng nguyện vọng lớn nhất là được mọi người xem như một cái diễn viên giỏi, mà không phải một cái tốt diễn viên hài kịch. Ở trong đó chênh lệch liền lớn. Rất nhiều tiểu thị tươi, thần tượng minh tinh, mặc dù ngoài miệng nói muốn làm diễn viên giỏi, nhưng là cho tới nay sẽ chỉ ở trong phim thần tượng chọn nhân vật, dạng này diễn một vạn lần đều khó có khả năng trở thành diễn viên giỏi. Trần Nghi Dương tại trên yến hội trò chuyện một hồi sau, bởi vì có điện thoại, cho nên liền rời đi đại sảnh, tìm một cái hành lang bắt đầu gọi điện thoại. Đúng lúc đầu này trên hành lang có hai nữ nhân đứng ở trong góc nhỏ nói chuyện phiếm, trông thấy thân đẳng từ trong đại sảnh đi tới, thế là trực tiếp đi tới hướng về phía Trần Nghi Dương tra hỏi đạo, bên trong cử hành là buổi chiều Dương Quang tiệc ăn mừng sao? Chương 509, bị người bêu xấu. Chương 509, bị người bêu xấu. Trần Nghi Dương đang gọi điện thoại, nơi nào lo lắng hai người kia. Thế là tiện tay làm thủ thế, ra hiệu hai người này chạm xa một chút, để tránh nghe được không nên nghe được. Trong đó một cái hơn 40 tuổi nữ nhân nhìn thấy Trần Nghi Dương thái độ, lập tức mặt lộ vẻ không vui, trực tiếp đưa tay tính toán lay Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương cũng không quen lấy nàng, lúc này một cánh tay đem tay của nàng đánh rụng, tiếp đó đánh tiếp điện thoại. Cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới là nhà mình dưới cờ phụ trách điện ảnh phát hành người phụ trách. Trần Nghi Dương chi phía trước từ người Ấn Độ trong tay mua một bộ phim quốc nội phát ra bản quyền, bây giờ bộ phim này chuẩn bị thượng viện online chiếu. Cho nên người phụ trách gọi điện thoại tới là cho Trần Nghi Dương hồi báo một chút tiến triển. Mặc dù Trần Nghi Dương đối với loại chuyện nhỏ nhặt này không quan trọng, nhưng trọng đại hạng mục công việc, thuộc hạ cho mình hồi báo việc làm loại này quyền hạn không thể từ bỏ, bằng không thì về sau rất dễ dàng bị thuộc hạ mơ mơ màng màng. Đợi đến hắn nói chuyện điện thoại xong về sau, lại phát hiện vừa mới hai nữ nhân kia mang theo mấy cái bảo an đi tới. "Tiên sinh, có thể theo chúng ta đi một chuyến sao?" Trong đó một cái mặc tây trang bảo an hỏi thăm Trần Nghi Dương. "Các ngươi là ai? Vì cái gì ta muốn đi với các ngươi?" Trần Nghi Dương lúc này nhíu mày. "Chúng ta là khách sạn bảo an, vừa rồi hai vị này nữ sĩ khiếu nại ngươi quấy rối các nàng, cho nên để biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta đề nghị ngài đi với ta một chuyến." Vậy tâm thần A Trần Nghi Dương còn chưa từng nghĩ tới mình có thể bị dạng này người giả bị đụng. Hắn lúc này trả lời, có hay không xảy ra chuyện như vậy, các ngươi trực tiếp điều giám sát không được sao? Rất xin lỗi, bởi vì dính đến tư ẩn, đầu này hành lang không có lắp đặt giám sát. Rượu mắt tiền cửa hàng bởi vì lui tới khách nhân không phú thì quý, cho nên sẽ tại cá biệt thông đạo không lắp đặt giám sát, để tránh tiết lộ khách nhân tư ẩn. Trong đó liền bao quát đầu này dùng ra vào đại sảnh hành lang. Trần Nghi Dương cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải loại chuyện này, nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, tuyệt đối không thể đi theo những người an ninh này rời đi, bằng không thì liền triệt để nói không rõ ràng. Thế là hắn lúc này mở miệng nói ra, "Chờ ta gọi ta trợ lý tới phân phó một ít chuyện." Trần Nghi Dương lúc này cầm điện thoại lên. Khách sạn bảo an ngược lại là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, biết phân tấp, toàn trình không dám đối với Trần Nghi Dương động thủ động cước. Nhưng bảo an sau lưng hai nữ nhân kia lại nhào tới. "Tốt, còn dám gọi người đúng không? Ta cho ngươi biết, chúng ta trực tiếp báo cảnh sát, đến lúc đó ngươi cùng cảnh sát nói đi thôi." "Hầu tiểu thư, ngài lanh tĩnh một chút." Bảo an vội vàng khuyên nhủ dẫn đầu vị kia hơn 40 tuổi nữ nhân, miễn cho nàng và Trần Nghi Dương lên xung đột. Cái này đều chuyện gì a? Trần Nghi Dương trước tiên đánh điện thoại cho mình trợ lý, tiếp đó lại gọi điện thoại cho Hầu Nhẹ ra, để cho hắn liên hệ quản lý khách sạn, hiểu rõ hai nữ nhân này là từ đâu xuất hiện. Mặc dù ở trong nước, nhưng Trần Nghi Dương vẫn là trưởng kỳ mời hai cái tin được bảo tiêu. Lúc này trợ lý cùng bảo tiêu đều tại bên ngoài quán rượu chờ lấy Trần Nghi Dương đi ra đâu. Nhận được điện thoại về sau, trợ lý lập tức mang theo hai cái bảo tiêu tiến vào khách sạn. Mà Hầu Hiện ra bên kia nghe được Trần Nghi Dương nói sự tình, lúc này bị dọa đến trực tiếp mang theo quản lý khách sạn đi tới. Bất quá một hồi, đầu này nho nhỏ trong hành lang liền đầy áp người. "Trần tổng, nếu không thì ta trước tiên mang ngài rời đi." Hầu Hiện ra đi tới một mặt tay này nói. Hắn vốn là còn cho là Trần Nghi Dương thật chính là loại kia mặt ngoài nhìn không ra, bí mật chơi rất hoa kẻ có tiền, ở đây quấy rầy tiểu minh tinh. Kết quả đi tới nhìn một chút hai nữ nhân này niên kỷ cùng tướng mạo, liền biết lập tức hiểu lầm Trần Nghi Dương. Hắn sợ một hồi tới người càng ngày càng nhiều, gây nên hiểu lầm không cần thiết, cho Trần Nghi Dương thêm phiền phức. "Không cần." Trần Nghi Dương định đem sự tình giải quyết tinh tường lại rời đi, bằng không thì thật sự là bùn nhau đi trong đũng quần, làm sao đều nói không rõ ràng. "Ngươi nói cái này thật tốt khách sạn, làm gì bất an giám sát đâu?" Lúc này quản lý khách sạn cũng đi tới. "Tiểu quản lý, chuyện gì xảy ra?" Hầu Hiện ra trận to hai mắt nhìn về phía vị này quản lý khách sạn. Hắn là cùng khách sạn lão bản quan hệ tốt, mới đem tiệc ăn mừng tuyển ở nơi này, không nghĩ tới có thể ra loại chuyện này. "Ngươi có phải hay không phóng không liên hệ nhau fan cuồng tiến bảo?" Hầu Hiện ra trước tiên nghĩ tới chính là hai nữ nhân này là người minh tinh nào fan cuồng fan hâm mộ, nghĩ trà trộn vào tới làm ký tên, kết quả nghĩ lầm Trần Nghi Dương là tiểu nhân vật gì, thế là thừa cơ đe dọa một chút. Sự tình có chút phiền phức. Tiêu quản lý lúc này biểu lộ cũng là tương đương nghiêm túc. Hắn nhỏ giọng hướng về phía Trần Nghi Dương cùng Hầu Hiện ra nói, hai nữ nhân kia bên trong đó một cái là gần nhất tiếp thu rồi bút bê cười to công ty Hầu Lệ Phù nữ sĩ, chính là nàng nói Trần tổng quấy rầy nàng. Nàng đã báo cảnh sát lập tức tới ngay, bây giờ chuyện này ta cũng không giải quyết được. Bút bê cười to là quốc nội nổi tiếng đồ uống xí nghiệp, giá trị thị trường mấy trăm ức. Nhà này xí nghiệp đời trước chủ tịch là nổi tiếng nhà xí nghiệp dân doanh, hắn tạ thế sau, xí nghiệp liền bị nữ nhi của mình cho kế thừa. Vị này lao xí nghiệp ra sau khi chết còn đã dẫn phát trong xã hội một hồi hoài niệm phong trào, bởi vì lưới truyền vị này lao xí nghiệp ra tác phong lưu lương, cần kiệm tiết kiệm, một năm chỉ phí 5 vạn khối tiền, hơn nữa còn chỉ có một đứa con gái. Hiện tại xem ra, vừa rồi nói xấu Trần Nghi Dương chính là vị kia của hắn nữ nhi Hầu Lệ Phủ. Chính là tên này nghe không giống như là quốc nội người. Trần Nghi Dương cố nhiên là tài sản mấy trăm ức tuổi trẻ phú hào, nhưng mà vị kia Hầu Lệ Phù bây giờ tài sản cũng không thấp a, nói thật, mở tiểu điếm nhiều năm như vậy, vị này tiểu quản lý vẫn là lần đầu thấy được một vị giá trị bản thân mấy trăm ức phú hào chỉ trích một vị khác tài sản mấy trăm ức phú hào quấy rối chính mình. Trang diện này, hắn cũng chưa từng thấy qua a, cho nên hắn bất kỳ quyết định gì cũng không dám làm, chỉ có thể chờ đợi cảnh sát đến đây. Trần Nghi Dương khi biết đối diện thân phận về sau, cũng là đau cả đầu. Mẹ nó, cái này đều cái gì bệnh tâm thần? Bây giờ sự kiện thân phận của song phương cũng đã xác nhận, mặc kệ là vây xem bảo an vẫn là hầu hiện ra bọn người, cũng không dám nói nữa. Cái này hai bên, một bên nào đều không phải là mình có thể đắc tội nổi a, bất quá hầu hiện ra đám người vẫn có rõ ràng thiên hướng về Trần Nghi Dương. Thông qua tiểu quản lý, bọn hắn cũng làm rõ ràng vị này hầu lệ phủ tiểu thư xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Bởi vì hầu lệ phủ phụ thân qua đời, cho nên vị này hầu tiểu thư muốn tìm một nhà truyền hình điện ảnh chế tác công ty tới vì mình phụ thân chế tác một bộ truyện ký điện ảnh tiến hành kỷ niệm. Vừa vặn Sơn Hải tình bão hỏa, thế là hầu lệ phủ liền nghĩ tìm buổi chiều Dương Quang hỗ trợ chế tác. Không biết quán rượu này vị nào nhân viên quản lý đem buổi chiều Dương Quang muốn ở chỗ này cử hành tiệc ăn mừng sự tình nói cho hầu lệ phủ. Thế là hầu lệ phủ liền mang theo phụ tá của mình trực tiếp tới khách sạn, gọi cũng không đánh, liền nghĩ tiến vào đại sảnh tìm người. Vừa rồi đối phương hướng Trần Nghi Dương tra hỏi, Trần Nghi Dương không có lý tới nàng, cũng không biết là xúc phạm nàng cái nào dây thần kinh, cần phải nói xấu Trần Nghi Dương một tay. Rất nhanh, cảnh sát đến, làm rõ ràng thân phận của song phương cùng đầu đuôi sự tình về sau, cũng không dám trực tiếp đem hai người này mang về cục cảnh sát. Đây nếu là trên đường bị người chụp hình phát tin tức, cái kia đưa tới dư luận thế nhưng là ai cũng che không được. Chương 510, gia tộc tin cậy gửi gắm chương 510, gia tộc tin cậy gửi gắm Trần Nghi Dương vốn là cho là hội hợp đối phương tại trong tiểu điểm nói dốc rất lâu. Thế là hắn cũng gọi điện thoại cho chính mình luật sư, để cho luật sư chạy tới cùng một chỗ giúp mình giải quyết phiền phức. Kết quả không nghĩ tới vị này hầu nữ sĩ sau đó nhận được một trận điện thoại, không biết cùng người nào hàn huyên chuyện gì, rất nhanh sắc mặt đại biến, biểu thị chính mình vừa rồi nhận lầm người, hy vọng có thể mau chóng kết thúc chuyện này. Nguyên cáo nếu đều nói như vậy, quốc nội lại không có vu cáo lôi chuyện này tự nhiên cũng liền kết thúc như vậy. Thế là hai người ký cái điều giải sách, biểu thị chuyện này sẽ không còn có sau này. Đợi đến hầu nữ sĩ sau khi đi, Trần Nghi Dương luật sư mới chạy tới. Ngươi như thế nào đích thân đến? Trần Nghi Dương nhìn xem nửa người dưới mặc quần ngủ, nửa người trên chụp vào cái tây trang Trương Lịch Đạt, hiếu kỳ hỏi thăm. Từ Trần Nghi Dương phát đạt bắt đầu, Trương Lịch Đạt vẫn phụ trách giúp hắn xử lý pháp vụ bên trên việc làm. Cũng chính bởi vì vậy, hai người gặp mặt số lần ngược lại thiếu đi, bởi vì Trương Lịch Đạt bên kia quá bận rộn. Trần Nghi Dương danh nghĩa nhiều như vậy xí nghiệp bên trên pháp vụ vấn đề, đều cần Trương Lịch Đạt tự mình hỗ trợ giải quyết. Ta đây không phải nghe nói ngươi xảy ra chuyện rồi, liền vội vàng chạy tới sao? Trương Lịch Đạt thở dốc một hơi nói, còn tốt không có ra cái gì đại sự gì. Đi thôi, cái kia dứt khoát cùng đi uống một chén a. Trần Nghi Dương lúc này cũng không có gì tâm tình tiếp tục tham gia tiệc ăn mừng, thế là kêu lên Trương Lịch Đạt tìm một nhà tiểu quán uống rượu. Hai người trò chuyện một chút tình hình gần đây, Trương Lịch Đạt liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó đem điện thoại đưa cho Trần Nghi Dương. Trong vòng tin tức mới nhất, chẳng thể trách vị tiên hầu nữ sĩ vô cùng lo lắng chạy đâu. Trần Nghi Dương cầm qua điện thoại xem xét, phát hiện Trương Lịch Đạt chỗ một luật sư giao lưu trong đám đang nói một việc. Chính là hầu nữ sĩ cái vị kia giữ mình trong sạch lao phụ thân, bây giờ bị nói đi ra khi còn sống kỳ thực còn có ba cái con tư sinh, hai nam một nữ, tất cả đều là ngoại quốc quốc tịch. Bây giờ chính thức bắt đầu cùng hầu nữ sĩ tranh gia sản. Hầu nữ sĩ lúc này tự nhiên không muốn phức tạp, cùng Trần Nghi Dương tiếp tục lên mâu thuẫn gì. Bất quá Trần Nghi Dương cảm giác phía trước chính mình đột nhiên bị đối phương nói xấu, cũng có khả năng đối phương gần nhất một mực tại bị chuyện này không nhiều, vừa vặn gặp một cái tưởng rằng tiểu nhân vật, lấy ra chút giận mà thôi. Trần Nghi Dương không thèm để ý nhà khác chuyện nhà. Hào môn con tư sinh tranh đoạt gia sản chuyện này cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Bất quá chuyện này ở trong, Trần Nghi Dương chú ý tới lão đồng sự trưởng để lại cho mình ba cái con tư sinh gia tộc tín thác bị đánh xuyên. Nguyên bản cái này ba cái con tư sinh có mười mấy ước USD gia tộc tín thác, nhưng mà hầu nữ sĩ lại trực tiếp từ trong tài khoản hoạch đi hơn 100 vạn USD, chứng minh cái chương mục này như cũ tại hầu nữ sĩ trong khống chế. Thế là Trần Nghi Dương rất tò mò hỏi thăm Trương Lịch Đạt hắn bên trong nguyên nhân. Chuyện này kỳ thực vẫn rất phức tạp. Trương Lịch Đạt nghĩ trả lời Trần Nghi Dương. Bởi vì tối truyền thống gia tộc tín thác kỳ thực là đem tiền toàn bộ giao cho nghề nghiệp người quản lý phụ trách xử lý, người được lợi ích không có quyền đối với trong tài khoản tiền tiến hành quan hệ, chỉ có thể dựa theo ước định lấy hoa hồng. Cái này cũng là vì cái gì gia tộc tín thác có thể tránh thuế hoặc tránh né đòi nợ nguyên nhân. Bởi vì vô luận tại phương diện pháp luật vẫn là trên danh nghĩa, số tiền này đã cùng ngươi cùng với gia tộc của ngươi không có quan hệ. Liền xem như nghề nghiệp người quản lý cầm số tiền này đầu tư một cái tất cả mọi người đều biết lập tức sẽ phá sản xí nghiệp, người được lợi ích cũng không cách nào ngăn cản. Bởi vì đây cũng không phải là tiền của ngươi, số tiền này kiếm được lợi tức chia hoa hồng mới là tiền của ngươi. Nhưng điều này cũng làm cho sinh ra một vấn đề, đó chính là có thể hay không hàng năm thuận lợi được chia huy hồng, đều xem người quản lý nhà nghề lương tâm. Một khi nghề nghiệp người quản lý lên ý đồ xấu, rất dễ dàng hợp pháp đem số tiền này rửa đi. Lấy một thí dụ, tỉ như một xí nghiệp muốn phá sản, nhưng mà nhà này xí nghiệp còn thiếu chủ nợ một ức không có tiền hoàn. Chủ nợ tìm được cái nghề nghiệp này người quản lý, hứa hẹn cho đối phương một cái lợi nhuận 5000 vạn sinh ý, như vậy nghề nghiệp người quản lý liền có thể cầm gia tộc tín thác tiền đầu tư nhà này phá sản xí nghiệp một ức, đầu tư kết thúc về sau, nhà này xí nghiệp lập tức tuyên bố phá sản. Tiếp đó cái này một ước liền sẽ bị xí nghiệp chủ nợ hợp pháp lấy đi. Nếu là như vậy, vì cái gì gia tộc tín thác có thể tại châu Âu lưu hành như vậy? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Ta cũng không tin tất cả nghề nghiệp người quản lý cá nhân tố chất cũng rất cao. Bởi vì châu Âu gia tộc tín thác, theo một ý nghĩa nào đó cùng quốc nội cổ đại gia sản dòng họ có chút tương tự, vô luận là phe ủy thác vẫn là phụ trách quản lý tín thác người quản lý, kỳ thực đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, là trong một cái vòng xã giao người quen. Dưới loại tình huống này, gia tộc tín thác là 10 phần có thể tin, bởi vì tất cả mọi người là chính mình người, ngươi nếu là động tay chân, sẽ lập tức xã hội tính chất tử vong, toàn bộ vòng tròn đều biết vứt bỏ ngươi. Những nghề nghiệp này người quản lý bản thân thu vào liền không thiếu, không cần thiết bước lên nguy hiểm lớn như vậy. Vạn nhất khiến cho người người oán trách, nói không chừng ngày nào liền bị người một thương cho đưa đi. Nhưng mà ở trong nước rõ ràng cũng không giống nhau, người bị thác đã không có biện pháp tại trong vòng xã giao để cho nghề nghiệp người quản lý xã hội tính chất tử vong, cũng không có biện pháp tùy tiện mướn người đem nghề nghiệp người quản lý giết chết. Cho nên những nghề nghiệp này người quản lý ăn cắp tín thác tài sản chính là khả năng cao sự kiện. Đợi đến tương tự tin tức ra rất nhiều lên, gia tộc tín thác ở trong nước không còn bị cho rằng là hoàn toàn có thể tin về sau. Về sau kẻ có tiền bắt đầu có khuynh hướng chính mình quản lý tín thác tài khoản, nghề nghiệp người quản lý chỉ phụ trách thi hành, không có quyền quyết định. Làm như vậy chỗ tốt là trong không cần lo lắng nghề nghiệp người quản lý trộm đi tín thác tiền, nhưng chỗ xấu chính là phương diện pháp luật sẽ nhận định tín thác bên trong tiền vẫn là tiền của ngươi, bởi vì số tiền này ngươi có thể hoàn toàn khống chế. Một khi ngươi bị người đòi nợ, như vậy đòi nợ người là có thể đánh xuyên tín thác, lấy đi tín thác bên trong tiền. Cho nên trước đó có truyền thông nói nào đó một cái phú hào tín thác bị đánh xuyên, thì ra là vì nguyên nhân này. Trần Nghi Dương hiểu rõ xong bên trong con nhiều sau đó, triệt để dập tắt về sau chính mình làm một cái gia tộc tín thác dự định. Trên thế giới quả nhiên không có thập toàn thập mỹ phương án. Cùng tốn sức lốp bốp làm cái gì gia tộc tín thác, còn không bằng chân thật làm ăn. Đến nỗi hậu đại sẽ hay không bại quang gia sản, vậy thì hết thể tùy duyên à, thế giới này người giàu có lại biến thành người nghèo cũng biết biến thành người giàu có mới là bình thường. Nếu như giàu người vĩnh biến giàu, nghèo người vĩnh biến nghèo, mới có thể xảy ra vấn đề. Cùng Trương Lịch đặt trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương ngày thứ hai tỉnh lại liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, nấm đóng gói, Bắc Kinh một nhà tự nhiên tài liệu nghiên cứu phát minh công ty đang tìm kiếm đầu tư, bây giờ đầu tư đối phương liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân viên tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Nấm, đóng gói. Trần Nghi Dương nhìn thấy nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo mấy chữ này có chút buồn bực. Nấm và đóng gói là thế nào liên hệ với nhau? Hắn để cho trợ lý tra xét một chút nhà này công ty chính là ở Bắc Kinh khu vực ngoại thành, đi qua cũng không xa. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý cùng đối phương đã hẹn trước buổi chiều tham quan công ty. Hắn phi thường tò mò nhà này công ty sản phẩm là cái gì, cho nên chuẩn bị tự mình đi xem một chút. Chương 511, sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói chương 511, sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói Trần tổng. Nhà này tên là Tương Lai Hoàn Cảnh công ty, người sáng lập Giang Minh tự mình ra nên tiếp Trần Nghi Dương. Đối với bọn hắn loại này tiểu công ty tới nói, Trần Nghi Dương cái này cấp bậc người đầu tư thuộc về là tìm quan hệ cũng liên lạc không được tồn tại. Bây giờ Trần Nghi Dương tự mình tới, hắn khi nhận được điện thoại về sau vẫn canh giữ ở công ty cửa chính, chỉ sợ cho Trần Nghi Dương ấn tượng xấu. Nhưng Trần Nghi Dương đối với sản phẩm cảm thấy hứng thú. Kể từ muốn xây quang khắc nhà máy ý nghĩ không thể thực hiện về sau, Trần Nghi Dương đối với loại này tuyến đầu khoa học kỹ thuật sản phẩm hứng thú lại càng nồng hậu. Đầu tư ịp xịp mang tới quang hoàn tiền lãi hắn ăn nhiều như vậy lâu, đều nhanh đã ăn xong. Hắn cần mới đầu tư quang hoàn để duy trì mình người thiết lập. Chúng ta công ty chủ yếu nghiên cứu phát minh phương hướng là bảo vệ môi trường tài liệu. Giang Minh bắt đầu cho Trần Nghi Dương giới thiệu nhà mình công ty sản phẩm. Trước mắt kèm theo quốc gia chúng ta chuyển phát nhanh cùng chuyển phát nhanh nghề nghiệp cấp tốc phát triển, đóng gói cũng đã trở thành một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mọi người đều biết, nhựa tợ lạc tịp đóng gói mặc dù hữu dụng, nhưng mà rất khó thoái biến, đốt cháy cũng biết sinh ra chất khí có độc. Cho nên, tìm kiếm mới có thể thoái biến đóng gói tài liệu ngay tại lúc này bảo vệ môi trường lĩnh vực một cái đại phương hướng. Giang Minh vừa nói, một bên mang theo Trần Nghi Dương đi tới công ty nghiên cứu phát minh trung tâm, cho Trần Nghi Dương xem bọn hắn công ty nghiên cứu ra đồ vật. Những này là bọt biển. Trần Nghi Dương nhìn xem nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong một đống cùng bọt biển rất giống đồ vật hỏi thăm. Nói đúng ra, là sợi nấm chân quần thể. Sợi nấm chân quần thể. Đúng. Giang Minh nói tiếp, cái gọi là sợi nấm chân quần thể, chính là một loại thực vật gốc nấm, trước mắt đã bị chứng thực có thể dùng tại đóng gói cùng trên kiến trúc, lại được xương chi vì hoạt tính tài liệu kiến trúc. Giang Minh thuyết lấy cầm lấy trong đó một cái bị Trần Nghi Dương nhìn làm là bọt biển đồ vật, để cho Trần Nghi Dương bóp một cái cảm thụ một chút vật này. Sợi nấm chân quần thể đóng gói tài liệu. Trần Nghi Dương bóp một cái, xúc cảm muốn so thông thường bọt biển tốt hơn nhiều, mềm mềm, hơn nữa cũng không dính tay. Vật này là như thế nào chế tạo, dễ chế tạo sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bởi vì sợi nấm chân quần thể là nấm nấm sống căn kết cấu, có thể tại trong khuôn dựa theo khuôn đúc hình dạng tiến hành định chế lớn lên. Chỉ cần sợi nấm chân quần thể đóng gói đạt đến dự đoán thiết lập xong hình dạng, như vậy khuôn đúc liền sẽ đối với sợi nấm chân quần thể tiến hành làm nóng, làm cho sợi nấm chân quần thể ngừng lớn lên đồng thời định hình. Cho nên sợi nấm chân quần thể trước mắt tại phương diện chế tạo là rất dễ dàng, hơn nữa dễ dàng hơn định chế. Cái kia thiếu đâu? Trần Nghi Dương lần nữa hỏi thăm. Một cái tốt như vậy dùng tài liệu, bây giờ còn chưa có phổ cập ra, chắc chắn là bởi vì thiếu hụt rất lớn. Thiếu hụt chính là không cách nào thời gian dài bảo tồn, cũng không dùng bền. Bởi vì cái đồ chơi này thoái biến quá nhanh, trên cơ bản có thể coi như là một lần duy nhất đóng gói tài liệu. Giang Minh thuyết nói, đương nhiên, trước mắt chúng ta cũng tại thử nghiên cứu giải quyết một vấn đề này. Ân, ta suy nghĩ. Trần Nghi Dương suy tư một chút. Hắn cảm thấy cái đồ chơi này mặc dù không thể làm chủ lưu đóng gói tài liệu, nhưng kỳ thật thương nghiệp công dụng cũng rất nhiều. Đầu tiên là định chế đại kiện đóng gói. Có rất nhiều đại kiện vật nặng tại vận chuyển quá trình bên trong rất dễ dàng bị mẹ đụng dẫn đến hư hao. Thì như một chút dụng cụ tinh vi các loại đồ vật. Nhưng nếu như dùng loại này sợi nấm chân quần thể đóng gói định chế dụng cụ hình dạng, trực tiếp đem dụng cụ đem thả đi vào tiến hành vận chuyển. Như vậy bởi vì sợi nấm chân quần thể tự thân mềm mại đặc tính, liền xem như xảy ra va chạm cũng rất khó dẫn đến bên trong dụng cụ hư hao. Chớ nói chi là sợi nấm chân quần thể đóng gói cái đồ chơi này đích xác rất dễ xử lý. Bởi vì liền xem như lười nhác thu bể, tùy tiện tìm trong ruộng quăng ra là được. những thứ này sợi nấm chân khuẩn lĩnh hội rất nhanh phải biến, đồng thời trở thành thổ địa phân bón. Mặt khác, tại một chút cao cấp sản phẩm, xa xỉ phẩm lĩnh vực, sử dụng loại này sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói, một chút bước cách liền lên đi. Dù cho loại này đóng gói sẽ có hơn giá, nhưng mà những thứ này xa xỉ phẩm người sử dụng muốn không phải liền là độc nhất vô nhị cùng hơn giá sao? Quay đầu đem đóng gói trực tiếp đặt ở nhà mình chậu hoa hoặc trong hoa viên chậm rãi thoái biến, khách nhân tới cũng có thể có nói chuyện trời đất chủ đề. Trần Nghi Dương hỏi thăm một chút đối phương cần đầu tư tài chính, cũng không cao. Thế là nghĩ đến chính mình phía trước còn đầu tư qua một nhà làm hoàng kim xa xỉ phẩm công ty, đến lúc đó có thể đem loại này đóng gói đề cử cho đối phương, cũng coi như là có thể đem loại sản phẩm này trước tiến hành thương nghiệp hóa vận dụng. Quyết định đầu tư mục đích sau đó, Trần Nghi Dương đối với Giang Minh để ý kiến, về sau có thể đem phương hướng nghiên cứu hướng về túi nhựa các loại phương hướng làm. Nếu như sợi nấm chân khuẩn thể túi hàng thật có thể thay thế túi nhựa, như vậy thị trường tiền cảnh tuyệt đối vô cùng rộng lớn. Chúng ta cũng tại cố gắng. Giang Minh gật đầu nói, tổng hợp đến xem, sợi nấm chân khuẩn thể trong tương lai tuyệt đối sẽ vô cùng có sức cạnh tranh. Bởi vì sợi nấm chân khuẩn thể đóng gói trong quá trình sản xuất sẽ hấp thu đại lượng CO2, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng có trợ giúp rất lớn. Cùng Giang Minh lại hàn huyên vài câu về sau, Trần Nghi Dương rời đi nhà này công ty. Trở lại Trương Ngọc Linh trong nhà về sau, Trần Nghi Dương còn chưa kịp hưởng thụ một chút Trương Ngọc Linh xoa bóp, một cái vượt biển điện thoại đánh liền tới. Kết nối về sau, đối phương kém chất lượng tiếng Anh để cho Trần Nghi Dương trước tiên biết người kia là ai. Lớn phụ quân, như thế nào gọi điện thoại cho ta? Không có quấy rầy ngươi đi. Toyota thái tử ra âm thanh từ bên kia chuyển tới. Không có. Ta gọi điện thoại tới là muốn hỏi thăm một chút, có hứng thú hay không cùng Toyota tại năng lượng hỷ dầu nguyên xa lĩnh vực tiến hành hợp tác. Nghe nói ngươi tại quốc nội Hàng Châu nhận biết rất nhiều người, có thể hay không giúp chúng ta liên lạc quốc nội chính phủ, tại Hàng Châu thử mở rộng một chút năng lượng hỷ dầu nguyên xa. Cái này chỉ sợ rất khó. Trần Nghi Dương lúc này khó khăn nói, năng lượng hỷ dầu nguyên xa thứ này, ngươi biết, tính nguy hiểm quá lớn. Tốt ta, quên đi. Đại sủ kẻ Toyota rất nhanh lại cúp điện thoại. Trần Nghi Dương không có hiểu rõ đại sủ kẻ Toyota cái này thông không hiểu thấu điện thoại. Thế là hắn lấy điện thoại di động ra tra xét một chút. Lúc này mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Toyota tại năng lượng hỷ dầu nguyên xa lĩnh vực gấp chọc bảo, vậy dĩ nhiên cũng không chỉ là tại trong nước Nhật mở rộng năng lượng hỷ dầu nguyên xa. Thế là tại Bắc Mỹ California, Toyota cũng làm không thiếu tuyên truyền, bán đi mấy ngàn đài năng lượng hỷ dầu nguyên xa, hơn nữa hứa hẹn tương lai sẽ tăng thêm rất nhiều năng lượng hỷ dầu nguyên trạm tiếp tế tới thuận tiện chủ xe. Kết quả, nhiều năm đi qua, cam kết năng lượng hỷ dầu nguyên trạm không có tăng thêm, ngược lại là lúc đầu năng lượng hỷ dầu nguyên trạm bởi vì nguyên vật liệu vấn đề cùng vấn đề chuyển vận, dẫn đến không cách nào kịp thời bổ sung. Thế là những người này năng lượng hỷ dầu nguyên xa không chỉ có bổ sung không đến năng lượng hỷ dầu nguyên, hơn nữa toàn bộ California nguyên bản năng lượng hỷ dầu nguyên trạm còn đang không ngừng đóng lại. Bây giờ những thứ này năng lượng hỷ dầu nguyên xa chỉ có thể biến thành sắt vụn đặt ở nhà mình trong viện. Có ít người vẫn là cho vay mua xe. Trước đó mọi người đều biết tòa nhà chưa hoàn thành, bây giờ Toyota thế mà hí kịch tính chất làm ra nát bét đuôi xe. Thế là California người tiêu dùng bắt đầu khởi tố Toyota. Đại sủ kẻ Toyota cho mình gọi cú điện thoại này, đoán chừng là bởi vì cái này khởi sự kiện tại trên quốc tế gây quá lớn. Toyota cần gấp tiếp tục tại hải ngoại mở rộng năng lượng hỷ dầu nguyên xa thị trường, để tránh cho giá cổ phiếu sập bàn. Nhưng tiếc là Trần Nghi Dương cũng không giúp được bọn hắn. Năng lượng hỷ dầu nguyên xa tới một mức độ nào đó, chẳng khác gì là một đài đi lại tự bạo tạc đạn. Một khi xảy ra vấn đề, nổ tung uy lực không giống như một cái bom tiểu. Cái nào người phụ trách dám phê chuẩn cái đồ chơi này tiến nội thành á? Chương 512, nhân công hợp thành đường nghĩa. Chương 512, nhân công hợp thành đường nghĩa. Trần Nghi Dương kỳ thực là vô cùng muốn cùng Toyota liên thủ làm nguồn năng lượng mới xe điện. Hắn bên này ra kỹ thuật, xuất sản phẩm, Toyota chỉ cần dán cái bài là được. Chủ yếu là Bắc Mỹ bên kia thị trường quốc nội xa xí căn bản vào không được. Mặc kệ ngươi sản phẩm làm được thật tốt, đều bán không vào trong một chiếc xe. Cho nên không bằng cùng Toyota hợp tác, mang theo Toyota lệnh bài đi vào kiếm tiền. Nhưng Toyota bây giờ cần phải cùng chết năng lượng hỷ dầu nguyên thị trường. Trần Nghi Dương chi phía trước cùng đã sủ kẻ Toyota tán gẫu qua chuyện này, nhưng Toyota bên kia cho ra đáp lại nói đúng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có thể nói, Toyota bây giờ còn là trải qua quá dễ chịu. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương rời giường, Giang Minh mời hắn cùng đi ăn một bữa cơm, thuận tiện hy vọng cho Trần Nghi Dương giới thiệu mấy cái cũng tại làm tuyến đầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu bằng hữu. Trước mắt chúng ta đang làm nghiên cứu là đem có hai từ đầu chuyển hóa hợp thành đường nghĩa. Giang Minh lần này mang tới một cái gọi Kim Lượng tiến sĩ giới thiệu cho Trần Nghi Dương chính hắn nghiên cứu sản phẩm. Cái này đáng tin không? Trần Nghi Dương sau khi nghe có chút không tin. Có hai có thể chuyển hóa thành đường nghĩa. Kỳ thực toàn bộ kỹ thuật đường đi chúng ta đã chạy thông. Kim Lượng nói, tại mấy năm trước, nước ta liền đã thực hiện nhân công hợp thành tinh bột. Bây giờ đem có hai chuyển hóa thành đường nghĩa mạch suy nghĩ không sai biệt lắm, là lợi dụng kỹ thuật thay thế thực vật quang hợp thu hoạch cắt bỏ hỉ. Nguyên bản đây là thuộc về thiên nhiên năng lực, bây giờ bị người chúng ta công việc nắm giữ mà thôi. Cái kia cái này kỹ thuật cần thổ nhưỡng hoặc dương quang sao? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hoàn toàn không cần. Kim Lượng mở miệng nói ra, chúng ta thông qua bên ngoài cơ thể môi thể hệ cấu kiến một cái có thể kéo dài vận hành than chuyển hóa bình đại, đường đi toàn chỉnh chỉ cần hai cái ATP liền có thể hợp thành một phần tử đường nghĩa, thấp hơn nhiều tự nhiên đường đi cần 37 cái ATP, năng lượng hao tổn thấp xuống 90 nguyên tử cắt bòn thu về hiệu suất cao tới 86. Trần Nghi Dương nghe Kim Lượng mở miệng liền nói một chút một đống lớn con số để chứng minh bọn hắn kỹ thuật có bao nhiêu hiệu suất cao. Đối với cái này loại lập nghiệp giả có phong phú giao tiếp kinh nghiệm Trần Nghi Dương lập tức liền đoán được, cái này kỹ thuật trước mắt thiếu hụt hẳn là tại chi phí một khối này. Thế là hắn mở miệng do hỏi, vậy thành bản đâu, dùng các ngươi loại kỹ thuật này tới chuyển hóa có hai nhận được đường nghĩa, chi phí so bây giờ trên thị trường thông qua trồng trọt nhận được đường nghĩa chi phí thấp vẫn là cao. Ách, Kim Lượng nghe được Trần Nghi Dương một chút liền đã hỏi tới chỗ mấu chốt, chỉ có thể lúng túng nói, bởi vì chúng ta hạng kỹ thuật này mới nghiên cứu ra không lâu, cho nên chi phí một khối này đại khái là bây giờ trên thị trường tự nhiên đường nghĩa trên dưới gấp 4-5 lần. Đại tông giao dịch hàng hóa, không phải mấy phần trăm chi phí có đôi khi đều có thể quyết định sinh tử. Gấp 4-5 lần chi phí tự nhiên là không có chút nào sức cạnh tranh có thể nói. Người nói tiếp, Trần Nghi Dương không có cho hạng kỹ thuật này phán tử hình. Dù sao bất kỳ một cái nào hàng hóa đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, nếu như điểm tốt có thể che đậy kín khuyết điểm, đó cũng là có thể bị tiếp nhận. Huống chi hạng kỹ thuật này bây giờ mới nghiên cứu ra, tương lai chưa hẳn không thể hạng chi phí thấp. Chúng ta hạng kỹ thuật này ưu điểm lớn nhất chính là thoát khỏi đối với thổ địa trồng trọt ý lại. Kim Lượng cũng rõ ràng chính mình cần mau chóng đem tất cả điểm tốt nói ra, thế là vội vàng nói tiếp, chúng ta chỉ cần có hai, thủy, điện năng hoặc các nguồn năng lượng cùng với một chút nguyên tố vi lượng, liền có thể sinh sản cắt bỏ hít cung cấp nhân loại sử dụng. Theo lý thuyết, trong tương lai, chúng ta không còn cần đại lượng thổ địa đến trồng trọt cây nghĩa các loại nông sản phẩm, chỉ cần một cái công nghiệp xưởng, liền có thể vì nhân loại vô hạn lượng cung ứng đường nghĩa. Theo lý thuyết, loại kỹ thuật này kỳ thực có thể vận dụng đến trong quá lỗ hổng. Trần Nghi Dương một chút bắt được trọng điểm, hoặc có lẽ là, nếu như nhân loại tương lai có thể tới hỏa tinh hoặc mặt trăng thực dân, cái này kỹ thuật có thể tránh cho nhân loại đem số lớn vật lực lãng phí ở cơ sở trên thức ăn. Đường là nhân loại sinh tồn nhất thiết phải, cũng là tốt nhất nhiệt lượng nơi phát ra. Nếu như có thể giải quyết đường vấn đề, đích xác có thể trợ giúp nhân loại ở trong vũ trụ thoát khỏi thức ăn của nhiễu. Kim Lượng ngược lại là không nghĩ tới xa như vậy. Dù sao mặt trăng thực dân, vũ trụ lữ hành các loại ý nghĩ, bên ngoài người đi đường quần thể ở trong được hoan nên hơn một chút. Bọn hắn những thứ này đường đường chính chính làm nghiên cứu khoa học, tinh tường bên trong khó khăn lớn bao nhiêu, cho nên ngược lại sẽ thực tế một chút. Chúng ta mục tiêu trước mắt kỳ thực là tận lực hàng chi phí thấp, tương lai có thể tại một chút vận chuyển không thuận tiện xa xôi thành thị, sa mạc thành thị các loại chỗ kiến tạo đường nghĩa chuyển đổi nhà máy, dùng cái này tới thu được tại thương nghiệp lĩnh vực cạnh tranh năng lực. Ân, đi. Hạng mục này ta nguyện ý đầu tư. Trần Nghi Dương cảm thấy hạng mục này tiền cảnh cùng mánh khóe cũng không tệ. Hơn nữa càng thêm mấu chốt chính là, vừa rồi Kim Lượng nói đến các mạc thành thị, Trần Nghi Dương lập tức liền nghĩ tới sao đi những cái kia thổ hảo. Kim Lượng bọn hắn nắm giữ kỹ thuật bên trong, mấu chốt nhất kỳ thực ngược lại là dạng này thu được đường nghĩa, có thể tiết kiệm số lớn tài nguyên nước. Tại sao đi mấy cái trọng yếu thành thị bên trong, tài nguyên nước là phi thường quý báu, nguồn năng lượng ngược lại không thiếu. Hơn nữa những thành thị này đồ ăn vô cùng nghiêm trọng ỷ lại ngoại giới. Nếu như đường nghĩa nhà máy chi phí lại rơi nữa thấp một chút, sao đi những cái kia thổ hào vì an toàn quốc gia, nói không chừng sẽ đầu tư mấy cái nhà máy xem như chiến lược dự trữ. Cái này cũng là Trần Nghi Dương vì cái gì quyết định đầu tư nguyên nhân. Hắn bay đầu có thể cầm hạng mục này tìm sao đi vương tử, xem có thể hay không kéo đến càng nhiều đầu tư. Tại Bắc Kinh đem sự tình đều xử lý tốt về sau, Trần Nghi Dương không có trở về Hàng Châu, ngược lại là trực tiếp đi máy bay đi lộ đảo. Kho may mắn bên kia có chuyện cần hắn đi xử lý một chút. Kho may mắn trước mắt mấy cái năm đấm sản phẩm đều bị Michel băng thành đi theo, cái này khiến chúng ta lượng tiêu thụ nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Trần Nghi Dương đến kho hạnh giả phê tổng bộ về sau, Giang Thành tới hồi báo tình huống gần đây. Kho may mắn được Trần Nghi Dương triệt để trưởng khống về sau, Trần Nghi Dương tự nhiên là hy vọng kho may mắn phát triển càng ngày càng tốt. Nhưng ở trong thời gian mấy tháng này, kho may mắn ở trên thị trường chiếm cứ phân ngạch ngược lại bắt đầu giảm xuống. Nguyên nhân cuối cùng, một mặt là Thụy Địch cà phê xuất hiện, chiếm đoạt một bộ phận kho may mắn thị trường. Một mặt khác là một nhà khác trà sữa nhãn hiệu Michel băng thành đối với kho may mắn toàn diện bắt chước cùng cạnh tranh. Thụy Địch cà phê cạnh tranh kỳ thực Trần Nghi Dương không để vào mắt. Trịnh Lục vì để tránh cho tại kho may mắn dẫm lên vết xe đổ, cho nên lần này gây dựng sự nghiệp thời điểm, một mực kiểm soát công ty quyền khống chế. Những cái kia người đầu tư lấy không được quyền lợi, tự nhiên cần đem lợi ích tối đại hóa, cho nên đều cùng Trịnh Lục ký kết là đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Cái này dẫn đến Thụy Địch cà phê lên sàn áp lực phi thường lớn. Kho may mắn bên này chỉ cần không ngừng đối với Thụy Địch bảo trì áp chế, Thụy Địch chính mình liền sẽ bởi vì công trạng không đạt được lên sàn yêu cầu mà dẫn đến nổ tung giải thể. Ngược lại là Michel băng thành bởi vì giá thấp sách lược, đối với kho may mắn ảnh hưởng càng lớn. Michel bên kia chi phí quá thấp, hơn nữa gần nhất cũng bởi vì các đại cự đầu bắt đầu đánh chuyển phát nhanh phụ cấp cùng tránh mua phụ cấp, dẫn đến Michel một ly trà tranh giá cả có thể thấp đến 1-2 khối tiền. Chúng ta mặc dù cũng tham dự phụ cấp, nhưng mà cơ sở chi phí là ở chỗ này, vô luận như thế nào cũng không thể nào Michel cái chủng loại kia chi phí thấp giá cả. Chương 513, trà sữa bên trong chấm rượu. Chương 513, trà sữa bên trong chấm rượu. Trần Nghi Dương đối với Michel băng thành vẫn là rất có hảo cảm, trước đó cũng thật thích cùng kế toán nhỏ hai người kêu bọn họ nhà đồ uống. Nhưng bây giờ đã biến thành đối thủ cạnh tranh, này liền không dễ chơi. Michel băng thành chi phí là thế nào làm đến thấp như vậy, một ly 4 khối tiền nước chanh, liền xem như ăn tránh mua phụ cấp, chính bọn hắn cũng phải ra một bộ phận giảm tiền, cứ như vậy còn có kiếm lời sao? Trần Nghi Dương dò hỏi. Có, kỳ thực liền xem như lấy không được lấy ra bảo hòa xấu đoàn phụ cấp, bọn hắn một ly nước chanh bán được 2 khối tiền đều có kiếm lời. Giang Thành giảng giải cho Trần Nghi Dương nói, căn cứ vào chính bọn hắn gọi cổ phần trong sách tư liệu đến xem, bọn hắn một ly nước chanh đơn ly chi phí chỉ có 1 khối 2. Giang Thành nói xong chi phí về sau, tiếp lấy cho Trần Nghi Dương giảng giải, Mi sẽ cửa hàng mở nhiều lắm, cho nên kích thước của bọn họ hóa mua sắm chi phí kỳ thực vô cùng thấp. Hơn nữa tại trên cơ sở này, bọn hắn còn tự động thành lập cung ứng thể hệ, hạch tâm nguyên liệu tỷ như tranh cùng mật đường tự sản tỷ lệ đạt đến 60. Ngay cả đóng gói của bọn họ bình cũng là chính mình sản xuất, chi phí thấp xuống trên dưới 50. Tiếp đó bọn hắn còn tự động xây dựng hậu cần thể hệ, từ thương khố đến cửa hàng, 48 giờ có thể vận chuyển hết thảy nguyên liệu. Này liền mang ý nghĩa cửa hàng của bọn họ không cần bao lớn diện tích lũy trữ hàng nguyên vật liệu, mà rẻ tiền nguyên vật liệu chi phí lại có thể để cho bọn hắn đem lợi nhuận nâng lên cao nhất. Liền xem như tại dạng này giá cả phía dưới, bọn hắn lai nguyên nhuận đều có thể bảo trì tại 30 nhiều tả hữu. Nghe xong Giang Thành giảng thuật, Trần Nghi Dương biết đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp đối thủ khó dây dưa. Khi giá cả thấp đến loại trình độ này, mi sẽ khắc khuyết điểm đều biến không có chút ý nghĩa nào. Dù sao quốc nội người tiêu dùng đối với giá tiền là tương đương nhạy cảm. Một bộ này chúng ta cũng có thể học tập. Tự xây cất vào kho cùng hậu cần thể hệ, thông qua đại quy mô mua sắm hàng chi phí thấp. Trần Nghi Dương nói, là có thể học tập. Lão bản ngài danh nghĩa còn không có một cái tránh mua công ty sao? Chúng ta có thể lợi dụng tránh mua hậu cần cùng cất vào kho tới giảm xuống chúng ta chi phí, bất quá đại quy mô mua sắm còn cần đàm phán, hơn nữa chỉ có hậu cần cũng không được, chúng ta còn phải tự động thiết lập cất vào kho hệ thống. Ta suy nghĩ a. Trần Nghi Dương vừa rồi bị Giang Thành lời nói có chút vòng vào đi. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, liền xem như làm đến dạng này lại có thể thế nào? Chẳng lẽ kho may mắn cũng đem trà sữa hoặc cà phê giá cả hạ thấp 4 khối tiền một ly? Nếu như kho may mắn thật sự làm như vậy, cũng liền chẳng khác gì là bị Michel lôi vào bọn hắn nam hiểu lĩnh vực, khả năng cao sẽ bị đánh bại. Nếu không thì nhiều làm liên động, nghiên cứu phát minh một chút mới khẩu vị như thế nào? Trần Nghi Dương lại đưa ra một cái ý nghĩ. Chúng ta không có cách nào tại trên chi phí đánh bại Michel, nhưng có thể tại trên khẩu vị đánh bại. Nếu như chúng ta sản phẩm khẩu vị thật sự đặc biệt hơn nữa uống ngon mà nói, nhiều mấy đồng tiền giá cả tựa hồ cũng không phải vấn đề quá lớn. Mới khẩu vị mà nói, chúng ta bộ phận nghiên cứu gần nhất ngược lại là chơi đùa ra mấy loại mới trà sữa khẩu vị. Ngay chờ sau đó, ta để cho bọn hắn đưa ra ngài nếm thử. Giang Thành để cho Trần Nghi Dương trong phòng làm việc chờ trong chốc lát, tiếp đó có trợ lý lấy đi vào mấy ly trà sữa. Trần Nghi Dương lần lượt thưởng thức một chút, tiếp đó bị trong đó một cái khẩu vị hấp dẫn đến. Cái ly này trà sữa bên trong là tăng thêm rượu cồn sao? Tăng thêm một chút, đại khái chỉ có 2 ml tả hữu, dùng rượu loại tiêu chuẩn tính toán, chỉ có 0.5 độ. Ngài có thể hét ra tới rượu cồn hương vị, chủ yếu là phối phương nguyên nhân. Đây là nhân viên nghiên cứu khi làm việc phía trước uống say mới làm ra đến như vậy một loại khẩu vị, a trà sữa chấm rượu cồn cũng quá bất hợp lý. Trần Nghi Dương nói đùa nói. Ngài không thích mà nói, ta để cho bọn hắn đem cái này phương án cho đập chết. Giang Thành lập tức nói. Không không không, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hơn nữa cái này rất có mánh khóe không phải sao. Trần Nghi Dương nhìn xem Giang Thành nói, ngươi có hay không ở trên internet nhìn qua loại kia CV video, chính là đem khác biệt trong tác phẩm nhân vật biên tập đến một cái trong video, để cho bọn hắn yêu đương. Ngược lại là nghe nói qua, rất nhiều minh tinh fan hâm mộ ưa thích dạng này chơi. Vậy ngươi biết ta xem qua nóng bỏng nhất cái này video, bên trong nhân vật là cái nào hai cái sao? Ngài nói. Giang Thành lắc đầu biểu thị không biết. Là Lâm Đại Ngọc cùng Phục Địa Ma. Cái nào Phục Địa Ma? Giang Thành biết Lâm Đại Ngọc là ai, nhưng mà Phục Địa Ma lại là nhân vật nào? Sẽ không phải là. Giang Thành trong lòng có một cái to gan phỏng đoán, nhưng mà quá lớn mật, hắn có chút không dám xác định. Chính là ngươi nghĩ cái kia, Haji Potter bên trong Phục Địa Ma. Giang Thành nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, người đều phủ. Hắn thật sự là nghĩ không ra, hai cái này đừng nói là 8 gậy tre, liền xem như 80 gậy tre đều đánh không được nhân vật, là thế nào liên hệ với nhau. Người cũng là ưa thích hiếu kỳ. Đặc biệt là những cái kia nhìn như không liên hệ chút nào đồ vật, nếu như các ngươi có thể đem bọn hắn liên quan đến cùng một chỗ, có thể là có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Trà sữa cùng tiểu chi ở giữa liên hệ cảm giác cùng Phục Địa Ma cùng Lâm Đại Ngọc liên hệ không sai biệt lắm. Ta cảm thấy sản phẩm này có làm đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tìm một nhà rượu loại nhãn hiệu Đại Hán tiến hành liên danh, trực tiếp đem mánh khóe kéo căng. Rượu loại nhãn hiệu Đại Hán, rượu sái, bao đài. Giang Thành trong đầu lập tức đụng tới hai cái nhãn hiệu tên. Vẹn vẹn từ nổi tiếng đến xem, hai cái này rượu loại nhãn hiệu nổi tiếng hẳn là cao nhất. Bao đài a, mánh khóe càng đầy một chút. Trần Nghi Dương quả quyết từ bỏ rượu sái. Rượu sái lệnh bài nhiều lắm, không tiện cùng một chỗ liên danh làm hoạt động. Vậy ta đi liên lạc một chút Mao Đài người bên kia. Ân, ngươi đi đi. Trần Nghi Dương lười nhát chính mình đi phụ trách chuyện nhỏ như vậy. Nhưng là không nghĩ đến, ngày thứ hai Giang Thành liền đến tìm Trần Nghi Dương. Ta để cho bộ thương vụ môn người liên lạc Mao Đài bên kia, bọn hắn cảm thấy chúng ta bộ thương vụ môn đồng sự đầu góc có phải là xảy ra vấn đề hay không. Ách, suy bụng ta ra bụng người. Trần Nghi Dương cảm thấy nếu là hắn Mao Đài thương vụ đối tiếp ngành nhân viên, nếu là đột nhiên biết được một nhà trà sữa nhãn hiệu nói muốn cùng bọn hắn liên danh làm sản phẩm, cũng biết cảm thấy bọn họ có phải hay không uống nhiều đột phát nghi khác. Đặc biệt là Mao Đài bên kia nhân viên công tác phổ biến niên linh đều biết tương đối lớn, đối với mới sự vật tiếp nhận trình độ thấp một chút. Tính toán, ta tự mình đi liên hệ a. Mao Đài là xí nghiệp nhà nước, Trần Nghi Dương bên này nhân mạch rất dễ dàng liền cùng đối phương cùng một tuyến. Thế là Trần Nghi Dương tìm người tự mình cùng đối phương bên kia liên hệ. Đối phương nghe nói về sau, phái một cái phó tổng cùng Trần Nghi Dương gọi điện thoại câu thông. Mao Đài những năm này công trạng mặc dù là một mực dâng lên, nhưng rượu đế tại rượu loại nghề nghiệp chiếm hơn kỳ thực một mực đang hạ xuống. Trần Nghi Dương ở trong điện thoại cùng đối phương nói, cái này nguyên nhân sau lưng là người trẻ tuổi đối với rượu đế càng ngày càng không, so với trà sữa, đồ uống, hoặc số độ thấp, thích hợp tại quán ăn đêm uống rượu Tây, rượu đế cũng không có rõ ràng ưu thế. Tương lai như thế nào lôi kéo trẻ tuổi người tiêu dùng đối với tất cả rượu đế xí nghiệp cũng là một cái vấn đề. mà chúng ta kho may mắn vừa vặn là một cái tuổi trẻ người sử dụng chiếm hơn rất cao xí nghiệp, cho nên chúng ta nói lên lần này liên danh phương án kỳ thực đối với hai nhà chúng ta xí nghiệp đều vô cùng có chỗ tốt. Chương 514, rất được hoan nghênh chương 514, rất được hoan nghênh Mao Đài mấy năm này một mực đem chính mình hướng về xa xỉ phẩm phương hướng chế tạo, tính toán thông qua cao hơn giá tới kiếm lấy lợi nhuận to. Nhưng xa xỉ phẩm có một cái vô cùng trọng yếu cơ sở, đó chính là cần phải có liên tục không ngừng mới người sử dụng ra trận tới kéo dài nâng lên giá cả. Cho nên các đại xa xỉ phẩm nhãn hiệu đối với marketing là phi thường trọng thị, thì Minh Tinh hợp tác, đại thủ bút làm quảng cáo chờ phương thức, cũng là mỗi một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu đều nhất định muốn làm. Nhưng một bộ này đặt ở rượu đế ngành nghề lại không được. Bởi vì quốc nội đối thoại rượu nhãn hiệu có quảng cáo trong nội dung hạn chế, cho nên tại marketing cùng quảng cáo phương diện bị hạn chế rất lớn. Cái này dẫn đến rượu đế tại thế hệ tuổi trẻ trong lòng người địa vị kéo dài hạ xuống. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, Mao Đài xa xỉ phẩm kế hoạch chắc chắn liền làm không nổi nữa. Cho nên Trần Nghi Dương lúc này nói ra để cho Mao Đài cùng trà sữa tiến hành liên danh cùng một chỗ làm doanh tiêu đề nghị, mặc dù thoạt nhìn có chút thái quá. Nhưng mà quay đầu lại Mao Đài nội bộ người thảo luận một chút, phát hiện dạng này làm tựa hồ có thể tránh cho rượu loại đồ uống tại trên quảng cáo rất nhiều hạn chế, hơn nữa cũng có thể phát triển trẻ tuổi người sử dụng. Thế là cuối cùng đồng ý liên danh doanh tiêu phương án. Bởi vì kho may mắn bên này sản phẩm đã chuẩn bị xong, cho nên đợi đến Mao Đài bên kia đồng ý liên danh về sau, kho may mắn lại bắt đầu đại quy mô hàng dự trữ cùng doanh tiêu chuẩn bị. Không đến một tuần, cái này cùng Mao Đài liên danh trà sữa liền bắt đầu đại quy mô lên cung. Sự tình cũng đích xác giống như Trần Nghi Dương dự liệu như thế, liên danh tiểu trà sữa vừa lên cung liền có thể rộng được hơn nên. Bỏ tiền mua marketing tiền kỳ hơi tuyên truyền rồi một lần, hậu kỳ các lộ từ truyền thông cùng chủ blog liền miễn phí bản kho hành tiến hành tuyên truyền, một trận trở thành một cái xã hội điểm nóng. Trước mắt bộ quảng cáo môn bên kia đã chuẩn bị kỹ càng cái tiếp theo hot sale, tiêu đề là kho may mắn đáp lại uống liên danh trà sữa có thể hay không lái xe. Giang Thành cho Trần Nghi Dương hồi báo công việc gần đây phương hướng. Đem Nghi Dương ô tô cũng mang lên cùng tiến lên hot sale ra. Trần Nghi Dương lập tức nghĩ đến cái này hot sale cũng có thể đem Nghi Dương ô tô mang lên. Không có vấn đề. Giang Thành lập tức gật đầu, tiếp đó nói tiếp, trước mắt chúng ta liên danh kiểu trà sữa tại trên ấy bộ bên trên đã có hơn 3 ước độc lượng, có thể nói là hoàn toàn ra vòng. Có lôi kéo các sản phẩm tiêu thụ tăng trưởng sao? Cái này mới là Trần Nghi Dương vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì liên danh kiểu đại gia vừa mới bắt đầu cũng làn đến cái mới mẻ, đợi đến mới mẻ kình đi qua về sau, công ty còn phải dựa vào những cái kia kinh điển tiểu trà sữa cà phê kiếm tiền. Có, ước chừng kéo theo trên dưới 10. Giang Thành nói tiếp đi, trước mắt bộ quảng cáo môn hy vọng về sau chúng ta có thể nhiều làm loại này liên danh đồ uống, bởi vì lần này liên danh hiệu quả quá tốt rồi. Ta danh nghĩa có một nhà trò chơi công ty ưng kho mét, bọn hắn trò chơi mới gần nhất ở trong nước rất hỏa. Trần Nghi Dương nghĩ tới ưng kho mét khoản tiền kia một tháng liền có thể kiếm lời 50 ức trò chơi, thế là dự định để cho kho may mắn cùng cái này nhị thứ nguyên trò chơi cũng tiến hành một lần liên động. Đem sự tình an bài xong xuôi về sau, Trần Nghi Dương còn không có nghỉ ngơi một hồi, thủ hạ lại có người hồi báo, nói là Michel Băng Thành vừa mới tuyên bố cùng một cái khác kiểu rượu đế hợp tác muốn đẩy ra liên danh trà sữa. Đây không phải theo đuôi sao? Giang Thành đoán chắc nói, cái này cũng muốn học sao? Ta ngược lại cảm thấy không quan trọng, loại chuyện này, thứ nhất làm ra là độ chú ý cao nhất, thứ hai cái thứ ba hiệu quả liền sẽ vô cùng kém. Trần Nghi Dương nghĩ nói, hơn nữa đối phương cùng nhanh như vậy, chúng ta bên này họ sẽ ập đều không kết thúc đâu, đối phương liền theo vào, trên cơ bản không được chia bao nhiêu lưu lượng. Bởi vì mọi người thời gian dài chú ý điểm không tụ tập bên trong tại một cái lĩnh vực. Nếu như đối phương đợi đến chúng ta bên này họ sẽ ở cùng chủ đề độ không còn về sau lại theo vào, nói không chừng hiệu quả còn có thể tốt một chút. Nhưng mà Michel Băng Thành dạng này đi theo sách lược đối với chúng ta áp lực rất lớn. Giang Thành nói, nếu như lần sau đối phương cùng chúng ta cùng một thời gian đẩy ra giống nhau marketing phương án, như vậy chúng ta vùi đầu vào tuyên truyền tiền bên trong có thể tạo được hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Này ngược lại là, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Lần này Michel Băng Thành thuộc về là động tác chậm, kho may mắn đem lưu lượng đã ăn xong bọn hắn mới đổi kịp. Nhưng lần sau liền khó nói chắc. Đến lúc đó hai nhà định vị không sai biệt lắm trà sữa nhãn hiệu đồng thời bắt đầu tuyên truyền cạnh tranh, tuyệt đối sẽ dẫn đến hai bên tuyên truyền hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trần Nghi Dương cùng Giang Thành hàn huyên một hồi thiên. Trợ lý lại tới hồi báo tiến triển mới nhất, Thụy Địch cà phê tựa hồ cũng chuẩn bị bắt đầu học tập kho may mắn làm hiệu quả không sai biệt lắm liên danh. Bất quá bọn hắn so mi sẽ thông minh một điểm, không định ở thời điểm này đẩy ra liên danh tiểu, mà là đợi đến kho may mắn hot sẽ ở kết thúc về sau đẩy đưa ra. Một cái hai cái đều tới cướp chúng ta thị trường, về sau không thích Michel Băng Thành. Đi theo Trần Nghi Dương tới lộ đảo kế toán nhỏ nghe được tin tức này về sau, ở một bên mắt trợn trắng. Uy, thái độ ngay ngắn, ngươi thế nhưng là Thụy Địch đại cổ đông đâu. Trần Nghi Dương dùng cánh tay đảo đảo kế toán nhỏ, cùng nàng nói đùa. Không nói chuyện kể rằng. Kế toán nhỏ hỏi, Thụy Địch cùng Michel, cái nào đổ sau đó sẽ lợi hảo chúng ta kho may mắn. Ngắn hạn đến xem là Michel, nhưng trường kỳ đến xem là Thụy Địch. Giang Thành rất chuyên nghiệp phân tích nói, Mỹ sẽ chiếm làm của riêng thị trường lớn, nó nếu là đổ. Như vậy khác tất cả trà sữa nhãn hiệu đều có thể ăn no. Nhưng ở hỗn loạn đi qua, kho may mắn còn muốn gặp phải khác trà sữa nhãn hiệu cạnh tranh. Mà Thụy Địch mặc dù chiếm làm của riêng thị trường tiểu, nhưng mà sản phẩm của bọn họ cùng địa vị cùng chúng ta độ cao trùng hợp. Nếu là có thể đem Thụy Địch đánh đổ, trường kỳ đến xem, kho may mắn sẽ độc chiếm giá thấp cà phê lĩnh vực này, tương đương về sau cùng người khác đánh nhau, nhiều một cái ẩn tàng nguồn năng lượng. Giang Thành mà nói có đạo lý. Trần Nghi Dương trong đầu hồi tưởng một chút qua lại thương nghiệp án lệ, phát hiện lão đại cùng lão nhị đánh nhau, bình thường là rất khó phân ra thắng bại. Nhưng nếu là lão đại cùng lão nhị ăn ý mở rộng cạnh tranh, Giả như vậy ba ngược lại rất có thể trước hết nhất chết đi. Như vậy có thể hay không cùng Michelle đánh cái ăn ý bài, đem Thụy Địch trước tiên cạo chết đâu? Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, liền bắt đầu tìm người hỗ trợ liên lạc một chút Michelle lão bản, nhìn có thể hay không đi ra trò chuyện một chút. Michelle băng thành người sáng lập Trương Hồng Siêu là đường đường chính chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ tầng dưới chót một đường bò lên phú hảo. Hắn sinh ra ở mở nông thôn, tốt nghiệp sơ trung sau đó đầu tiên là dựa vào làm việc vặt duy trì sinh hoạt, về sau tự học thi đậu giáo dục dành cho người lớn, nắm giữ không thiếu văn hóa tri thức. Thế là hắn dựa vào để dành được tiền mở một nhà nước đá bảo cửa hàng, làm nước đá bảo sinh ý về sau nước đá bảo cửa hàng dần dần làm lớn, Trương Hồng Siêu mời người cho hắn cửa hàng làm chiêu bài. Thì ra hắn là muốn gọi tiệm của mình vì bí mật Tuyết Băng Thành, kết quả làm chiêu bài người sai lầm chữ, Trương Hồng Siêu không nỡ lại bỏ tiền làm một cái, thế là liền đem sai liền sai. Kết quả không nghĩ tới đoạn đường này phát triển một chút tới, Michelle Băng Thành trở thành giá trị mấy trăm ức xí nghiệp. Càng khó hơn chính là, lập nghiệp đến nay, Michelle Băng Thành đại bộ phận cổ quyền vẫn một mực nắm ở Trương Hồng Siêu cùng đệ đệ của hắn trên tay. Hai minh đệ trực tiếp hoặc gián tiếp nắm giữ Michelle Băng Thành 86 cổ phần, có thể nói là đối với Michelle Băng Thành tuyệt đối cổ phần khống chế. Chương 515, thêm khối băng chương 515, thêm khối băng làm một dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từ tầng dưới chót quật khởi phú hảo. Trương Hồng Siêu làm người làm việc cũng là rất nhún nhường. Nghe được Trần Nghi Dương sai người muốn cùng hắn trò chuyện chút, thế là lập tức an bài suất thời gian, tìm một nhà tư nhân phòng ăn và Trần Nghi Dương gặp mặt. Nghe nói Michelle Băng Thành gần nhất tại đối ngoại tìm kiếm đầu tư. Trần Nghi Dương mở miệng hỏi thăm. Chuyện này hắn cũng là gần nhất mới biết. Bởi vì bây giờ ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, cho nên chúng ta dự định trữ hàng một chút tiền mặt chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trương Hồng Siêu thực sự nói thật, Michelle Băng Thành trước mắt thị trường chiếm hữu tỷ lệ cao, lợi nhuận cũng không tệ. Nhưng bởi vì giá thấp nguyên nhân, Michelle tiền mặt dự trữ cũng không nhiều. Căn cứ vào bọn hắn đối ngoại công khai đi ra ngoài tư liệu, Michelle trong chương mục chỉ có hơn 30 ức tiền mặt, hơn nữa chỉ có thể càng ít, sẽ không càng nhiều. Michelle một năm doanh thu có hơn 150 ức, lợi nhuận hơn 20 ức. Nhưng mà trong chương mục tài chính cũng chỉ có hơn 30 ức. Có thể thấy được số tiền này có bao nhiêu. Một khi có cái gì biến cố trọng đại, Michelle tiền mặt dự trữ liền phải thấy đấy. Cho nên Michelle ban đầu là muốn thông qua lên sàn tới thu được một cái đánh giá cao giá trị, tiếp đó thông qua thị trường chứng khoán tới gom góp số lớn tài chính. Nhưng mà rất đáng tiếc là, Michelle ở trong nước ga cố lên sàn thất bại, chạy tới thị trường chứng khoán Hương Cảng, kết quả cũng không thông qua xét duyệt. Lên sàn thất bại nguyên nhân hoạch tâm là, xét duyệt đoàn đội cho rằng Michelle trước mắt lợi nhuận nơi phát ra kỳ thực là dựa vào cho ra minh thương bán vật liệu tiền kiếm được. Theo lý thuyết, Michelle chỉ có thông qua không ngừng hút nạp gia nhập liên minh thương, sau đó để ra minh thương từ tổng bộ mua sắm vật liệu cùng nguyên vật liệu mới có thể kiếm đến tiền. Dạng này hình thức kháng phong hiểm năng lực rất thấp, hơn nữa hắn bên trong lợi nhuận cũng rất dễ dàng làm bộ. Thị trường chứng khoán Hương Cảng cùng A Cố đều cho rằng Michelle dạng này hình thức phong hiểm quá cao, cho nên cự tuyệt Michelle lên sàn xin. Đương nhiên, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là Michelle đại bộ phận cổ phần đều nắm ở Trương Hồng Siêu huynh đệ trên tay. Không đem cổ phần phân ra đến cho các đại cỡ lớn đầu tư cơ quan cùng cơ quan tài chính, để người ta giúp ngươi khơi thông quan hệ, cái kia lên sàn trình độ khó khăn liền sẽ vô cùng cao. Cho nên nhiều khi mọi người đều có chút không hiểu rõ thị trường chứng khoán lên sàn nhu cầu. Rõ ràng rất nhiều lừa đảo công ty, không chỉ có dễ không được tiền, cũng không bao nhiêu tài sản, nhưng chính là có thể lên sàn lừa gạt người đầu tư tiền. Nhưng rất nhiều vận doanh mô thức khỏe mạnh, lợi nhuận năng lực cũng không tệ công ty, lại vẫn luôn bị kẹt ở xét duyệt bên trên không có cách nào lên sàn. Đây chính là nguyên nhân. Bởi vì bình thường công ty lên sàn yêu cầu là cao vô cùng, hơn nữa tương quan quy định cũng rất phức tạp. Những cái kia cỡ lớn đầu tư cơ quan tại lĩnh vực này làm rất nhiều năm, biết như thế nào lợi dụng đủ loại biện pháp tới thỏa mãn những yêu cầu này. Nhưng ngươi nếu là không cho phép bọn hắn bơm tiền, lấy đi một bộ phận cổ phần, vậy nhân gia cũng sẽ không giúp ngươi lên sàn. Lên sàn sau khi thất bại, Michelle đối với tiền mặt khát vọng thì càng cao, cho nên bắt đầu đối ngoại tìm kiếm một chút người đầu tư bỏ ra bán bộ phận cổ phần, chữ hàng một chút tiền mặt. Các ngươi dự định bán ra bao nhiêu cổ phần? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đại khái trên dưới 4. Trương Hồng Siêu hồi đáp. Đây là một cái vô cùng bảo thủ con số. Mang ý nghĩa cho dù bán ra những thứ này cổ phần, Trương Hồng Siêu huynh đệ cũng vẫn như cũ tay cầm 80 nhiều cổ phần, tuyệt đối khống chế công ty. Trần Nghi Dương nhíu mày, bỏ đi đầu tư ý niệm. 4 cổ phần, đến lúc đó ra tay không thể xuất thủ, chia hoa hồng cũng cơ bản không có. Đích xác không phải một cái rất tốt hạng mục đầu tư. Trương Hồng Siêu vốn cho là Trần Nghi Dương là tới nghĩ đầu tư Michelle, nhưng mà trò chuyện một hồi sau, phát hiện Trần Nghi Dương không có đầu tư ý nghĩ, thế là chỉ có thể trực tiếp hỏi Trần Nghi Dương lần này đi tìm tới mục đích. Chúng ta liên hợp làm một chút tương tác cùng marketing, tạo nên một loại lành tính cạnh tranh không khí, lẫn nhau nâng lên đối phương, dạng này có thể tiết kiệm tiền quảng cáo dùng, thuận tiện có thể để trung đê đoan trà sữa, giả phê lĩnh vực hiện ra một loại chỉ có hai nhà chúng ta công ty rẻ trà bu, đem đối thủ cạnh tranh khác gạt ra khỏi đi. Trần Nghi Dương đưa ra ý nghĩ của mình. Không có vấn đề. Trương Hồng Siêu mặc dù lớn tuổi, không hiểu bây giờ tân triều marketing phương pháp cùng mạng lưới tập tụ. Nhưng mà hắn bén nhạy phát giác được, làm như vậy chẳng khác gì là hai nhà công ty tốn một phân tiền đồng thời vì hai nhà tiến hành tuyên truyền. Không chỉ có tiết kiệm tiền, tuyên truyền hiệu quả còn tốt. Đối với Michelle tới nói, chút tiền ấy vô cùng có cần thiết tiết kiệm nữa, thế là quả quyết đáp ứng xuống. Đúng. Nói chuyện phiếm kết thúc về sau, Trương Hồng Siêu mở miệng dò hỏi, kỳ thực ngươi nếu là nguyện ý đầu tư Michelle mà nói, có thể bán cho ngươi 5 cổ phần. Cái này cổ phần tỷ lệ đã là ngoại trừ ta cùng ta đệ đệ bên ngoài cao nhất. Có thể tiếp nhận đổi cốt sao? Trần Nghi Dương không muốn lấy ra tiền mặt, hắn trực tiếp hỏi, ta có thể dùng danh nghĩa Nghi Dương Tránh mua nhà này công ty cổ phần để đổi lấy ngươi Michel cổ phần. Trước mắt Tránh mua đại chiến đánh hừng hực khí thế. Trần Nghi Dương tiền mặt cũng là ảo ảo ra bên ngoài lấy ra, trong đó không thiếu phụ cấp cũng là trong trực tiếp cho đến Michel cửa hàng. Nếu là hai nhà có thể đổi cổ, về sau không chỉ có thể tăng cường hợp tác, còn có thể tiết kiệm chi phí. Cái này ta phải nghĩ nghĩ. Trương Hồng Siêu do dự, bởi vì đang nháy cấu lĩnh vực, Nghi Dương Tránh mua cũng không phải lão đại hoặc lão nhị, là xếp tại lấy ra bảo hóa xấu đoàn phía dưới lao tam. Trần Nghi Dương cũng không nóng nảy, hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát. Cùng Trương Hồng Siêu nói xong sau, qua mấy ngày, hai bên liền vụng trộm quyết định hợp tác phương án. Hôm nay, Trương Hồng Siêu tuyên bố Michel Băng Thành muốn làm một cái hoạt động, miễn phí vì tất cả tới cửa hàng khách nhân thêm đá, mặc kệ cái khách nhân này có phải hay không mua Michel trà sữa. Hơn nữa hắn xem như lão bản cũng đem tự mình đi tới một nhà cửa hàng làm phục vụ viên phục vụ Michel Băng Thành khách hàng. Tiếp đó cũng chính là tại ngày này, Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ đi ra ngoài, đầu tiên là tìm một nhà kho hạnh giả phê cửa hàng, muốn ba chén không thêm nước đá cà phê, tiếp đó hai người bưng cà phê một đường đi tới Michel nhà này cửa hàng. Phiên phức giúp chúng ta thêm một cái băng. Trần Nghi Dương cầm ba chén cà phê đặt ở Michel Băng Thành trên quầy, ra hiệu làm phục vụ viên Trương Hồng Siêu cho cái này ba chén cà phê đều thêm mấy cái khối băng. Tại trước mặt ống kính, Trương Hồng Siêu đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương tay trong kia mang theo kho may mắn logo đóng gói cà phê, lại liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương trở về hắn một cái mỉm cười. Tiếp đó Trương Hồng Siêu bất đắc dĩ đem cái này ba chén cà phê đều tăng thêm khối băng. Đa tạ, cái ly này coi như ta mời ngươi. Trần Nghi Dương đem bên trong một ly tăng thêm nước đá kho hạnh giả phê đưa cho Trương Hồng Siêu, tiếp đó mang theo kế toán nhỏ cầm mặt khác hai chén cà phê rời đi. Sự tình là giữa trưa phát sinh. Lúc chiều, các đại xã giao sân thượng bảng hot seat up chỉ riêng bắt đầu hỏa tốc phủ lên một đầu hot seat up. Chân thực thương chiến VS giả tạo thương chiến. Giả tạo thương chiến, dùng hết nhu kế, nghĩ hết đủ loại biện pháp, lôi kéo thương nghiệp mình hữu đánh bại đối phương. Chân thực thương chiến, lão bản thừa dịp đối thủ cạnh tranh làm hoạt động thời điểm, mang theo nhà mình cà phê đi đối diện thêm một khối băng. Hot seat up phối đồ chính là Trần Nghi Dương để cho Trương Hồng Siêu cho mình thêm đá tấm hình kia. Chương 516, trên Ngọc Thụ thành phố chương 516, trên Ngọc Thụ thành phố hot seat up ở phía dưới, Trương Hồng Siêu phát một đầu bình luận, nói Trần Nghi Dương cho hắn ly kia cà phê hắn uống một ngụm cảm thấy quá khó uống liền ngã rơi mất. Mà Trần Nghi Dương rất nhanh trả lời, thân yêu Trương tổng, có suy nghĩ hay không đến là bởi vì thả ngươi nhà khối băng vấn đề. Trần Nghi Dương cùng Trương Hồng Siêu hai người tương tác người sáng suốt đều có thể nhìn ra là đang liên hiệp lẫn lộn nói đùa. Nhưng không chịu nổi bây giờ dân mạng liền thích xem loại này ăn dưa việc vui văn a hơn nữa sau đó kho hạnh hòa mi sẽ hai nhà các lộ Trương Mục cũng sắp tốc đổi kịp, ở trên internet bắt đầu trời cãi nhau ngạnh. Tỷ như có mi sẽ cửa hàng Trương Mục gửi công văn đi xưng trước đó tại kho may mắn đánh qua công việc, bởi vì khối băng thả thiếu, dẫn đến trong chén cà phê chiếm hơn vượt qua một nửa, liền mở cho hắn. Mà kho may mắn bên này có Trương Mục trực tiếp tại một cái giả xấu nam chủ blog video phía dưới bình luận xưng đây là mi sale nhân viên lão công. Tiếp đó hai bên Trương Mục liền tại đây cái video phía dưới ầm ĩ mấy tầng. Hai cái nhãn hiệu lớn công nhân lẫn nhau kéo dẫm, cãi nhau, đánh nước bọc chiến. Chiến trận này các cư dân mạng trước đó nơi nào thấy qua a liền xem như lại có cựu hận đại hán ở giữa bạo phát xung đột, cũng chỉ là sẽ có người cấp bậc quan phương phát văn chương ám phúng bài câu. Giống kho hạnh hòa mi sale dạng này phía dưới nhân viên đại quy mô tranh cãi, trước đó thật đúng là chưa từng xảy ra. Hơn nữa ôn lầm ĩ hai bên còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Ngày thứ hai lại tuân ra tin tức, Michel con rối chạy tới đem kho may mắn đặt ở ngoài cửa tiệm lập bài cho chồng đi. Mà kho may mắn nhân viên thì bắt được Michel con rối cho bọn hắn phong khí. Em đẹp thương chiến, làm giống như nhà tròi một dạng. Tiếp đó các cư dân mạng tại nhìn về vui. Thụy Địch cùng một đám khác cà phê trà sữa nhãn hiệu dần dần cảm thấy không được bình thường. Bởi vì kho hạnh hòa Michel dạng này làm, marketing chi phí thật sự là quá thấp, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao. Khiến cho đoạn thời gian gần nhất, các cư dân mạng chỉ cần lên mạng, liền có thể nhìn thấy hai cái này nhãn hiệu tên. Tiếp đó Thụy Địch liền phát hiện thị trường của mình chiếm hữu tỷ lệ bắt đầu không ngừng ngã xuống. Ở phương diện giá cả Thụy Địch cùng kho may mắn không có kéo ra chênh lệch, cho nên trước đó một mực tại trên marketing phát lực. Nhưng bây giờ trên internet tất cả mọi người đang chăm chú kho hạnh hòa Michel, ai còn biết Thụy Địch là ai vậy? Lúc này Thụy Địch mới phát hiện chính mình bị lừa rồi. Bây giờ liền xem như bỏ tiền làm marketing đều làm bất động, lại càng không cần phải nói kho hạnh hòa Michel trên danh nghĩa là đang cãi nhau, trên thực tế là đang liên hiệp marketing, đem khắc nhãn hiệu cho gạt ra khỏi đi. Xử lý xong kho may mắn sự tình về sau, Trần Nghi Dương bên này cũng là thuận lợi về tới Hàng Châu. Gần nhất bên này cũng là xảy ra không ít chuyện. Một cái là Tô Siêu đột nhiên bạo hỏa, khiến cho Trần Nghi Dương chi phía trước hoa tiền trình tài trợ Thường Châu câu lạc bộ cũng biết danh độ nhanh chóng tăng lên. Một cái khác nhưng là bản địa một nhà nước máy công ty không biết phát thần kinh cái gì, tiếp sai ống nước, để cho bộ phận địa khu người sử dụng thể nghiệm một cái gì gọi là phân đến xối đầu. Cũng may Trần Nghi Dương không ở tại bên kia. Trở lại Hàng Châu, Trần Nghi Dương tìm Dương Thành Nho ăn cơm. Dương Thành Nho gần đây bận việc trên mặt tất cả đều là mắt quầng thâm, cả người đều chẳng muốn đi bên ngoài ăn. Hai người dứt khoát điểm chuyển phát nhanh đưa đến Dương Thành Nho trong căn hộ ăn. Gần nhất chuyện này là một cái tiếp một cái. Dương Thành Nho nhịn không được phàn nàn, đều không một thời gian nghỉ ngơi. Cắt, không phải là các ngươi tự tìm. Trần Nghi Dương liếc mắt. Hắn ngược lại là biết Dương Thành Nho gần nhất đang bận rộn chuyện gì. Thế là nói thẳng, ta Nghi Dương ô tô Hàng Châu cũng có đầu tư, quay đầu lại thành lập một nhóm thượng hạ du công ty, đem Nghi Dương ô tô lợi nhuận đều rời đi, nhường ngươi không công đầu tư ta. Chỉ cần xí nghiệp cùng người lưu lại Hàng Châu là được rồi, những thứ khác ta đều không xa cầu. Dương Thành Nho không tâm tình để ý tới Trần Nghi Dương nói đùa. Ai nói người sẽ ở lại trong nước? Ta cũng không cùng ngoại quốc xí nghiệp phát sinh qua tranh chấp, sợ tại Bắc Mỹ bị người ta truy sát, lúc này mới trong đêm gạch bỏ quốc tịch Mỹ lại kẻ ra quần chạy về tới. Đến lúc đó chúng ta ở nước ngoài mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tốt tốt. Dương Thành Nho hô, chuyện này phát sinh thời điểm, ta đều tại đọc sách, chỗ tốt ta không có dính vào, bây giờ còn phải giúp nhân gia chửi đi, ngươi liền không thể bất tranh cãi sao? Tốt tốt tốt. Trần Nghi Dương nhìn ra được Dương Thành Nho thật sự bị chuyện này phiền không được, thế là đổi chủ đề. Đúng, Ngọc Thụ chuẩn bị muốn lên sàn, đến lúc đó sẽ lại đầu tư bỏ vốn một đợt. Ta chuẩn bị cùng đầu, Hàng Châu bên này ném hay không ném? Ngọc Thụ trước mắt phát triển không tệ, hơn nữa tại ưu thế máy móc cầu lĩnh vực thực hiện lợi nhuận. Nhưng ở người máy hình người lĩnh vực, vẫn như cũ cần đại lượng đầu nhập, hơn nữa những thứ này đầu nhập trong thời gian ngắn đều không nhìn thấy kết quả. Cho nên Ngọc Thụ mặc dù có cần chống đỡ lấy, không quá cần bao nhiêu tiền, nhưng vẫn như cũ quyết định thông qua lên sàn tới gom góp tài chính. Một phương diện khác cũng là tại lên sàn về sau thu được một cái đánh giá cao giá trị, tiếp đó thông qua cổ phiếu bộ hiện tới để cho một bộ phận quản lý cao tầng cùng kỹ thuật nhân tài chia sẻ đến công ty phát triển tiền lãi. Dù sao liền dựa vào những cái kia tiền lương cố định, công ty những cái kia kỹ thuật nhân tài là rất khó khăng khăng một mực trở tại Ngọc Thụ. Cái này cũng là rất nhiều công nghệ cao công ty một cái điểm đau. Nếu như không thể lên sàn, như vậy kỹ thuật nồng cốt nhân tài thu vào chỉ có thể hoàn toàn dựa vào tiền lương cố định, rất dễ dàng liền bị các công ty đào đi. Cho nên chỉ có đem công ty đẩy lên sàn, để cho kỹ thuật nồng cốt nhân tài có một cái hy vọng, dạng này mới có thể ổn định nhân tâm. Trần Nghi Dương đối với Ngọc Thụ lên sàn không phản đối, hơn nữa cũng dự định tiếp tục cùng ném. Nhưng Ngọc Thụ bên này cũng cần dẫn vào những thứ khác đầu tư cơ quan đến phân bày phong hiểm, trợ giúp lên sàn. Những đầu tư này cơ quan hơn nữa đều phải có bối cảnh, bằng không thì Ngọc Thụ lên sàn chi lộ rất có thể sẽ cùng Michel băng thành một dạng, bị người dùng đủ loại lý do đánh bể. Ta quay đầu giúp ngươi hỏi thăm, nhưng ta đoán chừng Hàng Châu liền xem như đầu nhập cũng sẽ không ném quá nhiều, rất có thể là tự trưng. Bởi vì giống loại này tuyến đầu khoa học kỹ thuật xí nghiệp, tương lai sự không chắc chắn quá lớn, vạn nhất phá sản, trước đây phụ trách khoản này đầu tư người liền phải tiếp nhận thẩm tra. Đi. Trần Nghi Dương nghe được Dương Thành Nho ý tứ trong lời nói. Bất quá Ngọc Thụ bên này lên sàn tin tức truyền ra về sau, đích xác có không ít cơ quan muốn đi vào đầu tư, trong đó liền bao quát Ali. Xét thấy Trần Nghi Dương cùng Ali ở giữa phiền phức còn chưa có giải quyết tính tưởng, Trần Nghi Dương không muốn để cho Ali đi vào. Thế là không có cách nào, hắn chỉ có thể liên lạc nô trưởng tuần hỏi thăm Đằng Húc đối với Ngọc Thụ là có phải có đầu tư ý nguyện. Đằng Húc tự nhiên nguyện ý, giống Ngọc Thụ dạng này tài đại khí thô, trong tương lai rất có tiềm lực công ty, Đằng Húc là tương đương nguyện ý đầu tư. Thế là Trần Nghi Dương đem Đằng Húc cùng mặt khác hai nhà cỡ lớn đầu tư cơ quan cùng một chỗ kéo vào Ngọc Thụ, mà Ngọc Thụ cũng bắt đầu tiến hành lên sàn phụ đạo lập hồ sơ. Bất quá Trần Nghi Dương chuyện này còn không có làm xong, liền bị thúc ép đi tới Bắc Kinh. Lần này tới Bắc Kinh vẫn là tham gia hội nghị. Phía trên gọi tới Cấm Đông, Nghi Dương tránh mua, Ali cùng xấu đoàn bốn nhà người họp, nói là muốn cho gần nhất đánh lửa nóng chuyển phát nhanh phụ cấp, tránh mua phụ cấp đại chiến hạ nhiệt độ. Ba nhà khác cũng là lâu năm công ty, cho nên phái cũng là khác cao quản tới tham gia. Trần Nghi Dương vì biểu hiện nhu thuận một điểm, liền tự mình trực tiếp tới. Chương 517, điều trị khí giới nhà máy chương 517, điều trị khí giới nhà máy bất quá lần này trên hội nghị cũng không có đưa ra cái gì ý mới gặp, vẫn là lời nhằm hay, có thứ tự cạnh tranh, không nên vô cùng ấm lên. Đương nhiên, quan trọng nhất là làm phụ cấp đại chiến không nên đem họ phở lìn thực thể cửa hàng liên lụy vào. Bởi vì bây giờ các đại nhãn hiệu phụ cấp cường độ quá cao, mình đại chính mình cũng không thể chịu đựng ở toàn bộ chi phí. Cho nên một bộ phận phụ cấp chi phí cần tham dự phụ cấp cửa hàng cũng muốn gánh chịu. Cái này dẫn đến thương gia trên thực tế chi tiêu chi phí cũng thay đổi cao. Bây giờ ý tứ phía trên chính là, không nên bởi vì làm phụ cấp, ngược lại đem họ phở lìn thực thể cửa hàng cho phụ cấp đóng cửa tiệm, này liền quá tối sắt chê cười. Trần Nghi Dương bên này không có vấn đề gì, hắn làm phụ cấp cho tới bây giờ cũng là bình đại chính mình xuất tiền, thương gia nhiều nhất ra một cái tiền quảng cáo. Mặc dù làm như vậy hắn chi phí áp lực lớn nhất, nhưng phát triển cũng là nhanh nhất. Bây giờ Nghi Dương tránh mua ngày thành giao lượng đã vượt qua No Rồi Sao đổi kịp lấy ra bảo tránh mua cùng xấu đoàn. Đương nhiên, No Rồi Sao bây giờ hoàn toàn là bị lấy ra bảo xem như phụ thuộc, bị Trần Nghi Dương vượt qua cũng là chuyện rất bình thường. Tham gia xong hội nghị về sau, Trần Nghi Dương nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai thấy được một đầu nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, tìm kiếm người mua điều trị khí giới công ty, một nhà đầu tư bên ngoài điều trị khí giới công ty ở trong nước nhà máy đang tìm người mua, bây giờ mua xuống tòa này, nhà máy liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân vật tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Điều trị khí giới công ty. Trần Nghi Dương thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo về sau, cảm thấy hứng thú. Điều trị ngành nghề cũng coi như là tương đương có thể kiếm tiền ngành nghề. Đương nhiên, nghề nghiệp này mức độ cao thấp chênh lệch cũng phi thường lớn. Hạn mức cao nhất cao xí nghiệp, lợi nhuận có thể có 70-80%. Mà những cái kia tầng dưới chốt công ty, rất có thể ngày mai nghiên cứu phát minh phí tổn đều lấy ra không dậy nổi. Tạo thành hiện tượng này, nguyên nhân ngoại trừ kỹ thuật trên thực lực chênh lệch, còn cùng điều trị khí giới tự thân có liên quan. Trần Nghi Dương tại cùng nhà này công ty tiếp xúc phía trước, xin một cái chuyên gia tới cho mình nói một chút điều trị khí giới nghề nghiệp nội tình. Tại thương nghiệp trong chợ, càng là chuyên nghiệp trình độ cao, ngoại giới khó mà hiểu rõ lĩnh vực, càng dễ dàng sinh sôi mục nát. Trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là, những thứ này trong lĩnh vực hàng hóa cụ thể giá trị rất khó giới định. Tỷ như có công ty đẩy ra một cái nói là đối với một loại nào đó trọng chứng bệnh có thể đưa đến hữu hiệu trị liệu khí giới. Những thứ này khí giới giá bán cao, nhưng mà cụ thể hiệu quả trị liệu có bao nhiêu, rất khó nói. Bởi vì trọng chứng bệnh bản thân sẽ rất khó chữa trị, chỉ có thể nói là hòa dịu. Điều này sẽ đưa đến, liền xem như dùng loại này khí giới, bệnh nhân cũng đã chết, vậy cũng không thể nói là khí giới nguyên nhân. Liền xem như ung thư, rất nhiều người không làm trị liệu có đôi khi sống còn có thể so với làm trị liệu người thời gian dài đâu. Tại loại này không có cụ thể phán định tiêu chuẩn lĩnh vực, muốn hay không dùng tiền, xài bao nhiêu tiền mua sắm một loại nào đó điều trị khí giới liền trở thành một vấn đề. Ở nước ngoài, đặc biệt là Bắc Mỹ khu vực, cỡ lớn y dược công ty thông qua đủ loại hối lộ, du thuyết, cấu kết ngành nghề hiệp hội phương thức, sẽ rất nhiều vô dụng dược vật hoặc điều trị khí giới bán cho bệnh viện là chuyện rất thường gặp. Mà ở trong nước, mấy năm trước tại lĩnh vực này đích xác vô cùng hỗn loạn. Một cái điều trị khí giới có thể hay không bán được, có thể bán bao nhiêu tiền, hoàn toàn quyết định bởi tại y dược đại biểu cùng bệnh viện nội bộ nhân viên quản lý câu thông. Chỉ cần quan hệ đúng chỗ, đồ vật liền có thể bán được. Nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo để cử cho Trần Nghi Dương. Nhà này nhà máy vốn là một nhà ngoại quốc điều trị khí giới công ty, vì tiết kiệm chi phí, cùng quốc nội sắc không công ty hùn vốn thành lập, gọi là Y Tin điều trị khí giới. Nguyên bản công ty thành lập dự tính ban đầu là ở trong nước trực tiếp sinh sản khí giới, tránh kết xù thuế quan cùng vốn có nhãn hiệu trong suốt giá cả, tiếp đó bán cho quốc nội bệnh viện, dạng này trong đó có thể thao tác lợi nhuận không gian sẽ phi thường lớn. Cho nên nhà máy sử dụng kỹ thuật các loại đều là tới từ nước ngoài. Để cho tiện, những kỹ thuật này cũng là trực tiếp vĩnh cửu trao quyền cho nhà này nhà máy. Nhưng mà đợi đến nhà máy thành lập, bắt đầu sinh sản sản phẩm đối ngoại mua bán thời điểm, tình huống phát sinh biến hóa rồi. Điều trị ngành nghề bắt đầu phản hủ, tiếp đó các đại bệnh viện vì để tránh cho phiền phức, tại phương diện điều trị khí giới chọn giá cả tương đối trong suốt quốc tế nổi danh nhãn hiệu lớn điều trị khí giới. Như vậy thì xem như bị phía trên thẩm tra, cũng có thể tốt hơn giảm giải. Mặc kệ mua được khí giới có tác dụng hay không, ngược lại ở phương diện giá cả là không có vấn đề. Cho nên hàng nội địa khí giới cho dù là so nước ngoài khí giới tiện nghi nhanh một nửa, cũng rất khó bán đi. Mà Y Tin điều trị khí giới sản phẩm, mặc dù nhà máy là đầu tư bên ngoài nhà máy, nhưng nhãn hiệu là quốc nội. Nguyên bản Y Tin là hy vọng thông qua cùng bệnh viện nội bộ nhân viên quản lý quan hệ đem sản phẩm bán đi. Kết quả mấy năm này đại gia nhao nhao sợ phiền phức, đều lựa chọn nước ngoài, đặc biệt là châu Âu sản xuất nhãn hiệu lớn điều trị khí giới. Lần này cái công xưởng này địa vị liền lúng túng. Đầu tư bên ngoài liền nghĩ đem cái này nhà máy bán tính toán. Dù sao thuế quan lại cao hơn, bọn hắn tại châu Âu sản phẩm cũng có thể bán ra ngoài. Ở trong nước sản xuất, mặc dù không có thuế quan, nhưng mà sản phẩm bán không được ai. Trần Nghi Dương hiểu rõ xong tin tức tương quan sau đó, cũng cảm giác kỳ quái. Nếu đã như thế, vì cái gì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo biết nói nhà này nhà máy có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu? Chẳng lẽ tương lai còn có thể phát cái gì biến cố gì? Bất quá Trần Nghi Dương cũng là ngoài nghề, thật sự là đoán không được kế tiếp điều trị khí giới ngành nghề sẽ phát sinh cái gì biến cố lớn. Bất quá nhà này nhà máy cũng liền giá trị trên dưới 10 ức. Trần Nghi Dương trước tiên xuất tiền đem nhà máy mua lại nói, chính mình phía trước tại châu Âu đầu tư điện ảnh cùng một chút công ty, bây giờ tại châu Âu trong chương mục có không ít tiền, vừa bạn có thể mượn cơ hội tiêu hết. Mua xuống nhà máy về sau, Trần Nghi Dương gọi tới nhà máy trước mắt người phụ trách. Trần tổng ngài khỏe. Một cái gọi Lục Thành người đi vào Trần Nghi Dương văn phòng, hắn là trước mắt cái công xưởng này người phụ trách. Ngồi. Trần Nghi Dương ra hiệu Lục Thành ngồi xuống, tiếp đó dò hỏi, nhà máy bên này quyền sở hữu đã chuyển rời đến ta danh nghĩa, ta đối với điều trị khí giới ngành nghề không hiểu rõ lắm, cho nên tương lai nhà máy vẫn như cũ từ người phụ trách. Cảm tạ Trần tổng tín nhiệm. Lục Thành vội vàng nói. Đúng, ta muốn hỏi hỏi chúng ta nhà máy sản phẩm ở trong nước điều trị khí giới nghề nghiệp sức cạnh tranh đến tột cùng như thế nào. Lục Thành bị Trần Nghi Dương cho không biết làm gì. Lão bản này thật là cái gì cũng không hiểu rõ liền trực tiếp bỏ tiền đem nhà máy mua lại, a thật không sợ thâm hụt tiền á, hoặc có lẽ là đã thâm hụt tiền. Bởi vì Lục Thành chính mình cũng đối nhà máy không có quá nhiều lòng tin. Chúng ta nhà máy sản phẩm kỳ thực trên kỹ thuật là rất có sức cạnh tranh. Lục Thành giới thiệu cho Trần Nghi Dương nhà máy tình huống, rất nhiều kỹ thuật chúng ta đều từ nước ngoài mua được hoặc lấy được vĩnh cửu trao quyền. Tiếp đó chính chúng ta cũng gây dựng nghiên cứu phát minh đoàn đội, đối với tương quan khí giới tiến hành bản địa hóa ưu hóa cùng thăng cấp. Ta có thể bảo đảm, chỉ từ sản phẩm bản thân tới nói, sản phẩm của chúng ta tuyệt đối thuộc về quốc tế nhất tuyến thế đội. Đó chính là mặc dù đồ vật rất tốt, nhưng chính là bán không được thôi. Trần Nghi Dương một chút bắt được trọng điểm. Cũng không thể nói như vậy. Lục Thành lung túng nói, chủ yếu là chúng ta điều trị khí giới đơn giá đều tại 4-5 ngàn vạn trở lên. Giá cả cỡ này điều trị khí giới, liền xem như cỡ lớn bệnh viện hàng năm mua sắm số lượng cũng cực kỳ có hạn. Hơn nữa loại này cấp bậc mua sắm, bình thường đều muốn đối ngoại công nhân bày tỏ chúng ta công ty tại nhãn hiệu nổi tiếng phương diện này, đích xác có chỗ khiếm khuyết. Chương 518, ô tô ngành nghề thời đại mới. Chương 518. Ô tô ngành nghề thời đại mới. Trần Nghi Dương nghe xong Lục Thành giới thiệu xong cái này khí giới nhà máy tình huống, trong lòng đại khái là có một cái phán đoán. Cái này điều trị khí giới nhà máy tại phương diện kỹ thuật là không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt đồ vật bán không được, chủ yếu là bởi vì sản xuất điều trị khí giới giá cả quá mắc, rất nhiều bệnh viện công bây giờ đối với tại mua sắm giá cả như vậy không chính hiệu điều trị khí giới có xét duyệt áp lực, cho nên cự tuyệt. Dù sao mua nước ngoài hoa chính là bệnh viện tiền, nhưng là mình là không có phiền phức. Nếu là mua hàng nội địa, vậy bạn nhất bị người tìm phiền toái, kỳ thực cũng không tốt nói rõ ràng. Ta quay đầu liên hệ một chút bệnh viện hỏi một chút xem có thể hay không hỗ trợ cho nhà máy tìm chút khách hàng a. Trần Nghi Dương để cho Lục Thành trước tiên đem nhà máy tên sửa lại, về sau liền kêu Nghi Dương điều trị. Đương nhiên, làm như vậy không phải là bởi vì Trần Nghi Dương rất tự luyến, mà là trước mắt thông qua Nghi Dương ô tô, hắn đem Nghi Dương nhãn hiệu này đã làm. Giống như là kho hạnh già phê những thứ này đã có nổi danh nhãn hiệu xí nghiệp, Trần Nghi Dương chỉ cần để cho bọn hắn tiếp tục phát triển nhãn hiệu là được. Nhưng mà giống loại này không biết tên xưng nhỏ, cùng Trần Nghi Dương tay phía dưới các xí nghiệp lấy một cái một dạng bằng tên, ngược lại lợi cho mở rộng cùng tuyên truyền. Tại Bắc Kinh chờ đợi không có mấy ngày, Trần Nghi Dương lại đi tham gia một lần hội nghị. Lần này là ô tô nghề nghiệp hội nghị. Hơn nữa hội nghị lần này không giống với lần trước. Lần trước là bộ môn đứng ra, lần này là cao hơn cấp bậc cơ quan trực tiếp đem chuyện này lấy được trong hội nghị chỉ đích danh phê bình. Bởi vì sự tình quá lớn, cho nên sẽ bàn bạc kết thúc về sau, tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu một chút lần này lên dưới mặt đạt tinh thần. Hội nghị lần này đã nói mấy cái vấn đề thứ nhất chính là nội quyền hạ giá vấn đề. Nhằm vào giá cả chiến, phía trên nói về sau phải tăng cường chi phí điều tra cùng giá cả giám sát. Ý tứ chính là, về sau xa xí phải xuống giá, có thể. Nhưng mà cần phải có lý do. Nếu như kỹ thuật của ngươi bên trên có đột phá, thấp xuống chi phí, vậy ngươi hạ giá là có thể. Nhưng ngươi nếu là thuần túy vì quân tử đối thủ, nhiễu loạn trật tự thị trường, thông qua hướng lượng tiêu thụ phương thức kéo đến càng nhiều tài chính đầu tư bỏ vốn, vậy dạng này làm lại không được. Vấn đề thứ hai bảo là muốn tăng cường sản phẩm sinh sản nhất trí tính chất giám sát kiểm tra. Vấn đề này cũng là giá cả chiến mang tới. Giá cả chiến đánh tới cuối cùng, không có chỗ giảm xuống giá vốn làm sao bây giờ? Cái kia ngay tại chỗ mà nhìn không thấy động tâm. Tỷ như vật liệu thép đổi một chút, linh kiện dùng lần điểm, thông qua đủ loại thoại thuật thủ đoạn tới tuyên truyền, nhưng thực tế sản phẩm cùng tuyên truyền bên trên lại có khác nhau rất lớn. Khiến cho ô tô công ty so trên mạng những cái kia bán cả tổ máy trang máy vi tính còn không bằng. Dù sao bán cả tổ máy trang máy vi tính gian thương ăn bất ăn xén sẽ bị nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn ra, tiếp đó ở trên mạng phổ cập khoa học không cần người khác mắc lừa. Nhưng mà những xe hơi này công ty ai dám nói bọn hắn một câu không phải, vậy tất nhiên là yêu cầu ngươi toàn bộ bình đài xóa video, hơn nữa khởi tố ngươi. Vấn đề thứ ba chính là cung ứng liên vấn đề. Phía trước quốc gia yêu cầu 60 ngày sổ sách kỳ, cơ hồ tất cả ô tô công ty đều nói muốn hăng hái theo vào. Nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, kỳ thực cung ứng liên vấn đề cũng không có phát cái gì biến hóa gì. Bởi vì đại bộ phận xa xí lại thông qua thương phiếu hoặc chấp nhận hối phiếu tiếp tục đem sổ sách kỳ kéo dài. Giống như là Trần Nghi Dương dạng này là một tháng trả tiền mặt đã thuộc về vô cùng lương tâm xí nghiệp. Còn lại thậm chí đem giấy tờ chu kỳ kéo đến so trước đó còn sinh trưởng. Cho nên lần này lên tuyên bố muốn đốc xúc trọng điểm xa xí chứng thực dễ thanh toán hứa hẹn. Thời đại nếu không thì một dạng a. Hôm qua mới vội vàng chạy đến Bắc Kinh Triệu Phi Bằng ở một bên đối với Trần Nghi Dương nói, trước đó phía trên cũng là hô hào, sướng nghị. Lần này trực tiếp biến thành trực tiếp gửi công văn đi yêu cầu. Giám thị hắn đều muốn từ dẫn đạo chuyển biến làm trực tiếp ra tay can thiệp quản lý. Ô tô nghề nghiệp thời đại tiếp theo muốn chân chính mở ra. Trần Nghi Dương tự nhiên cũng biết rõ hội nghị lần này ý nghĩa, mới có thể nguyên sa mong đợi giá cả chiến sẽ phải kết thúc. Nhưng mà giai đoạn tiếp theo đều bằng bản sự giai đoạn muốn mở ra. Đến lúc đó đối với xa xí sản phẩm kỹ thuật năng lực, marketing năng lực sẽ có cao hơn yêu cầu. Đối với Trần Nghi Dương tới nói, giá cả chiến kết thúc về sau, hắn tiền mặt lưu có thể hơi ngừng lại mà thở một hơi. Nhưng kế tiếp Nghi Dương ô tô có thể hay không đứng vững gót chân, còn cần phải chờ thương thảo. Sau khi tan họp, Trần Nghi Dương cùng Triệu Phi Bằng nói đến chính mình gần nhất mua một nhà điều trị khí giới nhà máy sự tình. Ta biết mấy cái mở tư nhân bệnh viện đại lão bản, cũng sẽ không dùng quay đầu lại, đợi ngày mai ta liền đem bọn hắn kêu đi ra giới thiệu cho người một chút. Đi. Trần Nghi Dương không nghĩ tới tại Triệu Phi Bằng ở đây còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thế là ngày thứ hai Trần Nghi Dương gọi Trương Ngọc Linh định rồi một nhà xem như Bắc Kinh cao đoan nhất phòng ăn phòng, gọi Triệu Phi Bằng đem người mang tới. Quốc nội rất nhiều ngành nghề đều có một cái đặc điểm, đó chính là cái này trong nghề phần lớn người cũng là một chỗ tới. Tỷ như giống như là xa huyện ăn vặt, sửa bàn chân, thông ống nước buồn cầu các thứ nghề. Những thứ này ngành nghề đầu những cái kia công ty cùng phục vụ giả, thường thường đều đến từ cùng một nơi. Loại hiện tượng này cũng không phải quốc nội độc hữu, ở thế giới các nơi đều rất phổ biến, xem như một loại địa vực văn hóa biểu hiện bên ngoài. Trong đó nổi danh nhất ví dụ chính là chuyển phát nhanh ngành nghề, Thân Thông, Bên Trong Thông, Viên Thông, vận đặt chở bốn nhà đầu chuyển phát nhanh xí nghiệp lao bản đều là tới từ tại một cái 400.000 nhân khẩu huyện thành nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được, tại một ít hàm lượng kỹ thuật không cao trong ngành sản xuất, nhân mạch cùng tài nguyên mới là trọng yếu nhất, năng lực ngược lại là thứ yếu. Lần này Triệu Phi Bằng mang tới 6 cái lao bản liền đều là tới từ cùng một nơi đồng hương, hơn nữa bọn hắn dưới tay đều có nhiều nhà bệnh viện tư nhân. Trần Nghi Dương cùng cái này một số người giới thiệu lẫn nhau xong về sau, ăn trước ăn uống một hồi, lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự. Trần tổng, ngài là làm ăn lớn người, chúng ta đây chính là làm một ít sinh ý, ngài hôm nay mời chúng ta ăn cơm là để mắt chúng ta. Trong những người này dẫn đầu một cái gọi Lâm Chi bên trong trung niên nam nhân bưng chén rượu lên mời rượu cho Trần Nghi Dương. Quá rồi, lời nói này qua. Tất cả mọi người là đi ra kiếm sống, không có cái gì xem thường để mắt. Chúng ta đây, mặc dù sinh ý quy mô không có Trần tổng làm được lớn, nhưng mà bệnh viện mở đủ nhiều, hơn nữa còn có một cái vô cùng trọng yếu điểm chính là chúng ta rất nhiều bệnh viện là mở ở những cái kia công lập bệnh viện lớn bên trong. Này làm sao nói? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Là như vậy, quốc gia chúng ta bệnh viện có rất ít nói chuyên môn trị liệu một loại tật bệnh viện, cũng là toàn khoa bệnh viện. Chủ yếu cũng là bởi vì bệnh nhân hắn không biết cái nào bệnh viện chuyên môn trị liệu cái nào bệnh, hắn chỉ biết là muốn lên bệnh viện lớn xem bệnh. Nhưng mà một chút bệnh viện bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có cách nào bình thường duy trì một chút phòng, cho nên sẽ đem những thứ này phòng ngoài bao cấp chúng ta những thứ này bệnh viện tư nhân. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Cái này cùng bình thường tư doanh công ty bao bên ngoài sách lược một dạng. Bao bên ngoài đi ra phòng nếu như mình làm, có thể kiếm được lợi nhuận đều không thể duy trì phòng vận chuyển bình thường. Nhưng nếu như đem những thứ này phòng bao bên ngoài ra ngoài, ngược lại có thể thu được một bút khoản thu nhập từ lãi. Chương 519, không làm chuyện thất đức chương 519, không không làm chuyện thất đức đương nhiên, những thứ này bị bao bên ngoài ra ngoài cho tư nhân phòng, nhân ra làm sao lại có thể kiếm tiền, ở trong đó môn đạo liền ai cũng không biết. Cho nên a, Lâm Chi bên trong cũng vô ý giảng giải bọn hắn là thế nào kiếm tiền, hắn nói tiếp, chúng ta không chỉ có bệnh viện của mình, hơn nữa cùng rất nhiều khác bệnh viện lớn đều có tốt đẹp hợp tác cơ sở. Nếu như Trần tổng ngài nghĩ bán điều trị khí giới, vậy chúng ta thậm chí có thể giúp ngài tại cả nước bất kỳ một cái nào bệnh viện đem ngài khí giới cho bán đi. Lâm Chi bên trong lời nói này rất lớn. Bất quá Trần Nghi Dương cũng quyền đương hắn khoác lác. Thế là hắn cũng giơ ly rượu lên nói, vậy nếu là như vậy thì không thể tốt hơn nữa, nếu là ngài có thể giúp đỡ, ta bên này tại dựa theo bình thường tiền hoa hồng dùng trên cơ sở, nhiều hơn nữa cho ngài hai cái điểm. Chúng ta không có thiếu tiền như thế. Lâm Chi nghe được đến Trần Nghi Dương lời nói về sau, khoát tay áo nói, chúng ta nguyện ý miễn phí trợ giúp Trần tổng làm tuyên truyền, bán khí giới. Lâm Chi bên trong lời kia vừa thốt ra, Trần Nghi Dương biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Đòi tiền không là vấn đề, nhiều vượt qua giá thị trường tiền, Trần Nghi Dương cũng không cảm thấy có vấn đề. Hắn có thể tiếp nhận tiền kỳ lô vốn làm tuyên truyền, chờ sau này lại đem tiền chậm rãi kiếm về. Nhưng mà Lâm Chi bên trong câu này không cần tiền, Trần Nghi Dương trong nháy mắt cảm thấy đối phương trên thực tế yêu cầu có thể so sánh đòi tiền ác hơn nhiều. Thế là Trần Nghi Dương cũng không đợi đối phương lại lượn quanh nửa ngày vòng tròn, liền trực tiếp hỏi, thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, dừng luôn là muốn cho ta giúp gì không? Ha ha, Trần tổng lời nói này không phải cái gì đại ân, đối với ngài tới nói thuận tay sự tình. Ngài nói, Trần Nghi Dương tiếp lấy hỏi thăm. Là như vậy. Lâm Chi bên trong nghĩ nói, nghe nói Trần tổng dưới tay có hai cái xí nghiệp, một cái là một cái ai đại mô hình đã tạ company, một cái là một nhà video bình đại. Ta hy vọng ngài có thể để cho bệnh viện của chúng ta tại ngài hai nhà này công ty bên trong làm quảng cáo. Đương nhiên, tiền quảng cáo dùng chúng ta dựa theo giá thị trường ra, chính là trong nội dung chúng ta hy vọng có thể nối lòng một chút xét duyệt. Nói cụ thể một điểm, cần ta bên này làm như thế nào? Trần Nghi Dương hỏi. Tỷ như có người ở trên ngài trang web video cùng đại mô hình bên trên lùng tìm làm sao chữa một loại bệnh tật nào đó, ngài bên kia đưa ra trả lời thời điểm, tiện thể bổ sung bệnh viện của chúng ta tên. Tỷ như ai đại mô hình bên trên, có thể để đại mô hình đề cử bệnh viện của chúng ta, nói bệnh viện chúng ta là trị liệu cái này tật bệnh bệnh viện tốt nhất. Tiếp đó video trong bình đài, đang lục soát xong vấn đề này về sau, nhảy ra chúng ta công ty quảng cáo video. Hơn nữa chúng ta còn hy vọng chúng ta quảng cáo video có thể bị tiêu ký vì bình thường video, phát ra lượng, bình luận số lượng đều làm nhiều một chút, tiếp đó bình luận nội dung chính chúng ta tới thiết chí hảo về sau không cho phép người dùng khác cũng có thể bình luận. Làm như vậy, là vi phạm quảng cáo pháp A. Trần Nghi Dương lúc này bắt được mấu chốt. Cũng không tính công khai phạm pháp A, xem như màu xám khu vực. Lâm Chi bên trong không nhìn thấy Trần Nghi Dương sắc mặt đã trở nên vô cùng không xong, hắn nói tiếp, hơn nữa liền xem như bị phía trên phát hiện, nhiều lắm là cũng chính là phạt ít tiền, chúng ta qua một đoạn thời gian tiếp tục lại đánh tương tự quảng cáo là được. Ta cảm thấy chuyện này không có đàm luận. Trần Nghi Dương nghe đến đó, trong nháy mắt liền biết những người này là muốn làm cái gì, quá thiếu đạo đức. Chuyện này Thiên Độ nguyện ý làm, hắn cũng không nguyện ý làm chuyện xấu liền xem như pháp luật trừng phạt không đến, nhân tâm cũng là có thể trừng phạt đến. Xem Thiên Độ xem như trước kia cùng Đằng Húc chờ công ty sánh vai cùng tam cự đầu, bây giờ lại miễn cưỡng sống sót liền biết. Làm loại chuyện này sẽ có hậu quả như thế nào đã hết sức rõ ràng. Thế là Trần Nghi Dương lúc này đứng lên nói, cứ như vậy đi, hôm nay thật cao hứng cùng các ngươi gặp mặt. Trần tổng. Lâm Chi chúng một cái cũng nhìn ra Trần Nghi Dương tâm tư, thế là hắn nói, ngài đây là xem thường chúng ta. Đúng. Trần Nghi Dương dứt khoát trả lời, tiếp đó trực tiếp đẩy cửa chuẩn bị rời đi. Không còn chúng ta, ta dám cam đoan ngươi nhà kia nhà máy điều trị khí giới một cái đều bán không được. Lâm Chi bên trong hô. Bất quá hắn cái này lời mới vừa nói ra, một bên Triệu Phi Bằng trực tiếp đẩy hắn một cái. Ngươi cho rằng ngươi uy hiếp ai đây? Triệu Phi Bằng thế nhưng là quá rõ ràng Trần Nghi Dương năng lượng. Hắn cảm thấy Trần Nghi Dương đột nhiên mua một cái điều trị khí giới nhà máy thuần túy là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Dù sao cái đồ chơi này một năm mới có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bây giờ trong Lâm Chi thế mà lấy chuyện này uy hiếp một cái giá trị bản thân hơn ngàn ức phú hào. Trần Nghi Dương cũng lười để ý Lâm Chi đã trúng, chủ yếu người là hắn ủy thác Triệu Phi Bằng giới thiệu với hắn, cho nên hắn cũng phải cho Triệu Phi Bằng một bộ mặt. Rời đi phòng về sau, Trần Nghi Dương trở về Trương Ngọc Linh nơi đó cùng Trương Ngọc Linh trả thù tính chất huấn luyện dã ngoại một đêm. Ngày thứ hai dậy Lục Thành gọi điện thoại cho hắn nói là khí giới nhà máy nguyên bản một chút khách hàng bảo là muốn lui đặt hàng mua điều trị khí giới. Lý do gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Nói là xét duyệt không có thông qua, chúng ta điều trị khí giới giá cả quá mắc. Lục Thành trả lời. Không quan trọng, lui liền để bọn hắn lui a. Trần Nghi Dương ngồi xuống phục mâm một hồi. Đầu tiên, nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo trước đó tuyệt đối không có xuất hiện qua làm việc trái với lương tâm mới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt ví dụ. Cho nên, nhà này điều trị khí giới nhà máy tương lai chuyển cơ chắc chắn không ở chỗ ở đây. Cái kia ở chỗ nơi nào đâu? Trần Nghi Dương tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, lười nhắc lại suy nghĩ. Hắn hôm nay còn phải đi tham gia một cái điện ảnh lần đầu nghi thức. Là trước kia hắn mua lại cái kia bộ Ấn Độ điện ảnh muốn lên chuỗi rạp chiếu phim, Trần Nghi Dương mời mấy cái nghiệp nội mình tinh tới cổ động tạo thế. Cho nên hắn người lão bản này cũng nhận được chàng. Như thế nào không đem Ấn Độ bên kia bản quyền phương mời đến? Lần đầu trong nghi thức, thân đẳng hiếu kỳ hỏi thăm Trần Nghi Dương. Bởi vì loại này nghi thức, dựa theo lệ cũ tới nói đều phải thỉnh lúc đầu bản quyền vừa qua tới tham gia, thuận tiện nói mấy câu. Đừng nói nữa, đời này không nghĩ thêm cùng người Ấn Độ giao thiệp. Trần Nghi Dương phất phất tay. Mấy cái kia người Ấn Độ cho hắn chỉnh có hậu di chứng. Trừ phi ngày nào hắn nghèo đến tình cảnh không đi Ấn Độ phát triển liền phải phá sản, bằng không hắn tuyệt đối không còn cùng Ấn Độ người bên kia giao tiếp. Lần này lần đầu trong nghi thức, ngoại trừ người mời tới Trần Nghi Dương, còn có mấy cái nghe nói chuyện này về sau, chủ động tới tham gia hoạt động. Trần Nghi Dương tự nhiên cũng không tốt tự tuyệt, bình thường danh khí lớn minh tinh muốn tới đây tham gia, xét đầy miệng về sau Trần Nghi Dương đều cho người ta phát thư mời. Cho nên tại lần đầu lễ kết thúc về sau, có rất nhiều danh khí rất lớn, nhưng mà trước đây cùng Trần Nghi Dương kẻ không quen biết cũng tới cùng Trần Nghi Dương kết giao. Trần tổng, ta bên này có cái hạng mục không biết ngài cảm thấy hứng thú không? Một cái họ Hoàng nhà sản xuất đi tới bên người Trần Nghi Dương, nói cụ thể một chút. Ngài trước không phải đầu tư qua Trường An 12 canh giờ sao? Chúng ta cái này hạng mục mới vẫn là vị kia Trường An 12 canh giờ tác giả tác phẩm. Chỉ có điều lần này chúng ta chuẩn bị làm một cái ảnh bản cùng một cái kịch bản. Cố sự bối cảnh tại đường triều, chúng ta chuẩn bị đem chủ yếu đầu tư đều đặt ở trên dự cảnh, diễn viên lời nói dùng có thực lực, nhưng mà giá cả tiện nghi hy kịch cốt cùng bây giờ tương đối hỏa trẻ tuổi diễn viên. Chương 520, chính mình nắp cái trang viên. Chương 520, chính mình nắp cái trang viên. Nhân vật nữ chính nhân tuyển định rồi sao? Trần Nghi Dương trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đối phương do dự hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ngoại trừ nhân vật nữ chính, nữ hai, nhân vật nam chính đều không định. Đi, ta đã biết, quay đầu trò chuyện tiếp. Trần Nghi Dương nghe lời này một cái, lập tức đã mất đi đầu tư lương thú. Cũng không biết là nhà ai nhị đại tích lũy một cái hạng mục mở ra phía trước đoán trường phi thường tốt nói chuyện, các loại hạng mục mở về sau, nhất định sẽ đem kịch bản đổi vừa thối vừa dài, nổi bật nữ chính cao quang. Từ lần trước cùng Nhiêu Chi nói qua về sau, Trần Nghi Dương liền không thèm để ý loại này hạng mục. Quốc nội phim điện ảnh bây giờ hảo hạng mục cũng đích xác càng ngày càng ít. Toàn bộ truyền hình điện ảnh trong nghề phần lớn người việc làm mục đích đã từ chụp một câu chuyện hay đã biến thành như thế nào thổi cho nổi tiếng một minh tinh, đều căn bản không có giá trị đầu tư. Bất quá lần đầu nghi thức kết thúc về sau, hai ngày kế tiếp thời gian bên trong, đấu vật 33 phòng bán vé ngược lại là coi như không tệ, các đại phiếu vụ bình đài đều cấp ra 10 ước trở lên phòng bán vé dự tính, cũng coi như là tương đối khá phòng bán vé thành tích. Phải biết, bộ phim này thế nhưng là Trần Nghi Dương trực tiếp giá tổng cộng mua được, sau này tất cả thu nhập của phòng vé đều thuộc về hắn tất cả, chẳng khác gì là thuần kiếm tiền. Cái thành tích này khiến cho Trần Nghi Dương nhận biết mấy cái giới phim ảnh người đầu tư hỏi thăm Trần Nghi Dương có hay không tại Ấn Độ mua điện ảnh phát ra bản quyền đường đi, bọn hắn cũng nghĩ đi Ấn Độ lấy ra một chút điện ảnh mua về chiếu phim. Vậy chuyện này Trần Nghi Dương chắc chắn phải hỗ trợ a, hắn lúc này liền đem mấy cái kia người Ấn Độ liên hệ phương thức cho bọn hắn, hơn nữa hy vọng bọn họ đến lúc đó đem cùng người Ấn Độ giao thiệp quá trình cùng kết quả nói cho hắn biết. Xử lý xong Bắc Kinh sự tình về sau Trần Nghi Dương trở lại Hàng Châu. Mấy ngày trước đi tới Hàng Châu Triệu Phi bằng tới Trần Nghi Dương trong biệt thự làm khách. Nhà người đây cũng quá một mạng. Triệu Phi bằng đi tới Trần Nghi Dương biệt thự về sau đi thăm một vòng, không khỏi phát ra cảm thán. Trong nhà này liền ở hai người, muốn lớn như vậy làm gì, dưỡng tiểu tam a. Trần Nghi Dương nhìn xem Triệu Phi bằng trêu đùa một câu, vẫn là nói ngươi Triệu tổng trong nhà thật nuôi tiểu tam. Đừng làm rộn, lời này cũng không thể nói lung tung. Triệu Phi bằng vội vàng để cho Trần Nghi Dương im miệng. Loại lời này nếu là truyền đi, không chắc tiểu bằng ô tô cũng biết phát sinh dung chuyện. Hoa nhi này cười to ví dụ đặt tại trước mắt đâu. Nhưng phàm là lão tổng nuôi tiểu tam còn có hài tử. Cái kia tương lai liên quan tới công ty kế thừa vấn đề nhất định sẽ gây gà bay chó chạy. Chủ yếu là quốc nội có tương quan pháp luật, bảo đảm không phải con hôn thú, cũng chính là con tư sinh quyền kế thừa. Điểm này cùng khác đại bộ phận quốc gia là không giống nhau. Tại rất nhiều quốc gia, chỉ cần ngươi không có ly hôn, phương diện pháp luật có thê tử. Như vậy ngươi vô luận ở bên ngoài cùng với ai sinh hài tử, vậy cái này hài tử liền không có quyền kế thừa. Nhưng ở quốc nội không giống nhau, chỉ cần khi còn sống không có rõ ràng lập xuống di chúc, như vậy không phải con hôn thú liền có quyền kế thừa. Điều pháp luật này tại kiến quốc không lâu sau liền xuất hiện. Mà xuất hiện nguyên nhân là quốc nội trước đó số lớn nông thôn bách tính kết hôn về sau, căn bản lười đi lĩnh giấy hôn thú hoặc không nỡ xuất công bản phí cầm một cái giấy hôn thú. Nếu là không có điều pháp luật này, cái kia rất dễ dàng liền dẫn đến những cái kia mặc dù là vợ chồng cùng sinh hạ hài tử, bởi vì cha mẹ không có giấy hôn thú mà dẫn đến mất đi quyền kế thừa. Mà điều pháp luật này tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, kỳ thực đều bảo vệ đại lượng người bình thường. Tỷ như cải cách khai phóng về sau, đại lượng nông dân công đi tới thành thị đi làm, một phần trong đó nông dân công bởi vì đủ loại nguyên nhân ở trong thành thị một lần nữa tìm lão bà, có hài tử. Những thứ này nông dân công thậm chí chọn cùng một lần nữa ở trong thành thị tìm lão bà lĩnh giấy hôn thú, dẫn đến vợ cả ngược lại trở thành tiểu tam. Nếu là không có điều pháp luật này, như vậy những thứ này nông dân công vợ cả hài tử rất dễ dàng mất đi quyền kế thừa, lấy không được di sản hoặc tiền trợ cấp. Đương nhiên, thực tế treo quỷ chỗ chính là ở đây. Điều pháp luật này ban sơ dự tính ban đầu là bảo vệ tầng dưới chốt dân chúng. Kết quả xã hội phát triển đến bây giờ, ngược lại dùng nhiều nhất chỗ là xử lý các phú hào sau khi chết di sản tranh chấp vấn đề. Mặc dù nói làm di chúc có thể giải quyết cái này một rắc rối, nhưng mà di chúc cái đồ chơi này thì tương đương với cổ đại hoàng đế lập thái tử. Không có lập thái tử phía trước, vợ cả tiểu tam còn nguyện ý lừa gạt một chút mặt ngoài công phu, không đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu là thật viết di chúc, chẳng khác nào dựng lên thái tử, cái kia vợ cả tiểu tam không chỉ có sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, hơn nữa còn đều biết ngóng trông ngươi chết sớm một chút, miễn cho ngươi về sau đổi chủ ý, một lần nữa viết di chúc. Cho nên Triệu Phi bằng để cho Trần Nghi Dương đừng nói lung tung. Nếu để cho người bên ngoài nghĩ lầm hắn có tiểu tam, còn có con tư sinh, cái kia đại cổ đông nhóm liền muốn suy nghĩ một chút, nếu là ngươi ngày nào ngoài ý muốn chết, những thứ này còn tư sinh có thể hay không xé rách công ty, tạo thành công ty nhãn hiệu danh dự chịu ảnh hưởng. Tốt, không mở nói đùa. Trần Nghi Dương khoát tay áo, cho Triệu Phi bằng rót chén trà, tiếp đó dò hỏi. Kỳ thực ta cũng có dự định làm một bộ tốt một chút biệt thự, ngươi có ý kiến gì không có? Hai con đường đi, điều thứ nhất là chính mình làm một cái địa sản công ty, tự mua mà tạo biệt thự bán cho chính mình. Đương nhiên nói như vậy, đối với biệt thự diện tích cái gì cũng vẫn là có yêu cầu, cần tiếp nhận giám thị. Đầu thứ hai chính là tìm khối địa phương vắng vẻ, đăng ký một cái văn lữ công ty, mua xuống mảnh đất này nắp thành du lịch khu nghỉ dưỡng chính mình và ở, chỉ cần đem chương mục làm một lần, tiếp đó đúng hạn nộp thuế là được. Đầu thứ hai phải tốn không ít tiền a? Trần Nghi Dương hỏi. Đoán chừng một năm nộp thuế liền phải giao mấy chục triệu hoặc hơn nữa. Lại thấp bộ ngành liên quan liền phải muốn kiểm tra ngươi. Đều thật phiền thoái. Trần Nghi Dương cảm giác có chút lãng phí. Bên cạnh mình cũng không mấy người, đến lúc đó và ở không chỉ có xuất hành không tiện, còn trống rỗng. Hơn nữa một năm mấy chục triệu thuế, quả thực tiêu phí không nhỏ. Bất quá chờ chút. Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng dò hỏi, ngươi nói ta tại Hàng Châu chúng quanh mua xuống một mảnh đất cải tạo thành khu nghỉ dưỡng, đến lúc đó đối ngoại buôn bán bình thường, nhưng mà thu phí cao, không chấp nhận quá nhiều du khách. Tiếp đó đang nghỉ phép trong vùng cho mình để dành một mảnh đất chống nắp thành thứ mình muốn trang viên ở như thế nào. Chủ ý này cảm giác không tệ. Triệu Phi bằng gật đầu một cái. Làm một cái cổ thành a. Trần Nghi Dương nói, cổ thành trong góc chuyên môn lưu một khối địa phương chính ta dựng một quốc nội phong cách siêu cấp đại trang viên ở, tiếp đó khác mở một cánh cửa cùng khu nghỉ dưỡng bực ngăn cách là được, dạng này tiêu phí ít một chút, hơn nữa cái này cổ thành ta cũng không trông cậy vào nó có thể kiếm tiền, chỉ cần không bồi thường quá nhiều là được. Trần Nghi Dương cảm thấy cái chủ ý này là thực sự không tệ. Đương nhiên, đầu nhập cũng là cực lớn, đoán chừng lấy xuống đến mười mấy trên dưới ức. Nhưng hắn hiện tại cũng giá trị bản thân mấy trăm ức, còn không thể để cho chính mình hưởng thụ một chút. Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, lập tức cho Sử chuyên gia gọi điện thoại. Bởi vì lúc trước Sử chuyên gia giúp hắn xây cái kia bảo tàng tư nhân kỳ thực ngay tại Hàng Châu khu vực ngoại thành, địa phương chung quanh cũng đại bộ phận là hoang lấy. Trần Nghi Dương muốn đem địa phương chung quanh mua lại, tạo một cái văn vật chủ đề nghỉ phép cổ thành, tiếp đó tại bên trong tòa thành cổ lấy cao cấp nghỉ phép khách sạn danh nghĩa cho mình lắp một tòa trang viên. Đương nhiên, tòa trang viên này tương lai trên danh nghĩa khách nhân cũng chỉ có một mình hắn. Chương 521, lợi nhuận 50 vạn nguyên. Chương 521, lợi nhuận 50 vạn nguyên. Ngài ý nghĩ này ngược lại là rất tốt. Sử chuyên gia nghe xong Trần Nghi Dương muốn kiến tạo văn vật chủ đề cổ thành, chấn kinh nửa ngày rồi mới hồi đáp, bất quá dạng này cổ thành rất khó kiếm tiền a. Trần Nghi Dương không có nói cho Sử chuyên gia nắp tòa này cổ thành nguyên nhân chủ yếu là muốn cho chính mình tạo trang viên. Thế là hắn nói, không có việc gì, ta liền hỏi một chút làm như vậy có thể làm được hay không, chuyện kiếm tiền ta không cân nhắc, chỉ cần không lỗ quá nhiều là được. Đi, vậy ta giúp ngươi liên hệ. Sử chuyên gia ở trong nội tâm là ủng hộ cái này tạo văn vật cổ thành phương án. Dù sao muốn tạo văn vật cổ thành, phải mời rất nhiều chuyên gia học giả hỗ trợ làm cố vấn. Sử chuyên gia tùy tiện cho Trần Nghi Dương đề cử mấy người, đều có thể rơi xuống không ít ân nghĩa. Huống chi chuyện này Trần Nghi Dương cũng phải mời hắn tọa trấn làm cố vấn a, đến lúc đó cố vấn phí có thể quá ít à, ta bây giờ xem như biết ngươi như thế nào kiếm được nhiều tiền như vậy, cái này làm việc tốc độ thực sự là lôi lệ phong hành a. Triệu Phi bằng nhìn xem Trần Nghi Dương gọi điện thoại xong, mở miệng nói ra, ta nếu là có ngươi cái này quyết đoán, đoán chừng đã sớm đem Phi bằng ô tô làm. Phi bằng ô tô phát triển bây giờ cũng không phải rất tốt sao? Nhưng mà thiếu tiền a. Triệu Phi bằng nói, bây giờ quốc gia đứng ra can thiệp nguồn năng lượng mới ô tô nghề nghiệp loạn tượng, cái khác ta không sợ, liền sợ cái này sổ sách kỳ. Nếu là ngày nào đó xuất hiện biến cố gì, dẫn đến phi bằng ô tô tiền mặt lưu theo không kịp, cái kia toàn bộ công ty trong nháy mắt liền sụp đổ. Ta cũng không thể cho ngươi cam đoan quá nhiều. Trần Nghi Dương biết rõ Triệu Phi bằng ý tứ, thế là nói, nếu quả thật có cái kia một ngày, Nghi Dương ô tô nguyện ý giúp phi bằng ô tô đảm bảo một bộ phận tiền hàng. Đi, liền chờ ngươi những lời này đây. Triệu Phi bằng đội vàng cảm tạ Trần Nghi Dương. Đúng, lần trước mấy cái kia mở tư nhân bệnh viện lão bản, ta từng nói với bọn họ, không cho phép bọn hắn đưa cho ngươi sinh ý quấy rối, nhưng nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ có chút không phục. Ta hiểu. Chuyện này Trần Nghi Dương không có trách cứ Triệu Phi bằng, là chính hắn chủ động dính dáng tới những người này. Những thứ này người thả tại trên cổ đại thì tương đương với chỗ thổ tài chủ, trong tay có ổn định tu bảo, cũng không nhìn sắc mặt người, cùng địa phương quan phủ quan hệ cũng tốt. Cho nên bọn hắn ai cũng dám mắng, ai cũng dám chọc một chút, gan lớn đáng sợ. Đưa tiễn Triệu Phi bằng hai thiên hầu. Dương Thành Nho đến tìm Trần Nghi Dương. Nghe nói ngươi muốn đầu tư đổi một cái văn vật chủ đề cổ thành khu nghỉ dưỡng. Ngươi tin tức này như thế nào linh thông như vậy? Trần Nghi Dương hỏi. Ngươi cái này không nói nhảm, chúng ta ngay tại Hàng Châu nhậm chức a. Đi, chuyện này ngươi chớ xê vào, cũng đừng dính vào quan hệ. Ngươi nói như vậy, chớ đã, ta hiểu rồi. Dương Thành Nho là tuyệt đối thông minh. Trần Nghi Dương tiểu nói này, hắn liền trong nháy mắt đoán được Trần Nghi Dương muốn dùng cái này khu nghỉ dưỡng làm một chút màu xám đồ vật. Khả năng cao là cho chính mình xây vượt qua quy định diện tích nơi ở cái gì. Loại chuyện này càng là quan hệ tốt, càng là không thể nhắc lên liên hệ. Tính toán, tùy ngươi mù cả a, đừng phạm pháp là được. Dương Thành Nho nói, ta lần này tìm ngươi tới, là vì một chuyện khác. Ngươi nói, có cái quốc doanh kem nhà máy, ngươi nguyện ý đầu tư không? Nhãn hiệu gì a? Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra, gọi một Minh Thực Phẩm nhà máy, chủ yếu chính là làm kem cùng kem ly, bọn chúng kỳ hạ hai kiểu sản phẩm, một cái nước muối kem, một cái đậu xanh kem rất nổi danh, thuộc về địa phương này rất nhiều người tuổi thơ hồi ức. Trần Nghi Dương nghe xong Dương Thành Nho lời nói, lấy điện thoại di động ra tra xét một chút tòa này xưởng thực phẩm. Đây là một nhà khu vực tính chất kem cùng kem ly nhà máy, nhưng mà nhà bọn hắn kem ly đã thời gian rất lâu không có làm. Mà hai kiểu kem, năm ngoái vừa ban bố tăng giá thông chi. Nước muối kem từ 7 mao tiền tăng tới 1 khối tiền, đậu xanh kem từ 1 khối tiền đã tăng tới 1 khối rưỡi. Trần Nghi Dương sau khi xem xong cả người đều kinh hãi. Thời đại này còn có tiện nghi như vậy kem. hắn cho là bây giờ kem bình quân giá cả đều tăng tới 2-3 khối tiền trở lên đi đâu. Cũng là bởi vì giá cả rẻ tiền, cho nên nhà này nhà máy kem đến bây giờ lượng tiêu thụ đều vô cùng cao. Lượng tiêu thụ hảo như vậy, nhà máy còn có thể phá sản. Trần Nghi Dương rất hiếu kỳ vì cái gì Dương Thành Nho hy vọng hắn có thể tiếp nhận nhà này kem nhà máy. Ngươi cũng không nhìn một chút giá cả a? Dương Thành Nho nói, nhà này nhà máy kem mười mấy năm không có chướng quá giá. Nhưng mà mười mấy năm qua, quốc nội nhân công, nguyên vật liệu, đóng gói tăng giá bao nhiêu ngươi cũng không phải không biết. Nhà này nhà máy năm nay trước 3 quý kinh doanh thu vào một ức, nhưng mà thuần lợi nhuận chỉ có 59 vạn nguyên, thuần lợi nhuận chỉ có trên dưới 0.5. Ách! Trần Nghi Dương trong nháy mắt biết rõ vì cái gì Trần Nghi Dương tới tìm hắn hỗ trợ. Đây là gia quốc doanh nhà máy, theo lý thuyết xưởng trưởng cũng là dựa vào lãnh lương. Cho nên mặc dù có thể sống đến bây giờ, là bởi vì lượng tiêu thụ thật không tệ, tiền kiếm đủ cho tất cả mọi người phát tiền lương. Nhưng tiếp cận thời gian một năm, trừ khử tiền lương về sau, thuần lợi nhuận liền mấy chục vạn khối tiền. Vậy tương đương là trừ phát tiền lương, nhà này nhà máy chuyện gì khác cũng không làm được. Không có cách nào đổi mới thiết bị, cách tân công nghệ, cũng không cách nào nghiên cứu mới khẩu vị. Nhưng phàm là lượng tiêu thụ ngã xuống một điểm, vậy thì phải phát không dậy nổi tiền lương. Dưới loại tình huống này, nếu như không có ngoại lai tài chính đầu nhập, như vậy nhà máy cũng chỉ có thể trở lấy mãn tính tử vong. Nhưng mà cái nào nhà tư bản sẽ ném như thế một nhà máy á hoa cái mấy chục triệu giúp đỡ đổi mới thiết bị, tiếp đó một năm kiếm lời 100 vạn. Kỳ thực cũng không phải không có người đối với nhà này nhà máy cảm thấy hứng thú qua, nhưng mà bọn hắn đều hy vọng tiếp nhận nhà máy về sau, đi cao cấp con đường, bán giá cao kèm cùng kem ly. Đây là một cái quốc doanh lão nhà máy, phía trên không đành lòng để cho dạng này lão nhà máy đem nhãn hiệu danh tiếng ném sạch, cho nên ta tìm ngươi, muốn nhìn ngươi một chút có cái gì biện pháp giải quyết không có. Như vậy đi. Trần Nghi Dương nói ta ngày mai gọi mấy cái nhân sĩ chuyên nghiệp tới phân tích một chút bây giờ kem thị trường, sẽ trả lời cho ngươi. Đi. Dương Thành Nho nhìn thấy Trần Nghi Dương có cái này ý nguyện, trước hết rời đi. Hôm sau Trần Nghi Dương từ biệt thự bên trong tỉnh lại. Cả người đều không có triệt để thanh tỉnh đâu, Triệu Phi bằng điện thoại đánh liền tới. Ta lão ca ải, về sau ngươi chính là anh ta đi theo ngươi lan lộn. Cái quỷ gì a? Trần Nghi Dương không có phản ứng kịp Triệu Phi bằng tại nói gì. Ngài cái này nội tình tin tức tuyệt. Về sau nếu là phía trên có cái gì nhằm vào ô tô nghề nghiệp tin tức, ngài ám chỉ một chút ta ạ, hoặc Phi bằng bên này có thể lấy chút cổ phần cho ngươi. Chờ sau đó, ngươi nói cái gì đó? Trần Nghi Dương không có hiểu rõ. Ta hiểu, chuyện này không thể trên mặt nổi nói. Triệu Phi bằng tiếp theo nói, như vậy đi, ta qua mấy ngày lại đến Hàng Châu một chuyến, chúng ta thương lượng một chút ngươi một lần nữa nhập cổ phần Phi bằng ô tô sự tình. Trần Nghi Dương bị Triệu Phi bằng khiến cho không hiểu đấu. Bất quá Triệu Phi bằng bên này điện thoại vừa mới kết thúc, bên kia điều trị khí giới nhà máy Lục Thành đánh liền điện thoại tới. Trần tổng, xưởng chúng ta văn phòng bên trong bây giờ tất cả đều là các nơi y dược đại biểu, phía trước triệt tiêu đơn đặt hàng bệnh viện bây giờ cũng hy vọng có thể đem đơn đặt hàng tiếp tục tiến hành, chúng ta bên này như thế nào cho bọn hắn hồi phục. Chương 522, kem ly kem thị trường chương 522, kem ly kem thị trường chuyện buôn bán có đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Đủ loại kế sách nhu lược, cuối cùng không bằng một tờ văn kiện. Từ hôm qua lên, quốc gia gửi công văn đi. Tại mua sắm trong hoạt động đối với bộ phận từ Liên minh châu Âu EU nhập khẩu điều trị khí giới khai thác liên quan phương sách, 4.500 vạn trở lên điều trị khí giới hạn chế từ Liên minh châu Âu EU nhập khẩu. Đương nhiên, tại Hoa Âu tư sản phẩm không ở trong đám này. Cho nên Lục Thành cho Trần Nghi Dương nói chuyện điện thoại xong về sau, điều trị khí giới nhà máy trước đây lão bản cũng cho Trần Nghi Dương gọi một cú điện thoại, nói là nguyện ý ra giá gấp đôi một lần nữa đem điều trị khí giới nhà máy mua về. Cái này Trần Nghi Dương làm sao có thể đồng ý, giá cả lật gấp 10 hắn mới có thể suy tính một chút. Hiện tại hắn tổng tính toán biết rõ vì cái gì Triệu Phi bằng đột nhiên gọi điện thoại cho hắn đến đây. Cảm tình là hắn cho là Trần Nghi Dương sớm lấy được tin tức nội tình, lúc này mới mua điều trị khí giới nhà máy. Có thể cầm tới loại này tin tức nội tình, cái kia Trần Nghi Dương nhân mạch nhưng là so với hắn tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Chỉ tiếc, đây chỉ là một mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá rất nhiều người cũng không có đem chuyện này xem như hiểu lầm. Hôm sau Triệu Phi bằng lại gọi điện thoại tới, nói là mấy vị kia làm bệnh viện tư nhân ông chủ muốn mời Trần Nghi Dương ăn cơm nói lời xin lỗi. Nhưng mà Trần Nghi Dương không đếm xỉa tới bọn họ. Hắn còn phải xử lý muốn hay không đầu tư Dương Thành Nho nói nhà kia một minh thực phẩm nhà máy sự tình. Đồ uống lạnh lĩnh vực liên quan chuyên gia rất dễ tìm, Trần Nghi Dương rất nhanh tiếp cận một cái đoàn đội. Nếu như ta đầu tư một minh thực phẩm nhà máy về sau, đổi mới thiết bị, cách tân công nghệ chế tạo, có thể hay không để cho nhà này thực phẩm nhà máy thuần lợi nhuận lên cao. Trần Nghi Dương chú ý nhất vấn đề này. Dù sao một nhà một năm thuần lợi nhuận chỉ có mấy chục vạn nhà máy, nó không phải kiếm tiền không kiếm tiền vấn đề, mà là phàm là có cái sai lầm, toàn bộ nhà máy liền phải phá sản vấn đề. Tổng không thể một nhà nuôi hơn 1000 người nhà máy, ngày nào bởi vì mấy cái công nhân thụ tai nạn lao động, nhà máy không có tiền giao tiền trợ cấp mà phá sản a, ta cảm thấy rất khó. Trần Nghi Dương mời tới một cái chuyên gia mở miệng nói ra, bởi vì kem ly, kem cái này sản phẩm, kỳ thực rất khó kiếm tiền. Nguyên nhân? Trần Nghi Dương có chút tò mò, trên thị trường này bán kem xưởng cũng không ít ta, làm sao lại không kiếm tiền? Bởi vì kem ly cùng kem thuộc về tần suất thấp hàng tiêu dùng. Căn cứ vào số liệu biểu hiện, quốc gia chúng ta hàng năm nhân quân tiêu phí kem ly mới trên dưới 3 kg. Mà Trần tổng, ngươi biết quốc gia chúng ta mỗi người hàng năm xì dầu tiêu phí lượng có bao nhiêu sao? Chẳng lẽ so kem ly còn nhiều? Đúng, sự thật chính là như vậy. Chúng ta hàng năm uống vào xì dầu có 6 thăng, đổi qua đổi lại, so tiêu phí kem ly còn nhiều. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là kem ly kem thuộc về mùa tính chất hàng tiêu dùng, lượng tiêu thụ chủ yếu tập trung ở mùa hạ. Hơn nữa kem ly hậu cần chi phí muốn so khác chi phí cao, bởi vì nó cần dùng đến lạnh liên vận chuyển, hậu cần chi phí cao hơn bình thường phân phối 40 đến 60. Theo lý thuyết, trước mắt kem ly sở dĩ kéo dài tăng giá, sau lưng một cái nguyên nhân rất lớn là hậu cần chi phí, giá thành nguyên liệu, nhân công chi phí cũng tại kéo dài tính chất tăng giá. Kèm theo những chuyên gia này giảng giải, Trần Nghi Dương cũng dần dần hiểu rồi trước mắt kem cùng kem ly thị trường khốn cảnh ở nơi nào. Chính là cấp thấp không kiếm tiền, vậy chỉ có thể hướng về cao cấp phát triển. Nhưng mà cao cấp giá cả bây giờ cũng không phải đại gia phổ biến có thể tiếp nhận. Nếu như chúng ta có thể đem lượng tiêu thụ làm đến đi, thông qua lượng tiêu thụ tới giải phóng chi phí, như thế nào? Cũng không phải không thể, nhưng mà như thế vẫn như cũ không thể nào kiếm tiền, bởi vì liền xem như lượng tiêu thụ lại cao hơn, cũng chỉ là tại mùa hè lượng tiêu thụ cao, vậy trừ mùa hạ bên ngoài những mùa khác làm sao bây giờ? Người muốn cân đối hậu cần, muốn cân đối nguyên vật liệu cung ứng, tổng không thể chỉ ở mùa hạ để người ta giúp ngươi vận đồ vật, cung cấp nguyên vật liệu, những mùa khác không cần á, như thế sẽ dẫn đến cung ứng liên cực kỳ không ổn định. Một khi nguyên vật liệu công ty cùng hậu cần công ty lựa chọn càng ổn định khách hàng, như vậy thì sẽ đối với nhà máy sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Vậy dạng này nói, cái này kem ly nhà máy liền không có đầu tư giá trị. Trần Nghi Dương bắt đầu cân nhắc như thế nào cự tuyệt Dương Thành Nho. Cũng không thể nói là không có. Trong đó một cái phía trước tại khác kem nhà máy làm qua quản lý người nói, phía trước có trong nhà tuyết cao kem nhãn hiệu mời ta đi qua làm sản phẩm, ta cảm thấy sách lược của bọn hắn có thể đáng giá học tập, nói không chừng còn có thể kiếm được không ít lợi nhuận. Cụ thể nói một chút. Trần Nghi Dương hỏi. Cấp thấp kem kem ly thị trường xác thực không kiếm tiền, nhưng mà nước ta kem ly, kem thị trường kỳ thực một mực đang tăng trưởng. Ở trong đó chủ yếu là người tuổi trẻ tiêu phí quen thuộc mang theo tới. Người tuổi trẻ bây giờ mua đồ bình thường sẽ không giống thế hệ trước như thế trước tiên hỏi tham giá cả, mà là trực tiếp cầm tới trên quầy đi tính tiền. Cho nên tuyết rơi vừa cao sử dụng một cái sách lược, đó chính là tại trên một cái kem áp dụng hơi tốt một chút nguyên vật liệu, tiếp đó cho cái này kèm tiêu một cái có mười mấy lần lợi nhuận giá cả, một chi kem bán 4-50 khối tiền. Ngươi đừng nói bây giờ người tuổi trẻ bình thường. Trần Nghi Dương nghe được phương pháp này cũng cảm giác có chút không đáng tin cậy, liền xem như ta đi ra ngoài mua kem, cũng không tùy tiện mua một cái 4-50 đồng tiền kem ăn đi. Có thể hơi dùng một điểm sách lược. Người này cười thần bí, tiếp đó nói tiếp. Mọi người đều biết, nước ta kem trên thị trường cũng không phải không có cao cấp kem. Nhưng mà những thứ này kem đều có chuyên môn quầy chuyên doanh cùng khác kem phân chia ra. Cho nên khách nhân rất dễ dàng liền phân biệt ra được cái nào kem là đặc biệt đắt tiền, cái nào kem là tiện nghi. Nhưng tuyết rơi vừa cao áp dụng phương pháp là, không ở bên ngoài hình bên trên cùng khác phổ thông kem làm phân chia. Theo lý thuyết, đem chính mình giá cả đắt giá kem cùng khác tiện nghi kem trộn chung, tiếp đó cho chủ quán rất cao lợi nhuận không gian, tỉ như một chi kem định giá 60, cho chủ quán cầm hàng giá là 40, dạng này chủ quán bán một chi liền có thể kiếm lời 20. Phía trước nói qua, người tuổi trẻ bây giờ mua đồ bình thường sẽ không hỏi trước giá cả. Chờ bọn hắn cầm kem đến trên quầy tính tiền, sau đó liền xem như nhìn giấy tờ phát hiện chi này kem giá cả rất đắt, bình thường cũng sẽ không lui đi. Chú ý này, nói thật có chút thất đức. Ta biết phương pháp này rất thất đức. Người này cũng biết tuyết rơi vừa cao cái này sách lược có chút đắc tội với người, nhưng hắn vẫn là nói phương pháp này sau lưng logic. Trần tổng ngài biết hạ ẩn là sao? Biết. Trần Nghi Dương gật đầu một cái giá tiền này đắt giá kem ly hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện thời điểm cũng cho đám nữ hài tử mua qua. Hạ ẩn đặt kiếm lời đi kem ly ngành nghề 70 lợi nhuận, trong đó một nửa trở lên tiêu thụ ngạch từ quốc gia chúng ta cung cấp. Nguyên nhân sau lưng chính là nó ở nước ngoài chỉ là ổn định giá sản phẩm, nhưng mà ở trong nước là cao cấp sản phẩm. Suy nghĩ thêm đến quốc nội nhân quân kem ly tiêu phí lượng kém xa hạ ẩn đặt những thứ khác thị trường, cái kia hạ ẩn đặt có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, thuần túy là bởi vì bọn hắn bán quý. Tuyết rơi vừa cao dùng loại phương pháp này cho vô số người bán giá cao kem, mặc dù đại bộ phận người khi nhìn đến giá cả về sau, chắc chắn sẽ không mua lần thứ hai, nhưng mà cũng sẽ ở trong đầu của bọn hắn cắm rễ một cái ý niệm, đó chính là tuyết rơi vừa cao kem là cao cấp kem. Chương 523, kem chiến tranh chương 523. Kem chiến tranh đợi đến tuyết rơi vừa cao đem chính mình cao cấp nhãn hiệu hình tượng tạo dựng lên về sau, mọi người liền có thể tiếp nhận nó cao định giá, hơn nữa để nó kiếm lời đi kết xù lợi nhuận. Kỳ thực hiện tại không chỉ là tuyết rơi vừa cao tại dạng này làm, bao quát như nhau, manh như đều đang không ngừng đẩy ra mới kem khẩu vị. Những thứ này kem thiết kế khác nhau, nhưng mà đều có một điểm giống nhau, đó chính là quý. Theo lý thuyết, tương lai ai có thể chiếm lĩnh cao cấp kem thị trường, ai liền có thể trở thành cái tiếp theo hạ ẩn đặt, thu được kết xù lợi nhuận. Người chuyên gia này giảng được rất tốt, nghe Trần Nghi Dương đều có chút độc lòng. Nhưng mà đem những chuyên gia này đưa tiễn, Trần Nghi Dương nghĩ lại. Không đúng. Hạ ẩn đặt có thể kiếm tiền thật là bởi vì kem ly bán quý. Nhưng đây là có thời đại bối cảnh nguyên nhân. Bởi vì lúc trước, đại bộ phận người trong nước miệng tiêu phí trong quan niệm cũng không có kem ly tiêu phí, cũng liền người trẻ tuổi cùng kẻ có tiền nguyện ý mua ăn. Loại tình huống này, bán quý tự nhiên có thể kiếm tiền. Nhưng bây giờ quốc nội kem ly, kem thị trường đang nhanh chóng tăng trưởng. Đây là bởi vì số lớn thế hệ tuổi trẻ cũng bắt đầu quen thuộc tiêu phí kem ly cùng kem. Ít lại tiêu thụ mạnh là có thể làm được. Những chuyên gia này cho rằng làm không được, thuần túy là bọn hắn ý nghĩ rơi ở phía sau. Trần Nghi Dương cho rằng ở trong nước cái này thị trường khổng lồ bên trong, chỉ có làm có thể mặt hướng đại chúng người tiêu dùng sản phẩm mới là chính xác. Thế là hắn lại lần nữa tìm số liệu, tìm người điều nghiên một chút. Kết luận là rất lạc quan. Một Minh Tuyết Cao Hán một năm chỉ có mấy chục vạn lợi nhuận, là bởi vì nhà này Tuyết Cao Hán là một nhà khu vực Tuyết Cao Hán, chỉ phụ trách trả Hàng Châu thành phố cùng xung quanh khu vực cung hóa. Nếu có thể ở đổi mới công nghệ, tăng thêm tiên tiến thiết bị về sau, cho cả nước cung ứng kem, như vậy lãi hàng năm tối thiểu nhất có thể có mấy ức. Mặc dù vẫn như cũ rất ít, Nhưng mà Trần Nghi Dương lại nghĩ tới một chuyện khác. Hắn đem Tránh Mua người phụ trách Trương Sâm cùng Kho Hạnh Già Phê người phụ trách Sông Thành Đô gọi đi qua. Kho may mắn cần xây dựng thêm hậu cần thể hệ cùng cung ứng thể hệ, hàng chi phí thấp. Chúng ta Tránh Mua trước mắt cũng tại xây dựng thêm hậu cần thể hệ, như vậy Kho may mắn cùng Tránh Mua sử dụng đến hậu cần kỳ thực có thể là một nhà. Cái này không có vấn đề a?
Không có vấn đề.
Giang Thành cùng Trương Sâm cùng một chỗ gật đầu. Làm như vậy có thể vì hai nhà tiết kiệm xuống đại lượng chi phí. Bởi vì Tránh Mua chủ yếu là trong thành thị khoảng cách ngắn đưa hàng, cho nên trong thành phố đưa hàng có thể giao cho Tránh Sâm đến phụ trách, thành phố bên ngoài đường dài đưa hàng có thể để Kho may mắn tự xây cung ứng thể hệ. Ta chuẩn bị thu mua một nhà kem cùng kem ly nhà máy, nhà này nhà máy bộ phận nguyên vật liệu cùng Kho Hạnh Già Phê nguyên vật liệu trùng hợp, như vậy hoàn toàn có thể để thương nghiệp cung ứng đồng thời cho hai nhà này cùng một chỗ cung hóa, có thể giảm xuống cung hóa chi phí. Cái này cũng không vấn đề. Kho Hạnh Già Phê trước mắt đẩy ra cà phê, trà sữa, ngoài ra sử dụng đến đại bộ phận nguyên vật liệu, kỳ thực cũng là làm kem cùng kem ly nguyên vật liệu, thậm chí một số thời khắc khẩu vị đều có thể làm được một dạng. Thông qua dùng một cái thương nghiệp cung ứng, hoàn toàn có thể tránh cho kem ly cùng kem thị trường bởi vì mùa nguyên nhân mà mang tới nhu cầu lượng biến hóa. Những thứ này nhu cầu lượng biến hóa nếu như đơn độc cùng thương nghiệp cung ứng đàm phán, như vậy tại thương nghiệp cung ứng trong mắt ba động cũng rất lớn. Nhưng đem những thứ này ba động hỗn tạp tại trong Kho may mắn cái kia khổng lồ nguyên liệu nhu cầu, liền lộ ra không có ý nghĩa. Cho nên, ta cảm giác chúng ta có thể làm một cái liên động. Nhà máy, Kho may mắn cùng Tránh Mua ở giữa tạo thành liên động. Ta đến lúc đó chuẩn bị mua sắm một chút xưởng thực phẩm, những hãng này có thể ỷ lại Tránh Mua cùng Kho may mắn vận chuyển liên đàm phán vận chuyển chi phí, đem hàng hóa giá thấp vận chuyển đến mỗi thành thị, tiếp đó lợi dụng đại quy mô phô hàng tới cùng với những cái khác sản phẩm đánh chiến tranh giá cả. Tỷ như bình thường một kiện hàng hóa, công ty khác cần dùng đến 5 mao tiền hậu cần chi phí, nhưng là bởi vì chúng ta cái này ba nhà là liên hợp ở chung với nhau, cùng một chỗ tính toán chi phí, có thể một cái hàng hóa chi phí cũng chỉ có 2 mao tả hữu. Trần Nghi Dương chiêu này vẫn là nhận lấy Michel Băng Thành dẫn dắt. Michel Băng Thành vì cái gì tiện nghi như vậy, cũng là bởi vì tại hậu cần cùng cung ứng phía trên hạ túc công phu. Kho Hạnh Già Phê một cái nhãn hiệu tiêu thụ làm không được Michel lớn như vậy, cho nên chi phí vô luận như thế nào cũng muốn so Michel cao. Nhưng nếu như Kho may mắn, Tuyết Cao Hán, Tránh Mua ba nhà cùng một chỗ, như vậy cung ứng chi phí cùng hậu cần thành bản năng làm đến so Michel thấp hơn. Loại này thông qua ưu hóa cung ứng liên, chỉnh hợp nội bộ tài nguyên mà đạt đến tiết kiệm chi phí phương pháp, các nhãn hiệu muốn học cũng học không đi. Giống như trà sữa cấp thấp sản phẩm chỉ có Michel một nhà có thể làm được tiện nghi như vậy giá cả. Một khi cái này liên động tạo thành, như vậy Trần Nghi Dương danh hạ đồ ăn vặt nhà máy, xưởng thực phẩm, kem nhà máy, Tránh Mua, Kho Hạnh Già Phê tất cả phục vụ cùng chi phí, cũng có thể làm được trong nghề thấp nhất. Có thể dưới tình huống không giảm xuống chất lượng cùng công ty khác đánh chiến tranh giá cả. Lợi dụng tự thân ưu thế quân chết đối phương. Cuối cùng không chỉ có thể nuôi sống Kho may mắn cùng một đám nhà máy, còn có thể đánh thắng Tránh Mua đại chiến. Trần Nghi Dương bên này nói làm liền làm. Đầu tiên là tìm người cùng một Minh đàm phán, dứt khoát bắt lại một Minh thực phẩm nhà máy. Tiếp đó hắn lại để cho người đi tiếp xúc những thứ khác đồ ăn vặt nhà máy, xem có thể hay không mua xuống mấy nhà đồ ăn vặt nhà máy. Đương nhiên, Tuyết Cao Hán bên này không phải nói mua xuống về sau là được rồi, còn phải một lần nữa đem lệnh bài đánh hiện ra, trước được làm đến phô hàng cả nước, dạng này mới có thể lợi dụng Tránh Mua cùng Kho may mắn hậu cần, cung ứng chi phí. Vì thế, Trần Nghi Dương đem nguyên bản tại Kho may mắn công tác người đứng thứ 2 Lâm Đào cấp cho mình tới, chuyên môn giúp hắn phụ trách mở rộng một Minh kem sự tình. Trước mắt một Minh kem chuẩn bị đẩy ra 5 loại khác biệt khẩu vị kem, bao quát cà phê khẩu vị, mại già khẩu vị các loại. Những thứ này kem đều lợi dụng Kho may mắn nguyên liệu, cho nên chi phí rất thấp, một chi kem giá thành nguyên liệu giá cả tại 8 mao tả hữu, chúng ta dự định bán được một khối ngày mồng 1 tháng 5 chi. Dạng này khứ trừ hậu cần chi phí cùng bán ra thương lợi nhuận về sau, một chi kem có thể kiếm lời 2 mao tả hữu. Cái kia trước mắt bán chạy sao? Trần Nghi Dương hỏi. Có chút không tốt bán. Lâm Đào nói, họ Ferlin, chúng ta không có quá nhiều bán ra thương nhân mạnh cho nên họ Ferlin tủ lạnh mở rộng bất quá như nhau cùng menu. Tại tuyến bên trên, trước mắt online tương đối hỏa ngược lại là Tuyết Rơi vừa cao các loại giá cao kem, chúng ta hoàn toàn đánh không nổi danh khí. Không có tên tuổi là bởi vì không có manh khóe. Trần Nghi Dương đối với mạng lưới marketing bây giờ khá hiểu cùng am hiểu. Bây giờ nhãn hiệu mở rộng không giống như là trước đó, thì Minh Tinh làm quảng cáo là được rồi, chúng ta phải cần một cái có thể dẫn bạo toàn dân điểm nóng chủ đề manh khóe mới được. Cái này ta thật nghĩ không ra tới. Lâm Đào nói đàng hoàng. Ngươi nếu là lên mạng bên trên nhiều, liền biết tiểu Minh Tinh mở ra nổi tiếng phương pháp nhanh nhất chính là người giả bị đụng đại Minh Tinh. Chúng ta cũng phải người giả bị đụng. Người giả bị đụng ai? Lâm Đào hỏi Tuyết Rơi vừa cao. Trần Nghi Dương nói, để cho một Minh đem tất cả kem đóng gói đều đổi thành phong cách cùng Tuyết Rơi vừa cao tương tự đóng gói phong cách. Nhưng mà sản phẩm của chúng ta giá bán không thay đổi. Đây coi là cái gì người giả bị đụng? Lâm Đào có chút không có hiểu rõ. Lâm Đào là làm sản phẩm, marketing phương diện đích xác có chút cảm phiền hắn. Nhưng danh nghĩa sản nghiệp nhiều chỗ tốt chính là, Trần Nghi Dương tay phía dưới đủ loại nhân tài đều có. Chương 524, là ai đen ta đây? Chương 524, là ai đen ta đây? Một cái mạng lưới điểm nóng quan trọng nhất là cái gì? Là có thể khiến người ta cảm thấy cảm động lây. Bây giờ cái này hàng hóa tốc độ đổi mới càng lúc càng nhanh thời đại. Cho dù là thường xuyên ra ngoài mua đồ người cũng rất khó làm rõ ràng một kiện hàng hóa cụ thể bán bao nhiêu tiền. Cho nên phần lớn người cũng là nhìn đóng gói không có gì đặc biệt, liền đều cùng một chỗ cầm tiếp đó đi tính tiền. Đợi đến tiền đều quét qua, rất nhiều người lúc này mới hồi qua tương lai cảm giác giá cả không thích hợp. Nhưng mà rất nhiều người trẻ tuổi mỹ ngon, bình thường cũng sẽ không tại chỗ hỏi, mà là một bên rời đi một bên xem xét giấy tờ. đợi đến phát hiện là cái nào đó hàng hóa giá cả rất đắt về sau, nhiều lắm là cũng chính là lần sau không mua. Đương nhiên cá biệt kẻ có tiền lần sau cũng biết mua, nhưng mặc kệ có mua hay không, nhãn hiệu này giá cả cùng giá cả cao hình tượng liền cắm vào đến mọi người trong lòng. Bất quá loại này doanh tiêu phương thức có chút thất đức là được rồi. Trần Nghi Dương đem phụ trách tại nhà mình quản lý công ty tiến hành marketing hoạt động đoàn đội tìm tới về sau, rất nhanh lượng thân định chế một bộ đầy đủ người giả bị đụng phương án. Tuyết Rơi vừa cao đem giá cao kem bỏ vào ổn định giá kem trong tủ lạnh, chuyện này kỳ thực cũng tại trên internet đưa tới không nhỏ tranh luận. Nhưng mà loại này chửi bậy cùng tranh luận âm thanh quá rải rác, chỉ cần Tuyết Rơi vừa cao cam lòng bỏ tiền, rất dễ dàng liền đem những âm thanh này đè xuống. Trần Nghi Dương đoàn đội lựa chọn phương pháp chính là đem những âm thanh này đóng gói thành một cái tên là kem thích khách để, trực tiếp bỏ tiền mua lưu lượng, để cho chuyện này xông lên các đại xã giao truyền thông bảng hot sẽ ở đơn. Trong lúc nhất thời, kem thích khách Tuyết Rơi vừa cao chủ đề lập tức tiến nhập tất cả đại chúng trong ánh mắt. Mọi người nhìn thấy cái tiêu đề này sau đó, lập tức cảm động lây cờ lật tiến vào cái đề tài này cùng theo chửi bậy. Mà những cái kia đối lưu lượng cực kỳ nhạy cảm marketing hào cùng đủ loại video chủ blog, cũng nao nhao thừa dịp cái đề tài này nóng nảy, cùng một chỗ đi theo làm tin tức, thậm chí tạo thành một cỗ phong trào, từ đó dẫn phát thậm chí bao gồm Ương Mai Hạ Chẳng cũng cùng theo gửi công văn đi. Tuyết Rơi vừa cao vừa mới bắt đầu là chuẩn bị dự định ra chết. Bởi vì bọn hắn cũng biết nhà mình kem marketing sách lược đích thật là đem kem trà trộn vào ổn định giá kem trong tủ lạnh tiến hành bán. Nhưng nếu như không dạng này, bọn hắn cũng không có biện pháp nhanh chóng đánh vào thị trường. Nhưng mà kèm theo càng ngày càng nhiều từ truyền thông ra trận, Tuyết Rơi vừa cao cũng không chống nổi. Bởi vì những thứ này từ truyền thông cũng mặc kệ ngươi cái này kia, chỉ cần có thể thu ánh mắt người sự tình bọn hắn liền nguyện ý làm. Thế là một nhóm chủ blog chạy đến dùng hỏa thiêu Tuyết Rơi vừa cao kem, thông qua thiêu không hỏa tan phương thức để chứng minh Tuyết Rơi vừa cao kem không có cách nào thức ăn, bên trong tăng thêm người không có cách nào ăn đồ vật. Lần này Tuyết Rơi vừa cao thật sự gấp gáp rồi. Chủ đề trước đó Tuyết Rơi vừa cao có thể chữa chết, là bởi vì bọn hắn cảm thấy loại này họ sẽ ập ngược lại có thể để cho Tuyết Rơi vừa cao là giá cao kem khái niệm đi vào đại chúng trong ấn tượng. Vì thế bọn hắn còn thừa dịp trên hot sale chống một nhóm đơn chi giá bán 60 nguyên giá cao kem. Tuyết Rơi vừa cao lúc này đang tại chủ đề trung tâm, những người có tiền kia tự nhiên không quan tâm chi này kem bán bao nhiêu tiền, bọn hắn chỉ muốn mua được nếm thử. Thế là nhóm này kem lập tức liền bị bán sạch. Nhưng bây giờ những thứ này từ truyền thông công kích được Tuyết Rơi vừa cao tuyết cao chất lượng và bên trong chất phụ giá phía trên tới. Cái kia Tuyết Rơi vừa cao tự nhiên không thể cho phép, cho nên bọn họ lập tức đối ngoại phát thông cáo. Một là cường điệu, nhà mình kem thông qua được quốc gia tiêu chuẩn. Hai là cho rằng Tuyết Rơi vừa cao trong vòng 3 ngày trực tiếp leo lên hai cái nhất bảng hot sale, cái này rõ ràng là có thủy quân ở sau lưng thao bàn, bọn hắn đem đối với thủy quân tuyên chiến. Tuyết Rơi vừa cao bên này phát xong thông cáo về sau, cũng đích xác bắt đầu điều tra thủy quân sự tình. Bởi vì chuyện này rõ ràng sau lưng là có người thao bàn. Quốc nội các đại xã giao truyền thông nếu là người không mua sân thượng lưu lượng bao, liền xem như lại kỳ hoa điểm nóng tin tức cũng là không lên được bảng hot sale. Mà hết lần này tới lần khác Tuyết Rơi vừa cao kem thích khách hot sale trong 3 ngày 2 lần leo lên bảng hot sale nhất bảng, tuyệt đối là sau lưng có người xuất tiền mở rộng. Nhưng mà Tuyết Rơi vừa cao người bên này tìm chuyên nghiệp đoàn đội tới điều tra, kết quả điều tra để cho bọn hắn ngộp. Bởi vì lần này chủ đề tại ban đầu giúp đỡ sao nóng nhiệt độ chương mục, lưu lượng đều chỉ hướng ngành giải trí. Các ngươi không có điều tra sai a? Tuyết Rơi vừa cao lão bản trung cao cao để nghe lệnh điều động tra đoàn thể kết luận cả người đều ngộp. Không tệ, chúng ta bên này điều tra về sau phát hiện, ban đầu có động tác những cái kia marketing chương mục, cũng là ngành giải trí các minh tinh thường xuyên dùng để công kích đối thủ những cái kia chương mục. Hơn nữa vì kem thích khách cái đề tài này mua sắm hot sale cùng mở rộng lưu lượng bao cái kia chương mục cũng đều chỉ hướng ngành giải trí. Ngành giải trí rất nhiều minh tinh, công ty cùng đoàn đội ưa thích dùng chung bộ phận chương mục tới tiết kiệm marketing chi phí. Cho nên chúng ta chỉ có thể điều tra đến một bước này, xuống chút nữa cũng tra không ra cụ thể xuất tiền người. Chúng ta cũng nếm thử hối lộ một chút chương mục, hỏi thăm là ai cho bọn hắn phát nhiệm vụ. Nhưng mà những thứ này chương mục cũng là cùng người trung gian đối tiếp, không biết cao hơn một cấp tồn tại. Những người trung gian này là dựa vào cái này ăn cơm, tuyệt đối không có khả năng đem danh sách cho chúng ta. Dĩ vãng chúng ta điều tra cái này công kích, kỳ thực tra được một bước này, cũng rất dễ dàng căn cứ vào bị công kích minh tinh đối thủ cạnh tranh, ngờ tới ra là ai mua hot sale. Nhưng mà lão bản, các ngươi đây là một nhà kem xí nghiệp à, làm sao lại đắc tội minh tinh, để cho minh tinh tới mua hot sale đen các ngươi à? Những thứ này chuyên nghiệp đoàn điều tra đội nghĩ không rõ ràng. Trung cao cao bản thân cũng triệt để lộn xộn. Hắn tại ngành giải trí từ đâu tới địch nhân? Chẳng lẽ là người minh tinh nào đi mua kem, xem xét chính mình thế mà mua đắt, thế là dưới cơn nóng giận mua hot sale đen chính mình? Không thể à, những thứ này quốc nội minh tinh một tuần tiền sinh hoạt không phải mấy ngàn khối tiền sao, làm sao còn sẽ quan tâm chút tiền lẻ này? Bởi vì không làm rõ ràng được đối thủ cạnh tranh là ai, cho nên Tuyết Rơi vừa cao bên này đơn phương bị đánh, mặc dù tại sơ kỳ rất nhiều người vì nếm thức ăn tươi mua chúng Tuyết cao kem. Nhưng nói thật, kem ly cái đồ chơi này nhiều lắm thì nguyên vật liệu sử dụng tốt điểm, chi phí quý lại có thể quý đi nơi nào? Một chi kem bán 5-60 đơn thuần trí thông minh thuế. Thế là Tuyết Rơi vừa cao Tuyết cao lượng tiêu thụ rất nhanh liền duy trì không nổi nữa. Cùng lúc đó, kem thích khách cái đề tài này cũng rất nhanh kéo dài đến trên Hạ Ân Đặng. Bây giờ tin tức thu hoạch phương thức nhanh nhẹn như vậy, quốc nội rất nhiều người cũng đều biết, thì ra ở trong nước bán chết quý chết đắt tiền Hạ Ân Đặng ở bên ngoài chỉ là một cái giá rẻ kem ly. Cho nên, chủ đề cùng hot sale cũng rất sắp bị xảo diệu dẫn đạo đến trên Hạ Ân Đặng. Bất quá ở trong nước thư thư phục phục nằm kiếm lời rất nhiều năm trước Hạ Ân Đặng một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm tới, mặt những thứ này hot sale chẳng quan tâm, phản phất không biết một dạng. Nhưng rất nhanh xảy ra hai chuyện. Một là hạ ẩn đặt băng kích lăng nguyệt bánh bị nói ra dùng đại nhựa ca cao giả mạo chocolate, dính liễu hư giả tuyên truyền bị thị trường giám thị cục giao trách nhiệm ngừng tuyên bố phạm pháp quảng cáo, đồng thời xử tiền phạt. Hai là công đảo bên kia ăn thuốc bộ môn xét ra hai nhóm lần hạ ẩn đặt kem có tinh dầu thơm tồn tại một loại gây nên đúng thư vật, nông tàn phế vòng dưỡng nghệ tản. Hai chuyện này triệt để phá hủy hạ ẩn đặt cao cao tại thượng hình tượng. Mà đợi đến lúc này, Trần Nghi Dương ra tay rồi. Chương 525, Hà Nội địa nguồn năng lượng. Chương 525, Hà Nội địa nguồn năng lượng. Còn tại ăn giá cao kem. Đến xem 10 năm như một ngày, kiên trì bán một khối ngày mở 1 tháng 5 chi tuyết cao một mình kem. Hà Nội địa lão nhà máy xin lỗi, chỉ vì đem một khối tiền kem tăng giá đến 1,5 khối. Tiện nghi Hà Nội địa kem ly tới, chất lượng không thua hạ ẩn đặt, nhưng mà chỉ bán hạ ẩn đặt 1/10 giá cả marketing văn án phô thiên cái địa trong khoảng thời gian ngắn trải rộng ra. Mặc dù những thứ này marketing phương pháp có chút cũ, rất nhiều xưởng đều dùng bộ này hái quốc văn án nhiều năm, nhưng bất đắc dĩ loại này văn án chính là dùng tốt. Đặc biệt là lần này văn án cũng không có nhiều khoa trường, Trần Nghi Dương bên này bán đích thật là ổn định giá kem và ổn định giá kem ly, khẩu vị cùng nguyên vật liệu cũng là trung thượng tiêu chuẩn. Chi phí phương diện, tránh mua cùng kho may mắn trợ giúp một mình bảy rơi mất đại bộ phận chi phí, lại thêm Trần Nghi Dương đối với nhà này kem nhà máy yêu cầu là có thể nuôi sống chính mình là được. Cho nên phần lớn người khi nhìn đến quảng cáo về sau, đều nguyện ý đến thử mua xăm cái này kem. Lúc này mục đích chính là mùa hè. Trần Nghi Dương bên này một mình kem phối hợp tránh tặng hậu cần trực tiếp đem kem đưa đến mỗi người cửa nhà. Nghi Dương tránh mua tại bây giờ xấu đoàn cùng lấy ra bảo quyền trà sữa cuốn muốn sống muốn chết thời điểm, đột nhiên chiêu thần kỳ trực tiếp cuốn kem cùng kem ly giá cả. Xấu đoàn cùng lấy ra bảo bên kia cũng nghĩ tiếp tục cùng bên trên. Nhưng mà một điều tra phát hiện trận tròn mắt. Bởi vì một mình kem chỉ thông qua họ Phở Lìn hoặc Nghi Dương tránh mua bán ra ngoài, bọn hắn lấy không được hàng. Suy nghĩ mua khác kem cùng kem ly a, hỏi một chút phát hiện. Liền xem như nhau cùng manh như lớn như vậy nhà máy kem, đơn chi giá cả cũng muốn đến 3-4 khối tiền. Mà Trần Nghi Dương bên này kem 1,5 khối chân chạy phí cho ăn bể bụng cũng liền 5 mao tiền. Theo lý thuyết mua 5 chi tuyết cao hoặc kem ly, chân chạy phí trên cơ bản liền có thể không. Mà lấy ra bảo hòa xấu đoàn muốn cùng tiến giá tiền này mà nói, mỗi đơn không chỉ có muốn phụ cấp chân chạy phí, còn muốn phụ cấp ít nhất 2 khối tiền kem tiền. Ai đây phụ cấp nổi? Lấy ra bảo hòa xấu đoàn lần thứ nhất đối mặt khác trà sữa nhãn hiệu tại đối mặt Michel băng thành thời điểm cảm giác bất lực. Bởi vì cái này chi phí cùng giá cả, bọn hắn vô luận như thế nào cũng là làm không được. Kem đồ ăn vặt nhà máy thêm kho hạnh gia phê thêm Nghi Dương tránh mua, cái này ba nhà hình thành liên động thật sự là có thuyết pháp. Trần Nghi Dương bên này cùng kế toán nhỏ cùng một chỗ phục bàn lần này thành công. Nguyên bản Trần Nghi Dương cho là danh nghĩa mình sản nghiệp lại nhiều lại tạm, đối với chính mình công ty tương lai phát triển không phải một chuyện tốt. Nhưng mà đi qua lần này, hắn ngược lại kịp phản ứng. Rất nhiều công ty kỳ thực là có thể thông qua dùng chung một ít con đường cùng hậu cần để đạt tới tiết kiệm chi phí mục đích. Điểm này vẫn là Michel băng thành dẫn dắt hắn. Michel băng thành lại làm hậu cần lại làm nguyên vật liệu căn cứ, đại tiết kiệm chi phí. Michel là làm những thứ này tới vì chính mình phục vụ, kỳ thực tiết kiệm chi phí vẫn là có hạn. Nhưng mà Trần Nghi Dương hoàn toàn có thể đem tránh mua, trà sữa, kem ly nhà máy những thứ này căn bản tại khác biệt lĩnh vực phát triển xí nghiệp chỉnh hợp đến cùng tới cùng hàng chi phí thấp, để hình thành đối với những khác xí nghiệp cùng công ty đặc kích. Trần Nghi Dương hình dung loại này đấu pháp vì tập đoàn quân phương pháp tác chiến. Lần này xem như tiểu thí ngưu đao. Trần Nghi Dương bay đầu chuẩn bị chỉnh hợp càng nhiều xí nghiệp đi thử một chút loại này đấu pháp. Hào huynh đệ, rất lâu không có liên lạc. Rất lâu không có liên hệ sở phở cho Trần Nghi Dương gọi điện thoại tới. Đúng vậy a, gần nhất trải qua như thế nào? Trần Nghi Dương cũng đích xác rất lâu không cùng sở phở tán gẫu. Nhớ kỹ ta phía trước cùng ngươi đã nói, ta tham dự trận kia quân bán sao? Là cách giúp quốc trận gió bán cho Ấn Độ chuyện kia. Ta gần nhất nhìn tin tức, nói là Ấn Độ trận gió để người ta cho đánh rớt. Không tệ, cho nên ta lại bị hố. Sở phở lời nói này vô cùng tính táo, nhưng mà Trần Nghi Dương tổng cảm giác người anh em này bước kế tiếp liền muốn nhảy lầu. Thế là hắn vội vàng nói, không có quan hệ huynh đệ, tiền không còn chúng ta có thể lại dãy. Ta biết. Sở phở ngữ khí không có gì chấn động nói, ta về sau sẽ lại không tham dự quân bán các loại hàng mục, ta lần này xem như ăn đủ đau khổ. Vậy ta có cái gì có thể giúp ngươi sao? Trần Nghi Dương hỏi. Ta ở nước Anh liên lạc một cái hạng mục, chính phủ nước Anh gần nhất vì phân chấn dân tâm, cứu ban chấp chính đảng lung lay sắp đổ tỷ lệ ủng hộ, chuẩn bị mở ra một quốc gia cấp hạng mục. Cụ thể nói một chút. Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Chính phủ nước Anh chuẩn bị cho tất cả trường học nóc nhà lắp đặt cơ sở dị tèn hàng nội địa tin mặt trời dùng để phát điện, hạng mục này bị chính phủ nước Anh xưng là cấp quốc gia hạng mục. Nước Anh tin mặt trời kỹ thuật cũng không quá được chưa? Trần Nghi Dương nói. Không phải Trần Nghi Dương thổi. Hiện tại quốc nội quang phục sản nghiệp đã đem toàn cầu khác quang phục xí nghiệp toàn bộ cho cuốn phá sản, tiếp đó giữa hai bên còn tại lẫn nhau cuốn. Nước Anh bên kia muốn làm tin mặt trời, là nhiều không khai quốc bên trong. Cái này không xung đột. Sở Phở nói, quốc gia này cấp hạng mục nước Anh năng lượng mặt trời hạng mục tại trên đối ngoại tuyên truyền, bảo là muốn sử dụng nước Anh bản thổ năng lượng mặt trời kỹ thuật, hàng nội địa nguồn năng lượng sạch, nhưng mà cái này cùng bọn hắn dự định sử dụng quốc nội tin mặt trời chuyện này ở giữa không có xung đột. Ân. Trần Nghi Dương nghe xong Sở Phở lời nói đều động. Này làm sao liền không có xung đột? Chỉ phục sản nghiệp trọng yếu nhất chính là tin mặt trời đều dùng khác quốc gia, làm sao lại nước Anh hàng nội địa? Ngươi biết ngôn ngữ dần cái từ này sao? Ý là bản thổ sản xuất năng lượng. Đúng, cũng có thể lý giải thành hàng nội địa nguồn năng lượng. Sở Phở cho Trần Nghi Dương giải thích nói, ở nước Anh thổ địa bên trên, sử dụng chiếu xạ hướng nước Anh năng lượng mặt trời sản xuất ra sạch sẽ nguồn năng lượng, đây chính là ngôn ngữ dần, đại Anh đế quốc hàng nội địa nguồn năng lượng. mặt trời kia có thể tấm. Tin mặt trời không trọng yếu, đây chỉ là một môi giới. Sơ Phơ nhìn Trần Nghi Dương còn không có lý giải hắn bên trong ý tứ, thế là càng thẳng thắn nói, các ngươi quốc nội trước kia từ nước ngoài mua sắm máy móc, tự lực cánh sinh khai quật ra than đá, những thứ này than đá có phải hay không cũng là các ngươi hàng nội địa than đá. Này cũng không tệ. Cái kia nước Anh hạng mục này cũng là như thế, những thứ này nguồn năng lượng sạch đến lúc đó sẽ ở trên tuyên truyền vì nước Anh hàng nội địa nguồn năng lượng sạch. Ngươi có thể nói những nguồn năng lượng này không phải nước Anh hàng nội địa sao? 6. Trần Nghi Dương lần này triệt để hiểu rồi loại cách chơi này. Đến lúc đó hạng mục này thành công, chính phủ nước Anh trên báo chí một tuyên truyền, sử dụng hôn gỡ dần cái từ này tới cho thấy đây là nước Anh hàng nội địa nguồn năng lượng sạch, ai có thể nói ra cái không phải. Liền xem như đảng đối lập mượn cơ hội sinh sự, chính phủ bên này cũng có bó lớn giảng giải không gian. Huống chi, tin tức trọng yếu nhất chính là ấn tượng đầu tiên, đại bộ phận dân chúng chỉ có thể biết, đây là hàng nội địa nguồn năng lượng. Đến nỗi đằng sau nghiền ngẫm từng chữ một tranh luận sẽ rất ít có người chú ý đây là bút hảo sinh ý, đúng không? Người bên kia giúp ta liên hệ một nhà chi phí hiệu quả rất cao quang phục công ty, tốt nhất là ngươi có thể đầu tư khống chế, để cho nhà này công ty không cần loạn tuyên truyền. Tiếp đó ta cho ngươi đáp cầu rắc mối, đem tin mặt trời bán được nước Anh tới, ta bảo đảm ngươi có thể thu được so bình thường bán còn nhiều hơn lợi nhuận. Chương 526, thanh toán giấy phép chương 526, thanh toán giấy phép sợ phở lần này làm ra cái này sinh ý làm ngược lại là thật đơn giản. Trần Nghi Dương tìm quốc nội một nhà quang phục công ty đầu ít tiền, tiếp đó giúp bọn hắn kéo đơn sinh ý này. Đơn đặt hàng tới tay, đến nỗi sau đó có thể hay không còn ra ngoài ý muốn vậy cũng không biết. Dù sao nước Anh bên kia ưa thích đơn phương bội ước cũng không phải lần một lần hai. Bây giờ Trần Nghi Dương trọng điểm đều đang nháy mua đại chiến bên trên. Nguyên bản đang nháy cấu lĩnh vực xếp hạng thứ 3 Nghi Dương tránh mua bằng vào lần này tránh mua, kho may mắn, kem nhà máy ba nhà liên động một cái đem phân ngạch cho làm đến thứ 2 đi. Bây giờ thiểm cấu lĩnh vực, thị trường phân ngạch đứng hàng thứ nhất vẫn là Sấu Đoàn. Dù sao Sấu Đoàn tại lĩnh vực này lũng đoạn nhiều năm, có ưu thế tuyệt đối. Phía trước cùng Gấm Đông chuyển phát nhanh đại chiến cũng chỉ là cạy ra Sấu Đoàn lũng đoạn một cái sừng nhỏ. Lấy ra bảo ban sơ mục đích cũng chỉ là hy vọng có thể đem phân ngạch tăng lên tới cùng Sấu Đoàn không sai biệt lắm vị trí đi. Kết quả không nghĩ tới mấy trăm bước đập xuống, phân ngạch không chỉ không có đề thăng, ngược lại bị Trần Nghi Dương tránh mua cho đội theo tới. Cái này cho Ali cả phá phòng ngự. Kết quả là, một chút trên dư luận công kích bất ngờ tới. Các người đây không quản một chút sao? Trần Nghi Dương trực tiếp tìm tới Dương Thành Nho, cho hắn nhìn gần nhất báo cáo tin tức. Ali kỳ hạ truyền thông ma trận nói ta nhiễu loạn truyền hình điện ảnh thị trường, dẫn đến năm nay xảy ra truyền hình điện ảnh trời đông giá rét. Cái này mẹ nó là người có thể nói ra tới. Không tệ, Ali đám người này chính diện đánh không lại, lại đem chủ ý đánh tới trên dư luận đi. Mà lần này bọn hắn tìm một cái tương đương kỳ hoa góc độ. Năm nay truyền hình điện ảnh ngành nghề xem như chính thức tiến nhập trời đông giá rét. Năm ngoái còn có Địa Cầu Lang Thang 2 cùng Mãn Giang Hồng, đến năm nay, trước mắt điện ảnh ngành nghề phòng bán vé cao nhất điện ảnh lại là Trần Nghi Dương từ Ấn Độ đưa vào tới Đấu Vật 33. Cái này dạng thảm đạm thành tích dẫn đến năm nay số lớn rạp chiếu phim không cách nào duy trì lợi nhuận, đến phá sản biên giới. Thế là Ali bên kia trực tiếp đem vào quăng Trần Nghi Dương trên đầu. Đầu tiên là nói Trần Nghi Dương năm ngoái quan hệ rạp chiếu phim sắp xếp phiến, dẫn đến Địa Cầu Lang Thang 2 thu được vượt qua bình thường phạm vi sắp xếp phiến, mở một cái rất xấu mở đầu. Tiếp đó còn nói Trần Nghi Dương tại truyền hình điện ảnh thị trường cho tới bây giờ chỉ nhặt thịt ăn, không cho ngành nghề làm công hiến. Có thể kiếm tiền điện ảnh hắn nghĩ hết biện pháp cũng muốn đầu tư. Dạy không được tiền điện ảnh hắn một phân tiền cũng không lấy ra. Cuối cùng lại trách cứ Trần Nghi Dương từ nước ngoài đưa vào điện ảnh, đả kích quốc nội truyền hình điện ảnh ngành nghề bình thường phát triển, đưa đến năm nay truyền hình điện ảnh ngành nghề trời đông giá rét sinh ra. Trần Nghi Dương xem xong những báo cáo này đều đem chính mình khí cười. Trong này tối tuyệt một điểm chính là chỉ trích hắn chỉ đầu tư kiếm tiền điện ảnh. Làm gì, chẳng lẽ một cái ngành nghề phát triển không dựa vào kiếm tiền điện ảnh, phải dựa vào những cái kia vì thổi cho nổi tiếng nhị đại, idol mà quay chụp căn bản không kiếm tiền rác rưởi truyền hình điện ảnh tác phẩm. Nếu là cái khác công ty làm như vậy, chúng ta chắc chắn đứng ra can dự. Dương Thành Nho cũng là rất khó khăn buông tay, nhưng đó là Ali. Như thế nào, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Người đây nghĩ đi nơi nào? Dương Thành Nho nói tiếp, Ali đứng sau lưng chính là một phái khác. Nếu như muốn ràng buộc khác xí nghiệp, ta có thể giúp ngươi điều động toàn bộ Hàng Châu thành phố năng lượng. Nhưng là bây giờ chẳng khác gì là đang làm nội chiến. Ta bên này xách một câu muốn bảo vệ bản địa xí nghiệp ra, đã kích không thật tin tức, kết quả bên kia nói không có không thật tin tức, công việc này không có cách nào mở rộng. Ali dù sao tại Hàng Châu thành phố bản địa thâm canh nhiều năm, tích lũy nhân mạch không phải Trần Nghi Dương có thể tưởng tượng. Nhưng cũng may Trần Nghi Dương mặc dù không bằng Ali, cũng không phải dễ khi dễ. Cho nên Ali trước mắt chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn nhỏ này tới ác tâm hắn. Vậy rằng này, Ali ác tâm ta sự tình ta có thể mặc kệ, nhưng ta xí nghiệp nếu là tiếp tục tại Hàng Châu phát triển, Hàng Châu chính phủ phải nâng đỡ ta. Ngươi muốn làm sao nâng đỡ, là cho ngươi phụ cấp vẫn là chính sách ưu đãi? Dương Thành Nho phản ứng lại, Trần Nghi Dương hôm nay kỳ thực căn bản không phải hướng về phía Ali tới, mà là có mục đích khác. Phụ cấp cùng chính sách ưu đãi ta đều không cần, ta muốn cho Nghi Dương tránh mua muốn một tấm thanh toán giấy phép. Trần Nghi Dương nói ra mục đích của mình. Ngươi thật đúng là dám muốn a. Dương Thành Nho bị Trần Nghi Dương yêu cầu nho nhỏ khiếp sợ một cái. Thanh toán giấy phép, lại gọi thanh toán nghiệp vụ giấy phép, là vì tăng cường đối với xử lý thanh toán nghiệp vụ không phải vàng tàn cơ quan quản lý mà thiết lập, cho nên chưa qua phê chuẩn, bất luận cái gì cơ quan hoặc cá nhân không được tự tiện xử lý hoặc biến tướng xử lý thanh toán liên quan nghiệp vụ. Thanh toán giấy phép có rất nhiều tác dụng, trong đó chủ yếu nhất chính là nắm giữ thanh toán bảng số xí nghiệp có thể đem tài chính trực tiếp thanh toán cho hạ du thương gia. Nếu như không có cái này giấy phép, đương nhiên cũng có thể thông qua có bảng số công ty tiến hành thanh toán, nhưng vô luận thông qua tránh giao, vi hình vẫn là ạ lịp ấy, đều cần cho những thứ này con đường một bút cử đạo phí. Số tiền này thôi nhìn hết không nhiều, nhưng mà kèm theo Nghi Dương Tránh Mua bây giờ nghiệp vụ nhanh chóng phát triển, tích lũy lại tới liền tương đương kinh khủng. Hơn nữa càng quan trọng chính là, Nghi Dương Tránh Mua mỗi một bút nghiệp vụ đều cần hướng có thanh toán bảng số thanh toán con đường giao một khoản tiền, chẳng khác gì là nhiều tăng lên một cái cố định chi phí. Đây là Trần Nghi Dương vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hết hạn đến trước mắt, quốc nội hết thảy phát 270 trường thanh toán giấy phép. Số lượng nhìn xem rất nhiều, nhưng mà thanh toán giấy phép cũng không phải nắm bắt tới tay về sau liền gối cao không lo, mà là sau này còn muốn mỗi qua mấy năm liền muốn xét duyệt một lần, cho tới bây giờ, đã có 90 nhà công ty không có thông qua xét duyệt mà bị thủ tiêu giấy phép. Cái này cũng dẫn đến một chút cỡ trung tiểu thanh toán giấy phép công ty nhau nhau tiếp nhận bị lớn công ty thu mua điều kiện, dùng cái này tới tránh không cách nào thông qua xét duyệt. Bây giờ lớn một chút mạng lưới công ty trên cơ bản đều thu mua nắm giữ thanh toán bảng số công ty, từ đó có chính mình thanh toán giấy phép. Điển hình nhất chính là số đoàn. Bây giờ hận không thể để cho người sử dụng trực tiếp khóa lại thẻ ngân hàng tới đỡ tiểu, miễn cho còn phải thông qua vi hình cùng ạ lỉ vậy bị người khác thu một bút cử đạo phí. Cho nên giống như là số đoàn, gấm đông dạng này bình đại, nếu như ngươi nguyện ý khóa lại thẻ ngân hàng, sử dụng bọn hắn thanh toán giấy phép, lần đầu tiên thời điểm thường thường trực tiếp có thể thu được mười mấy khối xung quanh thanh toán ưu đãi. Đây là bởi vì đem so sánh số tiền này, ngươi tiếp lấy dùng vi hình hoặc ạ lỉ vậy, bọn hắn muốn bỏ tiền ra càng nhiều. Làm sao lại ta thực có can đảm muốn? Trần Nghi Dương dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, bây giờ cái nào internet lớn công ty không có chính mình thanh toán giấy phép a, ta danh hạ trò chơi công ty, tránh mua công ty, ô tô công ty, những thứ này đều tiếp nhận trên mạng trực tiếp trả tiền, không có một cái nào thanh toán giấy phép, hàng năm muốn nhiều lấy ra rất nhiều tiền. Nhưng vấn đề là, từ 16 năm bắt đầu, thanh toán giấy phép liền đã ngừng phát ra. Dương Thành nói, đây là phía trên nhất chính sách, ta còn không có cách nào giúp ngươi khơi thông đến cao như vậy phương diện đi lên. Ta đây đương nhiên biết. Trần Nghi Dương cũng không thật sự hy vọng xa vời Hàng Châu có thể giúp hắn muốn tới một tấm mới thanh toán giấy phép. Đoán chừng nếu là hắn có thể làm ra tới hai nạ nổ chip hơn nữa tính cả máy quang khắc, lưu phiến tất cả quá trình toàn bộ làm xong mới có thể. Chương 527, truyền hình điện ảnh trời đông giá Z chương 527, truyền hình điện ảnh trời đông giá Z ta là nghị 100% thu mua một nhà có thanh toán giấy phép thanh toán công ty. Trần Nghi Dương nói ra ý nghĩ của mình. Cái này cũng là bây giờ lớn công ty thông dụng phương pháp. Bao quát số đoàn, tim đập cũng là làm như thế. Mới thanh toán giấy phép cũng đừng nghĩ, phía trên sẽ không mở cái miệng này. Một mặt là hiện hữu thanh toán giấy phép đầy đủ thị trường sử dụng, hai là cái miệng này vừa mở có quan hệ nhị đại môn chỉ cần có thể phê đi ra một tấm giấy phép, chuyển tay liền có thể bán mười mấy ức, đối với xã hội phát triển cũng không dùng được. Cho nên bây giờ lớn công ty cũng là lấy thu mua có thanh toán bảng số công ty làm chủ. Trần Nghi Dương bên này tìm một nhà nắm giữ bảng số công ty, nhà này công ty cơ bản không có gì cụ thể nghiệp vụ, không cách nào thông qua sắp gặp phải thẩm tra, cho nên nhu cầu cấp bách đem chụp ảnh ra tay. Tiền cũng không phải vấn đề trọng điểm là Trần Nghi Dương thu mua nhà này công ty cũng là cần phê chuẩn. Đi bình thường phê chuẩn quá trình độ khó cũng là rất cao. Trần Nghi Dương hy vọng là Hàng Châu thành phố bên này có thể thông qua phía trên chào hỏi, để cho quá trình đi được nhanh một chút, thuận lợi một điểm. Dạng này à? Dương Thành Nho nghe được Trần Nghi Dương không phải là muốn một tấm tân bá chiếu về sau, cũng yên lòng, nói là thông qua trong nhà nhân mạch giúp Trần Nghi Dương lên trên câu thông một chút. Câu thông kết quả rất nhanh xuống. Phê duyệt có thể dựa theo quy trình bình thường nhanh chóng thông qua, nhưng có một chút kèm theo yêu cầu. Phía trên hy vọng ngươi có thể giúp đỡ giải quyết một cái truyền hình điện ảnh trời đông giá Z vấn đề. Dương Thành Nho nói, ta giải quyết truyền hình điện ảnh trời đông giá Z. Trần Nghi Dương đều ngộng. Ta đúng là đang truyền hình điện ảnh ngành nghề tùy tiện đầu tư vui đùa một chút, một không có chuỗi rạp chiếu phim, hai cũng không có chính mình chế tác công ty, như thế nào đem cái này nhiệm vụ mở đến nơi này. Đại khái là bởi vì ngươi tại truyền hình điện ảnh nghề nghiệp đầu tư thành tích quá mắt sáng đi. Dương Thành Nho nói, mấy năm này tất cả kiếm lời nhiều tiền phim điện ảnh ngươi trên cơ bản đều tham dự đầu tư. Lần một lần hai còn có thể nói là vật khí, nhưng mà cái này không phát nào trượt, chỉ có thể chứng minh ngươi tại truyền hình điện ảnh nghề nghiệp ánh mắt sắc thực vượt ra khỏi người bình thường năng lực. Tất nhiên có thể biết cái nào phim điện ảnh có thể kiếm tiền, đại khái cũng có thể chế tạo ra tốt phim điện ảnh à. Dương Thành Nho lời này thật đúng là để cho Trần Nghi Dương vô ngữ. Hắn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Bất quá hắn nếu là quan phương, từ quan phương góc nhìn đến xem, còn giống như thật bình thường. Người có tài nhiều lao. Ân, cái này rất đúng. Thanh toán giấy phép phải nhanh một chút lấy đến trong tay, truyền hình điện ảnh trời đông giá Z đương nhiên cũng muốn mau chóng giải quyết. Sở dĩ xuất hiện truyền hình điện ảnh trời đông giá Z, đơn giản nhất một cái nguyên nhân chính là trên thị trường không có thể xem chiếu bóng. Hiện đầu tư quay chụp một cái về thời gian là không kịp. Trần Nghi Dương bên này cần mau chóng cầm tới giấy phép, đem Nghi Dương Tránh Mua tài chính thanh toán chi phí giảm xuống. Vậy hắn phía trước đầu tư điện ảnh, có hay không cái nào có thể gánh nhiệm vụ lớn này? Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói qua, đầu tư Ma Đồng Na Cha bước thứ 2 có thể thu được kết sổ hồi báo. Bộ thứ nhất đầu tư hồi báo kỳ thực liền đã rất cao, cuối cùng phòng bán vé cũng là đạt đến nhanh 60 ức. Nhưng mà này còn là tiềm lực không có đào sạch sẽ tình huống phía dưới. Na Cha cái series này phim hoạt hình xem phim tiềm lực cùng Địa Cầu Lang Thang loại này phim khoa học viễn tưởng là không giống nhau. Địa Cầu Lang Thang 2 mặc dù thứ nhất thứ hai bộ đều lấy được hơn 5 tỷ phòng bán vé, nhưng phim khoa học viễn tưởng ở trong nước vẫn là một cái tiểu chúng lĩnh vực. Sở dĩ tiểu chúng lĩnh vực còn có thể cầm tới hơn 5 tỷ phòng bán vé, thật sự là quốc nội nhân khẩu nhiều lắm, nhỏ đi nữa chúng lĩnh vực chỉ cần tiềm lực khai quật sạch sẽ, có thể lấy được thành tích đều rất khủng bố. Mà Na Tra bộ thứ nhất 60 ức phòng bán vé đại biểu tiềm lực thì càng kinh khủng. Bởi vì bộ thứ nhất mặc dù Trần Nghi Dương hỗ trợ mời rất nhiều minh tinh tuyên truyền, nhưng kỳ thật bao trùm đám người vẫn rất có hạn. Trần Nghi Dương chi sau làm qua điều tra, rất nhiều người biết Na Tra ma đồng bộ hoạt hình này được ảnh, vẫn là tại sau đó thông qua nhìn đồ lậu hoặc online tài nguyên. Đối với những người này tôi nói, nếu như Na Tra ma đồng sẽ công chiếu bước thứ hai, giá vé bình thường, lần này bọn hắn chọn trực tiếp đi rạp chiếu phim quan sát. Dựa theo phỏng đoán, quốc nội đồ lậu truyền hình điện ảnh tài nguyên người sử dụng hoặc online video bình đại người sử dụng muốn so họ phở lìn rạp chiếu phim người sử dụng ít nhất nhiều hai lần. Bộ thứ nhất 60 ức phòng bán vé, sau đó lại chuyển hóa 50 đồ lậu người sử dụng hoặc online tài nguyên người sử dụng tới rạp chiếu phim xem phim. Cái kia phòng bán vé vượt qua 100 ức không là vấn đề a, nói thật, Trần Nghi Dương trong đầu xuất hiện cái số này thời điểm, thật muốn cho mình phiền cái bàn tay. Thật mẹ nó cảm tưởng a, một bộ phim 100 ức phòng bán vé. Trần Nghi Dương một bên gọi điện thoại hỏi thăm Dương trụ bên kia Na Cha ma đồng chế tác tiến độ, một bên tìm một chút truyền hình điện ảnh nghề nghiệp chuyên gia tiến hành phân tích. Các chuyên gia phân tích muốn bảo thủ nhiều lắm. Bọn hắn cảm thấy trên dưới 60 ức phòng bán vé đích xác không phải Na Cha ma đồng cái series này phòng bán vé trở nhà. Dựa theo di vãng số liệu mô hình, bọn hắn có thể đem phòng bán vé nhìn thấy trên dưới 80 ức. Nhưng phòng đoán cẩn thận một điểm, cuối cùng phòng bán vé sẽ ở 70 ức. Một bộ 70 ức phòng bán vé điện ảnh quá sức thoát khỏi truyền hình điện ảnh trời đông giá rét, Trần Nghi Dương nghĩ lại kéo lên hai bộ thành tích không tệ điện ảnh cùng tiến lên chiếu. Quốc nội trước mắt có vé xem phim phòng bảo đảm, không thể rời bỏ một cái diễn viên, một cái đạo diễn. Diễn viên tự nhiên là Thân Đằng, hắn vai chính vé xem phim phòng đều sẽ có cái hạt cuối. Thân Đằng bên này nói mình gần nhất xác thực chuẩn bị quay chụp một bộ gọi Chảo Bút Bê hài kịch điện ảnh. Kịch bản phim là khai tâm ma hoa đoàn đội rèn luyện đi ra ngoài, nhưng mà đợi thượng ánh đoán chừng muốn một năm sau đó. Trần Nghi Dương chỉ có thể trước tiên quăng một khoản tiền cho bọn hắn. Đạo diễn mà nói, dĩ nhiên chính là Thành Tưởng Nhớ Trở Thành. Ta cho trước đây đường dò xét xưa gì quay chụp một bộ khởi động lại bản, bây giờ đang tại chế tác hậu kỳ đâu. Thành Tưởng Nhớ Thành bên này trả lời cũng là dứt khoát lưu loát, biểu thị Trần Nghi Dương nếu là hy vọng điện ảnh gấp gáp chiếu lên, hắn bên này có thể tăng thêm chi phí, tăng tốc tiến độ. Trần Nghi Dương gọi điện thoại hỏi một chút Dương Trụ, Na Cha ma đồng hậu kỳ chế tác, dựa theo bình thường tiến độ còn phải có nửa năm mới có thể hoàn thành, nhưng nếu là Trần Nghi Dương cam lòng bỏ tiền, không so đo chi phí chiêu mộ đoàn đội, bảo chất bảo lượng tình huống phía dưới, 2 tháng không sai biệt lắm. Thành Tưởng Nhớ Thành bên này cũng biểu thị, hắn mới đường dò xét CG cũng có thể tại 2 tháng sau đó chiếu lên. Hôm nay tình báo, hiện tượng cấp phim điện ảnh, phim truyền hình nhà sản xuất từ Lưu Bạch đang tại chủ bị một bộ phim truyền hình, bây giờ đầu tư nên phim truyền hình liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhân vật tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai. Lưu bóng trang xem. Buổi sáng xem xét hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo Trần Nghi Dương nhìn thấy cái tên này về sau cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận một lần nghĩ, nhớ tới chính mình phía trước từ Đằng Húc trong tay tiếp thu rồi một cái truyền hình điện ảnh hạng mục Trường An 12 canh giờ. Cái này có phần bị khen ngợi phim truyền hình chính là Lưu Bóng Trắng Xem chế tác. Trần Nghi Dương ngay sau đó kiểm tra một hồi cụ thể hơn tư liệu. Tại chế tạo xong Trường An 12 canh giờ về sau, Lưu Bóng Trắng Xem lại làm ra hai bộ đầu tư rất lớn phim truyền hình, nhưng đều phản ứng đồng dạng. Chương 528, Hắc Lão Đại ai tới diễn? Chương 528, Hắc Lão Đại ai tới diễn? Trần Nghi Dương tìm được Lưu Bạch ảnh xem lão bản từ Lưu Bạch. Tiếp đó bất ngờ phát hiện, phía trước tại đấu vật 33 lần đầu trong nghi thức, tìm Trần Nghi Dương kéo đầu tư cái kia người thế mà cũng là Lưu Bạch ảnh xem. Trần tổng, khách quý a. Từ Lưu Bạch lôi kéo Trần Nghi Dương ngồi xuống, tiếp đó mở miệng nói ra. Mấy ngày nay đại gia vụng trộm đều đang đồn ngài muốn giúp đỡ giải quyết một cái truyền hình điện ảnh trời đông giá rét vấn đề, không nghĩ tới ngài có thể tới ta chỗ này. Chuyện này ai chuyển tới? Trần Nghi Dương nghe được từ Lưu Bạch lời nói lập tức hỏi thăm. Nói thật, giải quyết truyền hình điện ảnh trời đông giá rét chuyện này kỳ thực nghĩ kỹ lại là có chút khôi hài. Một cái hệ thống tính chất vấn đề tìm hắn một cái người đầu tư giải quyết. Nhưng kỳ thật phía trên cũng chính là tìm cớ mà thôi, dù sao thanh toán giấy phép không thể dễ dàng cho, nhưng Trần Nghi Dương danh nghĩa công ty quy mô cũng đích xác đến cần một tấm thanh toán bảng số trình độ. Chuyện này Trần Nghi Dương chỉ cần cố gắng một chút, hơi làm ra một điểm thành tích, cái kia truyền hình điện ảnh trời đông giá rét mặc kệ có thể hay không giải quyết, Trần Nghi Dương bảng số của hắn là đều có thể lấy đến trong tay. Chuyện này vốn nên là vô cùng bí mật, xem như Trần Nghi Dương cùng người khác mạch mạng lưới quan hệ bên trên thượng tầng một cái nội bộ trò chơi nhỏ. Nhưng bây giờ lại bị từ Lưu Bạch nói đi ra. Trần Nghi Dương lập tức ý thức được chuyện này tuyệt đối là bị người hữu tâm cho cố ý tuyên truyền. Ta cũng là nghe bằng hữu nói. Từ Lưu Bạch nhìn Trần Nghi Dương mặt sắc không đúng, vội vàng giảng giải nói, trước mấy ngày tham gia một cái giới phim ảnh tử nội bộ tụ hội, có người cầm cái này nói đùa. Nói là Trần tổng ngài nếu là trong đem tinh lực đều đặt ở giới phim ảnh tử, nói không chừng truyền hình điện ảnh trời đông giá rét còn thật sự có thể bị giải quyết. Vô cùng ác liệt công kích. Trần Nghi Dương lập tức có phán đoán. Loại công kích này cũng không phải mang theo mục đích nào đó tính chất, mà là đơn thuần cho rằng Trần Nghi Dương không giải quyết được chuyện này, sau đó đem chuyện này xem như một chuyện cười nói ra, để mà công kích Trần Nghi Dương danh tiếng. Trần Nghi Dương tại giới phim ảnh danh tiếng kỳ thực coi như không tệ, chủ yếu là hắn đầu tư phim điện ảnh hạng mục đều có thể kiếm tiền, lại thêm cũng không thể nào dây dưa nội bộ mấy chuyện hư hỏng kia. Cho nên tất cả mọi người đối với hắn có hảo cảm. Bây giờ có người đem chuyện này lấy ra là dự định tiêu mất thanh danh của hắn. Nếu như Trần Nghi Dương chỉ là lấy ra mấy bộ mười mấy ước phòng bán vé điện ảnh chiếu lên, đoán chừng người sau lưng liền sẽ dế hắn chỉ có thể kiếm tiền, đến cần hắn lúc giải quyết vấn đề cái dám bản sự không có. Nghĩ tới đây, một cái tên lập tức nhảy ra ngoài. Ali truyền hình điện ảnh bộ môn. Bất quá bây giờ không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Trần Nghi Dương cùng Từ Lưu Bạch tiếp tục nói tới đầu tư vấn đề. Từ Lưu Bạch nhìn Trần Nghi Dương không muốn đàm luận truyền hình điện ảnh trời đông giá rét vấn đề, cũng rất thức thời lập tức chuyển đổi chủ đề. Chúng ta công ty trước mắt chuẩn bị chế tác hai bộ kịch, một bộ đầu tư tương đối lớn, tên là Trường An cây vải, là căn cứ vào tiểu thuyết cải biên tới cố sự. Một bộ khác đâu? Trần Nghi Dương trực tiếp hỏi. Lần trước Lưu Bạch ảnh xem người giới thiệu với hắn qua bộ kịch này. Trần Nghi Dương đối với bộ này xem xét liền định nâng hai đời kịch không có hứng thú. Coi như nguyên tác tiểu thuyết viết cho dù tốt, nhị đại môn cũng sẽ ở bên trong bị kín việc tư cùng thủy cầu cái bản, cầm tới càng nhiều ra sân hình ảnh. Nói ngắn gọn, phim nát dự định. Một bộ khác là một cái quét đen phim truyền hình, bộ phận nội dung có chút mẫn cảm, ta lo lắng có thể đến lúc đó sẽ bị yêu cầu cắt giảm nội dung. Ta xem một chút kịch bản. Trần Nghi Dương từ Lưu Bạch ở đây muốn tới kịch bản tiếp đó lật xem một lượt. Cái này kịch bản, phục chế khắc họa so chính phái nhân vật còn muốn lập thể a. Trần Nghi Dương đơn giản nhìn một chút kịch bản về sau liền phát hiện, tại cái kịch bản này bên trong, nhân vật phản diện xã hội đen lão đại trưởng thành trải qua sống cả, tính cách lập thể, từ ban đầu làm giàu đến sau cùng phá diện, cố sự tuyến tương đương hoàn chỉnh. Cái này cũng là ta vì cái gì xem trọng cái này vợ nguyên nhân. Từ Lưu Bạch nói đạo, hiện tại quốc nội quét hắc kịch cũng là trọng điểm khắc họa chính diện nhân vật, đối với nhân vật phản diện khai quật không đủ, đại bộ phận xu hướng vẻ mặt hóa. Ta cái này vợ nghĩ đắp nặn một cái so sánh lập thể nhân vật phản diện. Trên mặt nổi nam số 1 là chính diện nhân vật cảnh sát, nhưng trên thực tế nam số 1 lại là cái này xã hội đen lão đại. Trần Nghi Dương dùng ngón tay điểm một chút cái bàn. Nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói cái kia bộ phim truyền hình hẳn là bộ kịch này. Nam số 1 nam nhị hào định rồi sao? Trần Nghi Dương hỏi. Còn không có đâu, hỏi thăm mấy cái có diễn kỹ nam minh tinh, bọn hắn đều nghĩ diễn nam nhị hào, người sáng suốt cũng nhìn ra được người nam nhị này hào càng xuất sắc. Phải tìm hình tượng thích hợp a, càng xuất sắc liền đại biểu càng có diễn. Trần Nghi Dương nghĩ nói, bộ kịch này ta đầu, nam nhị số nhân vật để trước lấy, nam số 1 cảnh sát để cho Phan Nguyệt Minh tới diễn, nam nhị hào, nhân vật phản diện lão đại cái kia muội muội nhân vật để cho Tống Hi tới diễn. Tiếp đó nhân vật phản diện đại tẩu cái kia nhân vật để cho cao cũng tới diễn, như thế nào? Trần Nghi Dương một chút cầm đi ba cái nhân vật. Nhưng mà từ Lưu Bạch nghe sau đó một chút cũng không tức giận. Trần Nghi Dương mấy cái này nhân vật chọn đều thật thích hợp. Chính diện nhân vật cảnh sát nhân vật này không đi công tác, nhưng yêu cầu còn phải cao, phải có diễn kỹ, còn phải để cho người ta một mắt nhìn ra là người tốt. Phan Nguyệt Minh phía trước diễn đêm trắng truy hùng, một người phân sức hai sừng, vừa diễn cảnh sát lại diễn cảnh sát đệ đệ, biểu hiện không thể bảo là không xuất sắc. Để cho hắn tới diễn nam số 1 không có vấn đề gì cả. Đến nỗi mặt khác hai cái nhân vật nữ, nhân vật phản diện muội muội nhân vật này chính là một cái ánh trăng sáng, không cần quá nhiều diễn kỹ, chỉ cần dễ nhìn là được rồi. Ai cấp cũng được, Trần Nghi Dương lấy ra chiếu cố mình nhà nghệ nhân không có vấn đề gì. Mà đại tẩu nhân vật này, từ Lưu Bạch kỳ thực vừa cầm tới kịch bản thời điểm liền nghĩ đến Trần Nghi Dương kỳ hạ nghệ nhân cao á hình tượng quá thích hợp. Đương nhiên, từ Lưu Bạch cũng không thể để Trần Nghi Dương lấy không đi ba cái nhân vật. Thế là hắn mở miệng nói ra, vậy ngài một hơi muốn đi ba cái nhân vật, cái này đầu tư ngài nhưng phải đầu tư thêm một chút. Trừ bọn người ra Lưu Bạch ảnh xem đầu tư bộ phận kia, những thứ khác đầu tư phân ngạch ta toàn bao như thế nào? Trần Nghi Dương cũng là dứt khoát lưu loát. Hảo, liền ngài câu nói này, cái kia nam số 2 cũng từ Trần Tổng ngài phụ trách chế định, chúng ta Lưu Bạch ảnh xem chỉ chiếm 20 đầu tư phân ngạch là được rồi. Trần Nghi Dương cho ra điều kiện quá hào phóng. Phim truyền hình kiếm tiền càng khó khăn. Bởi vì phim truyền hình kiếm tiền liền dựa vào hai cái phương diện, một cái là bài luận quyền phát sóng, một cái là quảng cáo. Bài luận phát ra có thể bán bao nhiêu tiền, ngoại trừ phim truyền hình kịch bản thân chất lượng, còn phải dựa vào nhân mạch. Trần Nghi Dương có chính mình video bình đại, bài luận quyền phát sóng giá bán tuyệt đối không thấp. Vậy cái này chính là một bút cố định thu vào. Lưu Bạch ảnh xem ra phía sau màn đoàn đội, cầm chế tác phí tổn, bản thân liền đã kiếm lời một khoản tiền. Tượng trưng đầu nhập 20 số lượng, cho dù là phim truyền hình quay chụp đi ra chất lượng không tốt, Lưu Bạch ảnh xem cũng là kiếm tiền, tương đương hao tổn đều bị Trần Nghi Dương gánh chịu đi. Đã như vậy, cái kia từ Lưu Bạch còn có lời gì nói, trực tiếp đem Nam Nhị Hảo cũng làm cho Trần Nghi Dương đi chỉ định tính toán. Huống chi loại này quét hắc kịch còn không tốt hơn thầm, Lưu Bạch ảnh xem chỉ cần đem kịch làm được, đằng sau tất cả vấn đề cũng là Trần Nghi Dương phụ trách giải quyết, không có quan hệ gì với bọn họ. Chương 529, phòng bán vé dự đoán quá cấp tiến. Chương 529, phòng bán vé dự đoán quá cấp tiến. Cùng từ Lưu Bạch nói xong về sau, Trần Nghi Dương tại giới phim ảnh tìm người mạch nghe một vòng. Cuối cùng xác định, phía trên để cho tự mình tới giải quyết truyền hình điện ảnh trời đông giá rét chuyện này tin tức, ban đầu đích thật là từ Ali truyền hình điện ảnh người chuyển tới. Ali bên kia gần nhất ra một cái bản án, là nhân viên cho hợp tác phương bồi tiểu tiếp đó bị ổi vụ án. Trợ lý cho Trần Nghi Dương hồi báo gần nhất cùng Ali có liên quan tin tức. Cái tin tức này vốn là không ảnh hưởng nhiều lắm, đối với Ali loại này lớn công ty tới nói, rất dễ dàng đem nhiệt độ đè xuống. Nhưng mà Trần Nghi Dương bên này Ali công kích, làm sao có thể bỏ qua Ali? Thế là hắn khi biết sau chuyện này, lập tức chỉ điểm người dưới tay đem cái đề tài này ra nóng, thuận tiện đem đề tài diễn sinh đến Ali nội bộ đủ loại phá băng bồi tiểu văn hóa bên trên. Đương nhiên, những thứ này chỉ có thể ác tâm đối phương mà thôi. Na Cha Ma Đồng bước thứ hai hậu kỳ rất nhanh chế tạo xong. Trần Nghi Dương một bên làm marketing, vừa bắt đầu chủ bị lần đầu nghi thức. Trong khoảng thời gian này phía trên vì ứng đối truyền hình điện ảnh trời đông giá rét, dạp chiếu phim thu vào quá ít vấn đề, kỳ thực cũng làm không thiếu cố gắng. Tỷ như phê chuẩn một chút ngoại quốc kinh điển phim ảnh cũng một lần nữa chiếu lên, tiếp đó lại cho một chút chiếu lên điện ảnh phỏng vấn tài nguyên, hỗ trợ tuyên truyền. Nhưng mà hiệu quả đều không thế nào tốt. Tất cả dạp chiếu phim hiện tại cũng đang chờ đợi Na Cha Ma Đồng 2 cùng Thành Tượng Nhớ Thành Chi Nạ Tra Án khởi động lại series chiếu lên. Cái này hai bộ điện ảnh nếu là hợp lực có thể kiếm ra tới 100 ức phòng bán vé, như vậy năm nay thị trường liền còn có thể cứu. Tối thiểu nhất rạp chiếu phim đều có thể thở một ngụm, miễn cho diện tích lớn phá sản. Vì thế Trần Nghi Dương cũng không tiếp tự mình tham gia một chút hoạt động hỗ trợ tuyên truyền Na Cha Ma Đồng 2. Tiếp đó đang tuyên truyền quá trình bên trong có phóng viên phỏng vấn Trần Nghi Dương hỏi thăm đối với Na Cha Ma Đồng 2 phòng bán vé mong muốn là bao nhiêu? 80 USD. Trần Nghi Dương căn cứ vào phía trước các chuyên gia phỏng đoán cùng mình dự đoán, cấp ra một cái xem như hợp lý phòng bán vé dự đoán. Bất quá cái này phòng bán vé dự đoán số liệu vừa ra tới, Trần Nghi Dương lập tức liền bị phun thẳng rồi. Hát tử phun Trần Nghi Dương cho rằng Trần Nghi Dương cử động lần này thuần túy là loại người, cố ý nói ra một cái không thể nào đạt tới phòng bán vé thành tích dùng cái này tới làm tuyên truyền. Rất nhiều đối với quốc nội vé xem phim phòng thị trường ôm lấy bi quan thái độ người cũng cho rằng 80 ước phòng bán vé thành tích ở trong nước là tuyệt đối không khả năng. 60 ước đã là trần nhà, liền xem như dù thế nào tuyên truyền, thậm chí vận dụng giá thấp phiếu bổ, phòng bán vé thành tích cũng nhiều lắm là đạt đến 70 ước. 80 ước nghi cũng đừng nghĩ. Tiếp đó rất nhiều Na Cha Ma Đồng series hoạt hình điện ảnh fan hâm mộ cũng tại phun Trần Nghi Dương. Bọn hắn cho rằng Trần Nghi Dương là tiếp phía trên nhiệm vụ mới khen hải khẩu thổi ra dạng này một cái phòng bán vé dự đoán. Nhưng mà cái này dự đoán đối với Na Cha Ma Đồng 2 tới nói cũng rất khó đạt đến, nếu như không đạt được, như vậy Na Cha Ma Đồng 2 rất có thể bởi vì Trần Nghi Dương cái này dự đoán bị người chế giễu, đồng thời bởi vậy dẫn đến Na Cha Ma Đồng 2 series danh tiếng bị hao tổn. Cái này khiến cho Trần Nghi Dương có chút buồn bực. Chính mình cái này phòng bán vé dự đoán là có hợp lý căn cứ à, cũng không phải nói bừa đi ra ngoài. Nhưng ở loại này thời điểm then chốt, Trần Nghi Dương cũng không tốt nói thêm cái gì. Nói lỗi nhiều nhiều, vạn nhất bị người hữu tâm giải độc, ảnh hưởng đến Na Cha phòng bán vé thành tích sẽ không tốt. Liên tại đây phân phân nhiều nhiều bên trong, Na Cha Ma Đồng 2 cuối cùng chiếu lên. Vừa mới bận rộn xong lần đầu nghi thức, Trần Nghi Dương cùng Dương Trụ ngồi chung tại trên Trương Ngọc Linh trong nhà biệt thự phòng khách ghế sofa, vừa nói chuyện phía một bên xem xét phòng bán vé thành tích. Ta bây giờ so thi đại học tra thành tích thời điểm còn khẩn trương. Trần Nghi Dương cùng Dương Trụ nói đùa nói. Ta ngược lại thật ra không khẩn trương. Dương Trụ tùy ý nằm ở một bên, có thể làm cũng đã làm, ta cảm thấy ta kết thúc cố gắng lớn nhất, phòng bán vé đối với ta mà nói, chỉ cần không phải quá thấp là được rồi. A, vậy ngươi đừng mỗi chờ một lúc thì nhìn điện thoại a. Trần Nghi Dương bạch Trần Dương Trụ ngụy trang. Bất quá liền hai người khâu ngồi ở chỗ này chờ lấy cũng không quá ổn. Trần Nghi Dương cảm giác càng chờ càng lo nghĩ. Dứt khoát hắn đem Cung Phàm cùng Thân Đằng bọn người kêu tới, mấy người cùng một chỗ đánh bài nói chuyện tiếng, hóa giải một chút lo nghĩ. Rất nhanh, ngày đầu phòng bán vé thành tích đi ra. Thứ một ngày phòng bán vé thành tích 4 điểm chỉ ước, không tới 5 ước. Các đại bình đài dự đoán cuối cùng phòng bán vé thành tích hơn 5 tỷ. Na Cha Ma Đồng 2 tại thứ một ngày phòng bán vé thành tích chưa từng làm thành tượng nhớ thành trị nạ tập tra án khởi động lại series. Không có chuyện gì, cuối cùng cố gắng một chút, hẳn là có thể đạt đến tiếp cận 60 ước phòng bán vé, cũng tương đối khá, cùng ta địa cầu lang thang series thành tích kém không nhiều. Cung Phạm vô vô Dương Trụ bà bay, lại vô vô Trần Nghi Dương bà bay, ra hiệu hai người không nên quá lo lắng. Nói thật, Trần Nghi Dương vốn là không lo lắng. Dù sao 50 ước thành tích đầy đủ hắn cho phía trên giao nộp. Trên thực tế Nghi Dương tránh mua thu mua bảng số quá trình đã bắt đầu đi, rất thuận lợi. Có thể thấy được phía trên xác thực cũng không đem chuyện này xem như tạm hắn lý do. Nhưng Trần Nghi Dương chính là có chút không cam tâm. Hắn tổng cảm thấy Ma Đồng 2 hẳn không phải là cái thành tích này. Ngay đầu phòng bán vé thành tích vừa ra tới, ngược lại là không có nhiều người công kích Dương Trụ. Dù sao liền xem như Na Cha Ma Đồng 2 phòng bán vé thành tích cuối cùng là 50 ức. Dương Trụ cũng là quốc nội thê đội thứ nhất đạo diễn, cùng Cung Phạm đặt song song. Nhưng mà lúc trước nói khoác lác Trần Nghi Dương nhưng là bị công kích thảm rồi. Đặc biệt là Ali hệ truyền thông, mỗi ngày phát đủ loại trở lên Trần Nghi Dương tại giới phim ảnh ăn ý thao tác. Trần Nghi Dương như thế nào phá hư giới phim ảnh bình thường sinh thái văn chương. Trần Nghi Dương vì thế chỉ có thể bỏ tiền mua Ali xí nghiệp văn hóa tài liệu đen, mọi người cùng nhau lẫn nhau đen. Hy vọng ngày thứ hai có thể tới cái nghịch ngã, phòng bán vé dâng lên một chút ta. Trần Nghi Dương chỉ có thể dạng này cầu nguyện. Kết quả ngày thứ hai phòng bán vé thành tích vừa ra tới, Trần Nghi Dương có chút thất vọng. Thứ một ngày là 4 điểm chỉ ước, ngày thứ hai chỉ có 4.8 ước. Còn thiếu 1.000 vạn đâu. Lần này các đại sân thượng dự đoán phòng bán vé trực tiếp cho xuống đến 50 ước phía dưới đi. Trần Nghi Dương cảm thấy chính mình gần nhất phải ẩn trốn không thể gặp người. Kết quả ngày thứ 3 thời điểm, Na Cha Ma Đồng 2 phòng bán vé thế mà đi tới 6 giờ một ức, trực tiếp bị ngã. Trần Nghi Dương cùng Dương Trụ ở trong biệt thự nhỏ nhỏ ăn mừng một chút. Ngày thứ 4 7 giờ 3 ức. Trần Nghi Dương lôi kéo Dương Trụ, mang lên Cung Phạm, ba người cùng một chỗ tìm Bắc Kinh một nhà thuận cưỡi ngựa câu lạc bộ cưỡi ngựa chơi một hồi. Ngày thứ 5 8 giờ một ức. Các đại bình đài mong muốn phòng bán vé kéo đến trên dưới 80 ức. Hội sở nội mô trực tiếp an bài. Tiếp đó ngày thứ 6 8.4 ức. Trên biển du thuyền party kế hoạch khởi động. Ngày thứ 7 8 giờ 6 ức. Lúc này Trần Nghi Dương đã nghĩ không phải đi chỗ nào chơi vấn đề, mà là đủ loại giới phim ảnh người quen biết đều tại mời gặp mặt hắn hoặc tham gia tụ hội. Mà Dương Trụ cái này sợ giao tiếp càng là trốn đi. Mượn cớ là lúc trước hắn vẽ chúc mừng Na Cha phòng bán vé thành tích mỗi qua một ước liền phát một tâm chúc mừng đồ tồn kho không đủ, cần chính mình tiếp theo vẽ. Sau đó 4 ngày, Na Cha Ma Đồng 2 phòng bán vé thành tích một mực tại 5-6 ước bồi hồi, tiếp đó đến chủ nhật, lần nữa nghịch ngã, phòng bán vé lại cho làm đến 7 ước. Lúc này Na Cha tổng phòng bán vé đã làm đến 80 ước. Các đại sân thượng dự đoán tổng phòng bán vé trực tiếp cho làm đến 150 ức.